Chương 1344, cường đại đến để cho người ta dùng mình. Chương 1344, cường đại đến để cho người ta dùng mình. Không chỉ có Lôi Thái Thượng trưởng lão, liền ngay cả Lý Bắc Phi cùng Bạch Diệp Phi cũng là bị kinh ngạc đến. Lý Bắc Phi kiếm y hóa thân là thực thể hóa thân, có Lý Bắc Phi một thân kiếm đạo tu vi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong kiếm đạo tu vi, giống Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên Thuật cùng Bất Diệt Kinh loại này. Nhưng Lý Nhược Ngu hiển nhiên không phải hóa thân. Ta đi, ta còn tưởng rằng Bắc Phi ngươi già nhất 6, ẩn tàng sâu nhất, không nghĩ tới Nhược Ngu cũng giống vậy à. Bạch Diệp Phi có một loại tất cầu cảm thụ. Mấy ngàn năm qua, Lý Nhược Ngu nhưng từ chưa thi triển qua loại thần thông này. Lý Bắc Phi lập tức lườm hắn một cái. Lý Nhược Ngu lại ổn trọng, vậy hắn còn không phải chúng ta đây tiểu đội biên. Ẩn tàng chút thực lực tính là gì? Đại sư Minh, đây là thần thông gì? Một chỗ, Cố Hoài Ngọc nguyên bản giúp vào Cố Thánh trong lực, khi thấy hai cái Lý Nhược Ngu thì kinh ngạc đứng lên đến. Cố Thánh lại thật lâu không nói. Sư Minh. Cố Hoài Ngọc nhìn đến hắn. Cố Thánh lại lắc đầu, nói, đây không phải là thần thông, mà là một loại. Nói. Đạo. Đúng. Cố Thánh gật gật đầu, nói, tại Đạo Thánh Tông bên trong, Đạo Thánh Tông khai phái tổ sư từng đưa ra qua một loại tưởng tượng, sáng tạo một loại đạo, loại này đạo có thể phân hóa ra cùng mình hoàn toàn nhất trí hóa thân, mà hoàn toàn nhất trí, vậy hiển nhiên đó là bản tôn, cho nên bọn hắn mới nhìn không ra. Thật là lợi hại, vậy mà đưa ra loại này tưởng tượng. Cố Hoài Ngọc đầy mắt khiếp sợ. Nhưng lợi hại hơn là Lý Nhược Ngu, hắn đem loại này không có bất kỳ cái gì lý luận trèo chống tưởng tượng, biến thành hiện thực. Cố Thanh Tan thán nói, trước kia hắn vẫn không rõ phụ thân vì cái gì rất xem trọng Lý Nhược Ngu, vậy mà đem Lý Nhược Ngu cùng Cố Thiên Quân cùng Thiên Nhãn tộc cái nha đầu kia đặt chung một chỗ, nhưng bây giờ, hắn hiểu được, loại này sáng tạo đạo năng lực, cùng phụ thân giống nhau ý hệt. Cựu Tử Thiên Công bây giờ đến cùng là làm sao sáng tạo ra đến, hắn với tư cách tu luyện giả, cũng chưa từng mò thấy. Chắc không được Hồng Hồng sư tỷ sẽ coi trọng như vậy một cái gỗ hữu cục đâu, hắn nhưng là so sư minh ngươi còn sững sờ đâu. Cố Hoài Ngọc cười nói, Cố Thánh cảm thấy mình trái tim bị va vào một phát, có chút không thoải mái. Hi hi, nói đùa. Cố Hoài Ngọc bẹp địa tại Cố Thánh trên mặt điểm một cái, Cố Thánh lập tức thoải mái cười to, đem Cố Hoài Ngọc ôm vào trong ngực. Cố gia nam nhân, đời này đều đoán chừng cũng phải bị nàng dấu bắt. Mà lúc này, cái khác nửa đường bực cường giả đã chạy tới, khi bọn hắn nhìn đến Thái Bạch Đạo Tông Lục Đại Chân Tiên vậy mà đang vây công bốn tên chí tôn thì lập tức có chút không dám tin. Về phần tại sao là bốn tên chí tôn, bọn hắn đem hai cái Lý Nhược Ngu trở thành huynh đệ sinh đôi. Không thích hợp, bọn hắn thực lực không thích hợp. Một tên chân tiên hóa thân nhìn ra mánh khóe, sáu tên chân tiên vây công bốn tên chí tôn, không chỉ có không có toàn diện nghiền ép, ngược lại lâm vào một loại cục diện bế tắc. Bọn họ là ai? Có người đặt câu hỏi, muốn hỏi những người khác có biết hay không Lý Bắc Phi bọn hắn. Có thể những người khác đều là lắc đầu. Mặc kệ ngươi cái gì thần thông, chỉ có giết. Hỏa Thái Thượng trưởng lão sau khi hết khiếp sợ sát ý lại là càng tăng lên, Lý Nhược Ngu biểu hiện được càng sợ diễm, liền càng không thể lưu. Hắn tế ra một cây trường thương, mũi thương bốc lửa ánh sáng, hướng về phía trước đâm một cái, hư không phá toái, phút chốc liền tới đến Lý Nhược Ngu chỗ mi tâm. Mà Lý Nhược Ngu mi tâm lại xuất hiện một cái tiểu nhân, đây là hắn nguyên thần, xếp bằng ở một đạo màu vàng công đức bảo liên bên trên, nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, đợi mũi thương tới gần thời điểm, đột nhiên mở hai mắt ra, đánh ra một đạo sáng chói kiếm quang. Đạo này kiếm quang chính là ban đầu ngũ cực thi đấu sau đó, Lý Nhược Ngu cùng Diệp Hồng Y đi luận đạo 3 năm lĩnh ngộ thần thông. Hai người cho tới Thiên Khải Đại Lục Long Tam tàn sát Trung Châu sự tình, lúc ấy Diệp Hồng Y đi tại Trung Châu tụng độ người kinh độ hóa Trung Châu hà khí, mà Lý Nhược Ngu tức là ở phía xa hỗ trợ. Tại cái kia sau đó, trên trời rơi xuống công đức, phần lớn rơi vào Diệp Hồng Y đi trên thân, còn thừa rơi vào Lý Nhược Ngu trên thân. Hậu thổ truyền Diệp Hồng Y đi công đức kim luân ngưng tụ chi pháp, đây một pháp môn, Diệp Hồng Y đi lại để cho Lý Bắc Phi chuyển giao cho Lý Nhược Ngu. Lúc này Lý Nhược Ngu nguyên thần tọa hạ công đức kim liên, chính là hắn căn cứ công đức kim luân ngưng tụ chi pháp cải biên sáng tạo ra đến, dùng cái này đến tẩm độ nguyên thần. Một kiếm này là đi qua hai người nói về Trung Châu sự tình mà lĩnh ngộ, Lý Nhược Ngu đem xưng là bình định. Bình định tiên hạ chuyện bất bình. Thái Bạch Đạo Tông làm việc bá đạo thì cũng thôi đi, nhưng mặc cho Tử Kỳ đạo tử cưỡng ép cướp giật nữ tu, đồng thời động một tí liền diệt nhân tông tộc đạo thống, đây cũng là chuyện bất bình. Chạm. Kiếm quang lướt qua, Hỏa Thái Thượng trưởng lão trưởng thương lại bị gắng gượng chặt đứt, mà chính hắn trên thân cũng lưu lại một đạo dữ tợn khủng bố kiếm thương. Phốc phốc. Mà đổi thành một cái Lý Nhược Ngu thi triển ba đầu sáu tay thần thông, sáu cái năm đấm đem Lôi Thái Thượng trưởng lão Hỗn Nguyên song truy đánh nổ. Tiên khí mảnh vỡ hóa thành vô số lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi, bay ra không biết bao xa, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Cũng tốt tại Thái Bạch Đạo Tông xây dựng ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong, bọn hắn đem phương viên mấy vạn ngàn dặm đại sơn đều nạp làm tông môn thí luyện chi địa, cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Mà lấy Thái Bạch Đạo Tông trước kia cách làm, phàm là có người tới gần, đều sẽ bị bọn hắn khám nhà diệt tộc, cho đến phương viên ước vạn dặm đều sẽ không xuất hiện Thái Bạch Đạo Tông người. Về phần Thái Bạch Đạo Tông người, liền không có vô tội nói một cái. Dù là có một đời người chưa từng làm việc xấu, nhưng đã đạt được Thái Bạch Đạo Tông che chở, như vậy Thái Bạch Đạo Tông kết bên dưới nhân quả, đến thanh toán ngày đó, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Hòa Sư Minh, Lôi Vũ. Nước Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức con ngươi co rụt lại, muốn chạy tới cứu viện, một thanh kiếm lại nằm ngang ở nàng trước mặt. Ta nếu để cho ngươi đi qua, chẳng phải là thật mất mặt. Lý Bắc Phi khẽ cười nói. Cũng ngay. Nước Thái Thượng trưởng lão cùng một vị khắc vàng kim Thái Thượng trưởng lão cùng kêu lên quát. A a, xem ra bất động thật sự ngươi thật đúng là cho là ta yếu đi. Kiếm đến. Lý Bắc Phi cười ha ha, Thiên Xu kiếm vung lên, tại Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên Thuật ra chỉ phía dưới, một đạo sáng chói kiếm quang liền bắt ngang giữa thiên địa. càn khôn nhất kiếm. Không tốt. Kim Tu kiếm đạo nước Thái thượng trưởng lão mặt sắc đại biến, nàng thân ảnh điên cuồng lùi lại, muốn nhắc nhở Vàng Kim Thái thượng trưởng lão, cũng đã không kịp. Đạo kiếm quang kia đã khóa chặt Vàng Kim Thái thượng trưởng lão khí cơ, mặc kệ hắn trốn đến đâu, đều không thể trốn rơi, chỉ có thể chọi cứng. Kim Sư Minh, cẩn thận. Nước Thái thượng trưởng lão chỉ có thể nói như thế. Hừ, tới đi. Vàng Kim Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay trong cổ kính thế giới màu vàng ngưng tụ ra một mặt to lớn màu vàng tâm thuẫn, ngăn tại trước người. Chạm. Lý Bác Phi bung kiếm, kiếm quang rơi xuống. Giang giác. Cái kia mặt màu vàng tấm thuẫn lập tức xuất hiện một vết nứt, Vàng Kim Thái thượng trưởng lão mặt sắc biến đổi, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, sau một khắc tấm thuẫn liền phá thoái, mà đạo kiếm quang kia lại khí thế không giảm, rơi vào trên người hắn. Oanh! Kiếm quang tán đi, lưu lại một đầu kéo dài đến cuối chân trời vết rách. Cùng một bộ bị chia làm hai nửa thân thể. Kim Sư Minh, Kim Hằng. Những người khác thấy thế, không khỏi hô to. Chân tiên quả nhiên khác nhau, dạng này đều không chết được. Lý Bác Phi lại mở miệng nói, tại hắn tiếng nói vừa ra, cái kia bị chia làm hai nửa thân thể, vậy mà xuống tới ghép lại cùng một chỗ, vẫn tản ra sinh cơ. Đây cũng là tiên, còn lại một hơi, liền rất khó chết đi. Chỉ bất quá coi như không chết, cũng thụ nghiêm trọng tương thế, sống tới Vàng Kim Thái thượng trưởng lão trạng thái phi thường không tốt, liền như là ban đầu Lôi Thái thượng trưởng lão đồng dạng, bây giờ đứng tại tàn phế trạng thái. Kim Sư Minh, mau trở về. Nước Thái thượng trưởng lão đi vào Vàng Kim Thái thượng trước mặt trưởng lão, liền muốn đem đưa vào đại trận, có thể sau một khắc, một thanh trường kiếm xuyên thủng Vàng Kim Thái thượng trưởng lão đầu lâu. Hồi đi đâu? Lý Bác Phi thân ảnh xuất hiện tại phía sau bọn họ. Ngươi Nước Thái thượng trưởng lão trợn mắt trừng trừng, lại khiếp sợ phát hiện có hai cái Lý Bắc Phi. Không đúng, ngươi là hóa thân. Nàng xem thấy dùng trường kiếm xuyên thủng Kim Sư Minh Lý Bắc Phi, từ hắn trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ nghe rợn cả người kiếm ý, cái kia cố kiếm ý, nàng từng tại bên ngoài du lịch thì chỉ tại một tên kiếm tu tiên vương trên thân cảm nhận được qua. Làm sao có thể, không có khả năng. Nước Thái thượng trưởng lão không nguyện ý tin tưởng Lý Bắc Phi kiếm ý tu vi đã đạt đến cùng tiên vương sánh vai trình độ, đối phương mới chí tôn a, nếu để cho nàng biết Lý Bắc Phi còn chưa thành thánh thì kiếm ý tu vi liền đã đạt đến đại thành kiếm ý thực chất, không biết nàng đạo tâm có thể hay không như vậy sụp đổ. Phanh, đạo này kiếm ý hóa thân đột nhiên nổ tung, tính cả Vàng Kim Thái thượng trưởng lão đầu cũng nổ thành huyết vụ. Không chỉ có như thế, cường đại kiếm ý còn đem Vàng Kim Thái thượng trưởng lão thần hải toàn bộ phá hư, liền ngay cả hắn nguyên thần cũng bị cường đại kiếm ý phá hủy. Vàng Kim Thái thượng trưởng lão chỉ để lại một cái không đầu thân thể đứng tại chỗ, thân thể còn tản ra yêu ớt sinh cơ, có thể nguyên thần không có, nhục thân lại mạnh mẽ, cũng chỉ có thể vô số năm sau đản sinh tân ý thức, cũng có khả năng thi biến trở thành cương thi. Kim Sư Minh. Nước Thái thượng trưởng lão kêu đau một tiếng, nàng ôm lấy Vàng Kim Thái thượng trưởng lão không đầu thân thể, tiến nhập đại trận bên trong, lúc này nàng chỉ có thể mời lão tổ ra tay cứu viện. Mà sáu tên chân tiên tại ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền ít hai tên, một màn này phát sinh rất nhanh, liền ngay cả quan chiến người cũng không có phản ứng kịp. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Cái kia dùng kiếm chí tôn, giống như đem một tôn chân tiên giết chết. Chí tôn đem chân tiên giết chết, ngươi không có nói đùa. Trong lúc nhất thời, vốn là muốn xem náo nhiệt đám chân tiên, đột nhiên có một loại dùng mình cảm giác, liền tốt giống thấy được trong thiên hạ để cho nhất người sợ hãi sự tình. Chương 1345, Thiên Vương. Chương 1345, Thiên Vương. 3. Có người hung hăng đánh mình một bàn tay, lập tức hấp dẫn những người khác ánh mắt. Đạo hữu đây là làm gì? Có người hỏi, nhìn đến trên mặt người kia đỏ rực trường ấn, chỉ xem đều cảm thấy đau. Tê, quá đau, không phải nằm mơ. Người kia hồi đáp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Không phải nằm mơ bốn chữ lớn để bọn hắn giật mình tỉnh lại, trước mắt chí tôn giết chân tiên một màn này, không phải đang nói đùa. Chúng ta giống như chứng kiến ghê gớm nhân vật. Bọn hắn nhìn qua cái kia mấy bóng người, nội tâm rung động đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bọn hắn thậm chí đã lấy ra phi thường cao cấp lưu ảnh thạch, muốn đem một trận chiến này ghi chép lại, trong lòng bọn họ đều có dự cảm, lần này là bọn hắn cự ly này mấy bóng người gần nhất khoảng cách, lần sau gặp mặt, có lẽ bọn hắn liền cần tại xa xôi khoảng cách bên ngoài nhìn lên. Ghi chép lại, để cho nhà ta cái kia bắt con nhìn xem, đừng tưởng rằng chứng đạo liền có thể tiêu ngạo. Có người thầm nói, ngươi liền không sợ ngươi nhi tử đạo tâm phá toái? Có người kinh ngạc nhìn đến hắn. Nát tốt nhất, tránh khỏi tiêu ngạo quá mức cho ta gây chuyện. Tên kia chân tiên nói ra, ngươi thật đúng là một cái thật lớn cha. Dấu ở một chỗ cô thánh sau khi nghe, có chút vô ngữ, không khỏi nhớ tới chính mình mới 3 tuổi liền chết giả ẩn độn lao phụ thân. Chỉ có thể nói, thiên hạ làm cha cơ bản đều có cộng đồng chỗ. Ầm ầm. Một bên khác, hai cái Lý Nhược Ngu đã đem Lôi Thái thượng trưởng lão cùng Hỏa Thái thượng trưởng lão đánh nổ nửa cái thân thể, bởi vì có Vàng Kim Thái thượng trưởng lão vết xe đổ, hai người cũng không dám ham chiến, nâng còn sót lại nửa cái thân thể tiến nhập đại trận bên trong, mượn dùng đại trận lực lượng đang vì mình chữa thương. Mà một thổ hai vị thái thượng trưởng lão liền không có may mắn như thế. Tại nước Thái thượng trưởng lão đem Vàng Kim Thái thượng trưởng lão không đầu thân thể mang về tông môn về sau, hắn nuôi kiếm liền chuyển hướng một thổ hai người. Bá, kiếm quang chợt lóe, thổ Thái thượng trưởng lão kêu đau một tiếng, một cánh tay phóng lên tận trời, vô số chân tiên chi huyết dắt xuống đại địa, đem đại địa đốt cháy trở thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Mà Bạch Diệp Phi một quyền rơi vào một Thái thượng trưởng lão trên thân, cuồng bạo vô cùng ma khí trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội, không ngừng phá hư một Thái thượng trưởng lão sinh cơ. Dù là hắn chủ tu một chi đại đạo, nắm giữ cường đại sinh cơ, nhưng Bạch Diệp Phi tu luyện diễn thiên thần thuật có thể nói là ma giới chí cao pháp. Tu luyện ra ma khí chính là cao cấp nhất ma khí, liền xem như chân tiên cũng khó có thể chống lại. A, một thái thượng trưởng lão ma khí nhập thể, hai mắt trở nên đỏ thẫm, có nhập ma dấu hiệu. Hắn điên cuồng đốt tự thân, muốn khu trừ thể nội ma khí, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ma khí ở trong cơ thể hắn liền tốt giống cắm rễ đồng dạng, tại đồng hóa lây trong cơ thể hắn tiên linh khí, nếu như thế xuống dưới, không quá 3 ngày, hắn liền sẽ bị ma khí triệt để xâm lấn, cải biến kỳ ý biết, triệt để trở thành một đầu ma. Thật bá đạo ma khí. Lý Bác Phi cùng Lý Nhược Ngu cũng là mặt lộ kinh ngạc, ma khí quá mức bá đạo cùng kỳ dị, nếu là bọn họ bị ma khí xâm lấn, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Bất quá một thái thượng trưởng lão sở dĩ sẽ bị ma khí xâm lấn, đó là bởi vì hắn không biết Bạch Diệp Phi nội tình, như biết Bạch Diệp Phi lúc này là ma, khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác. Bạch Diệp Phi đây là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đại ca, thủ thái thượng trưởng lão nhìn đến một thái thượng trưởng lão thống khổ rẽ rủa bộ dáng, không khỏi quá sợ hãi, đi vào một thái thượng trưởng lão bên cạnh, cảm nhận được hắn thể nội cái kia cuồng bạo ma khí, càng là sắc mặt đại biến. Ma khí, ngươi lại là ma? Hắn trừng to mắt nhìn đến Bạch Diệp Phi. Cái gì, ma? Trong bóng tối quan chiến người cũng là giật nảy cả mình, đối với ma, chư thiên vạn giới sinh linh đều kiêng kỵ không sâu. Ma tàn bạo, ma cường đại, ma quỷ dị, ma tàn nhẫn, ma lãnh khốc vô tình. Tất cả nghĩa xấu đều có thể dùng tại trên ma thân, đây là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay. Ma lại như thế nào? Người lại như thế nào? Bạch Y tóc trắng Bạch Diệp Phi khinh thường đáp lại, Vân Vô Nguyệt lão sư thế nhưng là chư thiên lớn nhất chi ma, còn không phải cùng Cố Tiền Bối đi cùng một chỗ. Ma lại như thế nào? Thủ thái thượng trưởng lão cười lạnh, sau đó nhìn qua hư không quát, ta biết các ngươi tại phụ cận nhìn đến, nhưng bây giờ chúng ta Tử Dương đại thế giới xuất hiện ma, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ sao? Đạo Hưu nói đùa, nơi này là Thái Bạch Đạo Tông địa bàn, chúng ta cũng không thể vượt qua. Một đạo sảng khoái tiếng cười vang lên, quan chiến người nhao nhao hiện thân, mặc dù biết Bạch Diệp Phi là ma thời điểm giật nảy cả mình, nhưng bọn hắn cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, cả ngày đều nghĩ đến trừ ma vệ đạo. Chỉ cần Bạch Diệp Phi không xâm phạm bọn hắn lợi ích, Bạch Diệp Phi là người hay là ma vẫn là yêu đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đồng thời Lý Bắc Phi mấy người chiến lực quá mức khủng bố, bọn hắn cũng không muốn nhóm lửa tự thiêu. Các ngươi, thủ thái thượng trưởng lao tức giận vô cùng, nhưng cũng không lời nào để nói, hắn cũng không có trông cậy vào những người này sẽ hỗ trợ, không bỏ đá xuống giếng liền tốt, làm sao lại hỗ trợ? Chỉ bất quá hắn muốn cho những người này hiện thân, để cho Lý Bắc Phi bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Nếu biết nơi này là ta Thái Bạch Đạo Tông địa bàn, các ngươi vô duyên vô cớ xuống tới, có phải hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt? Đúng lúc này, một tiếng đại đạo chi âm rơi xuống, ngay sau đó một cỗ cường đại khí thế từ Thái Bạch Đạo Tông chỗ sâu truyền ra, cỗ khí thế này hình thành một cỗ uy áp, hướng bốn phương tám hướng áp đi. Ân. Lý Bắc Phi bọn hắn lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đối mặt cỗ uy áp này, trên người bọn họ phảng phất gánh vác lấy một phương thế giới đồng dạng, cơ hồ khiến bọn hắn từ trên không trung rơi xuống. Mà những cái kia quan chiến người cũng là sắc mặt đại biến, một chút từ thần niệm ngưng tụ mà thành hóa thân, tại cỗ uy áp này phía dưới, cơ hồ liền bị nghiền nát, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Thái Bạch, ngươi đột phá. Có người không dám tin nhìn đến Thái Bạch Đạo Tông chỗ sâu, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên tại hư không bên trong dạo bước, tại phía sau hắn, đi theo nước Thái Thượng trưởng lão, về phần vàng kim Thái Thượng trưởng lão không đầu thân thể, đã không thấy. Nước Thái Thượng trưởng lão mặt thượng lưu ra vẻ đau thương, nguyên thần bị chằm diện, cho dù có tiên dược cũng vô pháp cứu sống, vàng kim Thái Thượng trưởng lão vẫn lạc, để nàng có chút thương tâm. Nàng nhìn về phía Lý Bắc Phi ánh mắt tràn ngập cừu hận. Đây là Tiên Vương. Lý Bắc Phi sắc mặt có chút khó coi, Thái Bạch lão tổ trên thân phát tán uy áp, xa xa không phải thật sự tiên có thể so sánh với. Không đúng, không có Tiên Vương mang đến loại kia để cho chúng ta để không nổi bất kỳ phản kháng cường đại cảm giác các bách. Lý Nhược Ngu cảm giác cường đại nhất, mặc dù Thái Bạch lão tổ trên thân khí thế rất mạnh, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, nhưng không có Tiên Vương loại kia cảm giác các bách. Bọn hắn tại Đan Thanh đại thế giới gặp qua không ít Tiên Vương, liền ngay cả Tiên Vương đại chiến đều từng tận mắt nhìn thấy, Thái Bạch lão tổ uy áp so với Tiên Vương, hơi kém một chút. Bất quá liền tính như thế, đối với chúng ta mà nói, cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạch Diệp Phi nói ra. Đối phương uy áp liền cho bọn hắn mang đến như thế chấn nhiếp tâm hồn áp lực, như độc thủ, bọn hắn thậm chí không phát huy ra toàn thịnh thời kỳ tám thành thực lực. Vẫn là chủ quan, không nghĩ tới Thái Bạch Đạo Tông còn ẩn giấu đi như vậy một tôn cường giả. Lý Bắc Phi cao mày, vốn cho là đã đầy đủ đánh giá cao Thái Bạch Đạo Tông thực lực, nhưng kết quả là vẫn là tính sai. Chương 1346, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy liêm sỉ người. Chương 1346, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy liêm sỉ người. Chủ quan. Nói lên chủ quan, hẳn là bản tọa chủ quan mới đúng. Không nghĩ tới trên đời vậy mà xuất hiện mấy người các ngươi yêu nghiệt chí tôn, thậm chí ngay cả chân tiên đều không phải là các ngươi đối thủ, là bản tọa đoán sai các ngươi thực lực, dẫn đến tiểu kim vẫn lạc, những người khác cũng thân chịu trọng thương. Thiếu niên bộ dáng Thái Bạch lão tổ nói xong, đưa tay phải ra liền đem một thổ hai người nhấc tới, sau đó vung tay lên, thổ thái thượng trưởng lão cụt tay liền lập tức phục hồi như cũ, mà một thái thượng trưởng lão thể nội ma khí cũng bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Ma khí đến bên ngoài cơ thể, lại hoàn toàn không có tiêu tán ý tứ, ngược lại giống như là có sinh mệnh, trở lại Bạch Diệp Phi thể nội. Thật là cao cấp ma khí. Thái Bạch lão tổ thấy thế cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng, hắn nhìn về phía Bạch Diệp Phi, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có người nhập ma, lại còn duy trì người ý thức, ngươi là như thế nào làm đến? Đối mặt Thái Bạch lão tổ vấn đề, Bạch Diệp Phi nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cũng đúng, chúng ta hiện tại là địch nhân, ngươi đương nhiên sẽ không nói cho ta biết. Cũng được, chỉ cần đem bọn ngươi trấn áp, các ngươi trên thân tất cả bí mật đều sẽ về ta tất cả. Thái Bạch lão tổ giật mình gật gật đầu, người bình thường đều sẽ không đem mình bí mật nói cho địch nhân. Kỳ thực, lúc này Lý Bác Phi nói chuyện, hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chém chém giết giết nhiều không tốt, không bằng chúng ta dưới trướng đem rượu ngôn hoan như thế nào. Lý Bác Phi vừa nói như vậy xong, hiện trường tại trong khoảnh khắc liền lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, những cái kia Thái Bạch đạo tông đệ tử nhìn đến bản thân lão tổ hiện thánh chỗ lộ ra vẻ sùng bái cũng đọc lại, liền ngay cả quan chiến người cũng là bị Lý Bác Phi xảy ra bất ngờ cầu hòa ngôn luận cho kinh ngạc đến. Một khắc trước mới đã sinh đã tử, sau một khắc ngươi liền phải đem rượu ngôn hoan, ngươi khi đây là một trò chơi đâu? Trò chơi thắng thua đều còn có người sẽ tức giận tới, chớ nói chi là ngươi còn thân hơn tay chạm Thái Bạch đạo tông một tôn chân tiên. Ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng cầu hòa. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày liêm sỉ người. Mà lúc trước tự mình mang theo vàng kim Thái thượng trưởng lão trở về thấy Thái Bạch lão tổ nước Thái thượng trưởng lão nghe vậy, trên mặt càng là lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng cao giọng quát, hiểu lầm. Giết ta đạo tông người, hộ ta đạo tông chỗ truy nã người, hủy ta đạo tông thuộc hạ thế lực, bây giờ càng là đánh lên ta đạo tông, giết ta đạo tông chân tiên, ngươi lại dám nói đây là hiểu lầm. Ân. Đằng sau hai chuyện ta nhận, nhưng phía trước không phải ta làm à, giết ngươi đạo tông người không phải ta, là một cái gọi Tô Tiêu lão lục, hộ ngươi nói tông chỗ truy nã người cùng hủy ngươi nói tông thuộc hạ thế lực, là hắn. Nói xong lời cuối cùng, Lý Bác Phi chỉ hướng một bên Lý Nhược Vũ. Ngươi, nước Thái thượng trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới Lý Bác Phi vậy mà có thể như thế đường hoàng trốn tránh trách nhiệm, đem đầu mâu chỉ hướng người mình, đây là cỡ nào không biết xấu hổ mới có khả năng được đi ra. Lý Bác Phi chợt nhớ tới cái gì, lại nói, à đúng, giống như hủy ngươi nói tông thuộc hạ thế lực, ta cũng có một phần công lao tới, nhưng là ta cũng không nghĩ tới các ngươi thuộc hạ thế lực trí tôn yếu như vậy à, ngay cả ta một đạo kiếm ý đều gánh không được, có phải hay không trên nước đến. Nếu thật như thế, ta thế nhưng là giúp các ngươi đạo tông một đại ân, nếu đem đến bọn hắn tại bên ngoài bị nhận ra là hàng lợm chí tôn, cái kia ném vẫn là các ngươi đạo tông mặt. Nói như vậy, chúng ta còn cần cảm kích ngươi. Nước Thái thượng trưởng lao tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm kích cũng không cần, ta người này có tiếng ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Lý Bác Phi khoát khoát tay, mặt đầy địa ý cười. Mà những người khác đã bị Lý Bác Phi đầy vô sỉ sắc mặt chỉnh không nói nên lời. Rõ ràng là chí tôn trẻ tuổi, rõ ràng là nắm giữ trạm sát chân tiên thực lực yêu nghiệt thiên tài, không phải là cao lãnh cao ngạo sao? Vì sao lại như thế mặt dày liêm sỉ? Trong ngay mắt, Lý Bác Phi lúc trước cho những người khác thành lập lọc kính tại thời khắc này đều vỡ vụn. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý cao lãnh cao ngạo thiên tài kỳ thực cũng không phải là đáng sợ nhất là có thực lực cường đại mà có thể không để ý mặt mũi lao lục. Cao lãnh cao ngạo thiên tài khinh thường sử dụng âm mưu quỷ kế, mà lao lục liền không đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn không biết hạn cuối là vật gì. Mà Lý Bác Phi cho bọn hắn cảm giác là thuộc về người sau. Loại này người, ngàn vạn không thể trêu chọc, mà một khi trêu chọc, ngàn vạn không thể để cho nó trưởng thành đứng lên. Khi một người so với ngươi còn mạnh hơn vẫn còn nghĩ đến âm nhĩ, vậy ngươi ngoại trừ tử lộ cũng liền không có cái khác đường có thể đi. Nói năng ngọt sớt. Thái Bạch lao tổ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Bác Phi như vậy biết ăn nói, có thể đem đen đều nói thành trắng. Bất quá liền tính ngươi hôm nay miệng phun kim liền, bản tọa cũng sẽ không để các ngươi an nhiên rời đi, ở lại đây đi. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch lao tổ đã xuất thủ, hắn rội ra một tay chụp vào Lý Bác Phi mấy người bọn họ, bàn tay từ từ lớn lên, cuối cùng hóa thành che khuất bầu trời cự trường, mang theo quần quần phong lôi chi thành cùng hành áp ước vạn giảm uy áp rơi xuống. Ầm ầm. Không gian tầng tầng phát toái, cự trưởng còn chưa rơi xuống, Lý Bác Phi bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực rơi vào trên người, cỗ này áp lực so lúc trước Thái Bạch lao tổ khí thế châu ngưng tụ uy áp phải cường đại mấy lần không ngừng, tại cỗ này áp lực trước mặt, bọn hắn chẳng qua là giọt nước trong biển cả, vô cùng nhỏ bé. Cái này lao âm bức dù là không phải tiên vương, chỉ sợ cũng không xa. Lý Bác Phi gian nan mở miệng, toàn thân phát ra kim quang, đem bất diệt kinh vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản trên trời cự trưởng. Bạch Diệp Phi cùng Lý Nhược Ngu cũng là đem riêng phần mình sở học phòng ngự thần thông vận chuyển tới cực hạn, cùng Lý Bác Phi cùng một chỗ chống cự Thái Bạch lao tổ công kích. Bọn hắn chống cự chỉ là duy trì mấy hơi thở, liền được cự trưởng chỗ mang theo lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Ba người liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, nhục thân cũng xuất hiện khác biệt trình độ giãn nứt. Không nghĩ tới các ngươi thật có thể gánh vác. Thái Bạch lao tổ theo sát bọn hắn sau đó, đi vào trước mặt bọn hắn bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần các ngươi đem trên thân bí mật đều giao cho bản tọa cân nhắc sẽ tha các ngươi một mạng. Thái Bạch lao tổ lạnh nhạt nói. Thật. Lý Bác Phi hỏi. Lao tổ, nơi xa nước Thái thượng trưởng lao muốn nói điều gì? Lại bị một bên Hỏa Thái thượng trưởng lão ngăn lại. Chỉ là lão tổ đáp ứng bỏ qua cho bọn hắn, chúng ta có thể không nói gì. Hỏa Thái thượng trưởng lão truyền âm nói. Nước Thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu. Mà Thái Bạch lão tổ cười nói, bản tọa có thể lấy đại đạo làm thể. Ân. Lý Bác Phi lộ ra một vẻ suy tư, sau đó nói, vẫn là thôi đi, không phải ta không tin ngươi, chỉ là lấy ngươi như vậy hơi muộn tu vi, còn chưa xứng biết rõ chúng ta bí mật. Phúc. Lý Nhược Ngu cùng Bạch Diệp Phi lần này là thật nhịn không được cười lên, mà Thái Bạch lão tổ sắc mặt lập tức trở nên khó coi đứng lên, băng lãnh nhìn chăm chú lên ba người bọn họ. Thật có lỗi, chúng ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi nhịn không được mới có thể bật cười. Bạch Diệp Phi ngoài miệng nói đến xin lỗi nói, nụ cười lại không từng đứt đoạn. Các ngươi, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Thái Bạch lao tổ thực sự không hiểu, mình chỉ là áp dụng thủ đoạn cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, bọn hắn vì cái gì đến bây giờ còn không có lộ ra hoảng hốt sợ hãi chi sắc? Chẳng lẽ bọn hắn không biết chữ chết viết như thế nào? Chúng ta đương nhiên sợ chết, bất quá, nếu là ngươi đều có thể giết chúng ta nói, chúng ta đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Lý Bác Phi mặt đầy khinh thường, bọn hắn ngay cả tiên đế bảo khố đều có thể vừa đi vừa về tự nhiên, như thế nào lại bị trước mắt hiện trạng hù đến? Đã như vậy,
vậy bản tọa liền đưa các ngươi lên đường.
Thái Bạch lão tổ ánh mắt tức giận, cảm giác mình ngàn vạn năm uy nghiêm bị khiêu khích, nếu không xuất thủ đem bọn hắn chẳng sát, hắn Thái Bạch thanh danh liền muốn mất hết.
Thái Bạch lão tổ nén giận xuất thủ, thiên địa vì đó biến sắc, hắn đã không có ý định lưu thủ, khí thế che đậy thiên địa, liền ngay cả quan chiến những cái kia chân tiên cũng rời khỏi rất xa, để tránh gặp thai bay vạ gió.
Chuẩn Tiên Vương, quả nhiên, Thái Bạch đã đến cảnh giới này.
Có người kinh hô một tiếng.
Chuẩn Tiên Vương, kỳ thực cũng không phải là một cảnh giới, mà là chỉ tại chân tiên cảnh lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả tồn tại, chỉ bất quá bởi vì nhục thân còn không có đạt đến Tiên Vương trình độ cho nên mới được xưng là Chuẩn Tiên Vương. Mà lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, nhục thân cũng đạt tới Tiên Vương trình độ, chỉ cần vượt qua Tiên Vương đại kiếp, liền có thể tấn thăng Tiên Vương. Nhưng liền tính như thế, lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, hắn thực lực cũng đã siêu việt chân tiên, đạt đến một tầng khác, nó mạnh mẽ, không phải thật sự tiên có thể so sánh.
Chết đi.
Thái Bạch lão tổ một trường vỗ ra, tại hư không bên trong ngưng tụ vô số đạo bàn tay, đem Lý Bắc Phi ba người bao bọc vây quanh, gãy mất bọn hắn đường lui.
Bắc Phi, tới phiên ngươi.
Bạch Diệp Phi nói,
không có biện pháp, chỉ có thể dùng chiêu kia.
Lý Bắc Phi cũng đành chịu, bây giờ thế cục không phải hắn có thể khống chế, chỉ là dùng một chiêu kia, lại phải bị đánh một trận. Ngay tại hắn chuẩn bị chửi ầm lên cái nào đó lao ra hỏa thì, một đạo long ngâm vang lên, ngay sau đó một đầu màu vàng thần long từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó.
Muốn giết bọn hắn,
thật lớn lá gan.
Chương 1347, Hồng Y Chân Tiên chương 1347, Hồng Y Chân Tiên ai?
Thái Bạch lão tổ khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn một phía, phút chốc, một vệt màu đỏ thân ảnh đập vào mi mắt.
Ngươi là ai?
Đó là một tên hồng y nữ tử, nàng đi ở trong hư không, trung quanh thân thể phảng phất có ngàn vạn đại đạo đi cùng, trên thân phát ra cường đại khí thế, vậy mà không thể so với Thái Bạch lão tổ kém.
Sư tỷ,
Hồng Hồng cô nương.
Lý Bác Phi cùng Lý Nhược Ngu lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng hiện tại không nên tại Đan Thanh đại thế giới bế quan sao?
Chẳng lẽ,
cảm nhận được Diệp Hồng Y trên thân phát ra khí tức, thình lình đã siêu việt chí tôn.
Tiên,
Diệp Hồng Y đã đạt đến tiên cảnh.
Lúc này mới bao lâu không gặp, các ngươi đã vậy còn quá chật vật.
Diệp Hồng Y cười khẽ mà nhìn xem bọn hắn, sau đó nhìn về phía Lý Nhược Ngu, hỏi, ta cho ngươi hôn côn Trần Vũ đâu?
Vì sao không cần?
Ta cho Tô Tiêu phòng thân.
Lý Nhược Ngu sờ lên cái mũi, nói ra.
Diệp Hồng Y thì nghe vậy, không khỏi liếc mắt, nói ra, nha đầu kia trên thân bao nhiêu ít hộ thân pháp bảo ngay cả chính nàng cũng không biết, ngươi trả lại cho nàng.
A,
Nhược Ngu Minh, trước ngươi không phải nói hôn côn Trần Vũ là sư tỷ cho ngươi mượn bảo hộ Tô Tiêu sao?
Làm sao bây giờ nghe sư tỷ nói, giống như cũng không phải là ngươi nói như vậy a?
Lý Bắc Phi cùng Bạch Diệp Phi hai người nghe được bọn hắn đối thoại, lập tức liền đâm thủng Lý Nhược Ngu trước đó nói tới thoại thuật.
Hôn côn Chân Vũ rất hiển nhiên đó là Diệp Hồng Y gì cho Lý Nhược Ngu bảo vệ mình, chỉ là lúc trước hắn không thừa nhận.
Lý Nhược Ngu,
đây để hắn giải thích thế nào?
Liền ngươi nói nhiều.
Diệp Hồng Y gì trừng Lý Bắc Phi liếc mắt, Lý Bắc Phi thấy thế lập tức cười ngượng ngùng mấy lần, vội vàng đổi chủ đề, nói ra, sư tỷ, đây lão âm bức khi dễ chúng ta, nói muốn giết chết chúng ta, ngươi tới được vừa vặn, thay chúng ta lấy lại công đạo.
Đúng, lấy lại công đạo.
Bạch Diệp Phi nói xong, liền lấy ra một mai chữa thương đan dược ăn đứng lên, không có cách, hắn thực lực so với Lý Bắc Phi cùng Lý Nhược Ngu hơi yếu một chút, chịu tổn thương tự nhiên cũng so với bọn hắn nghiêm trọng một chút, không uống thuốc có thể gánh không được.
Diệp Hồng Y thì không có trả lời, chỉ là xem bọn hắn trên thân vết rách, nội tâm liền không khỏi trầm xuống, một cơn lửa giận dâng lên.
Ba người nhục thân đều vô cùng cường đại, nhất là Lý Bắc Phi, dẫn đến trên người hắn xuất hiện những cái kia vết rách công kích, đặt ở bình thường chân tiên trên thân đều là vết thương chí mạng, bởi vậy có thể thấy được, đối phương là hạ tử thủ.
Diệp Hồng Y thì cũng mặc kệ tiền căn hậu quả, nàng chỉ biết mình sư đệ, mình khuê mật nam nhân, cùng mình cùng chung chí hướng nam nhân giờ phút này đều thụ thương, nàng muốn xuất thủ.
Diệp Hồng Y lìa đối bọn hắn nói ra, các ngươi tuần tự lui, ta tới đối phó hắn.
Ngươi phải cẩn thận, hắn thực lực đã vượt qua chân tiên.
Mặc dù tin tưởng Diệp Hồng Y lìa thực lực, nhưng Lý Nhược Ngu vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở.
Đi rồi, còn nói.
Lý Bác Phi cùng Bạch Diệp Phi lại cưới Lý Nhược Ngu lui về phía sau, không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội.
Thái Bạch lao tổ không để ý đến Lý Bác Phi ba người, mà là chăm chú nhìn trước mắt tên này Hồng Y nữ tử. Từ hắn trên thân khí thế hắn có thể đánh giá ra. Trước mắt tên này Hồng Y nữ tử là một tên sơ nhập chân tiên cảnh tu sĩ, nhưng từ vừa rồi đối phương thần thông đem mình công kích ngăn lại xem ra, đối phương chiến lược rất mạnh. Mà hắn còn nghe được cái kia dùng kiếm chí tôn trẻ tuổi bảo nàng là sư tỷ, hắn nội tâm không khỏi trầm xuống.
Các hạ,
Thái Bạch lao tổ còn chưa có nói xong, Diệp Hồng Y đi thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp nhanh chóng động đứng lên.
Cái gì?
Thái Bạch lao tổ kinh hãi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Diệp Hồng Y đi tốc độ vậy mà nhanh như vậy, đơn giản giống như quỷ mị.
Ngay tại Thái Bạch lao tổ kinh ngạc trong nháy mắt, Diệp Hồng Y đã vọt tới hắn trước mặt.
Ngay sau đó, Diệp Hồng Y không chút do dự vung ra mình nắm đấm, một quyền này giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế hung hăng đánh tới hướng Thái Bạch lão tổ.
Giống.
Theo Diệp Hồng Y một quyền này đánh ra, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc tiếng long ngâm.
Đây tiếng long ngâm phảng phất đến từ thời đại viết cổ, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi.
Chân Long quyền pháp.
Phanh.
Thái Bạch lão tổ thân ảnh hướng phía sau bay ngược, trung điệp nện ở Thái Bạch đạo tông phòng ngự trên đại trận, cái kiếm ngưng thực như tường một dạng đại trận, lập tức bị nện ra một đạo lỗ hổng.
Lão tổ.
Hỏa Thái thượng trưởng lao mấy người kinh hô một tiếng, trước đây không lâu bọn hắn lao tổ như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, đem Lý Bắc Phi ba người nghiền ép, còn không đến một chén trà thời gian, bọn hắn lao tổ liền được mới xuất hiện nữ tử thần bí một quyền đánh bay, liền ngay cả bản thân trận pháp đều bị đánh ra một lỗ hổng. biến hóa này đến quá mức đột nhiên, bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Khụ khụ. Thái Bạch lão tổ liên tục ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra không ít máu tươi. Thật đúng là mạnh mẽ. Diệp Hồng Y liếc đôi mi thanh tú cau lại, có chút ngoài ý muốn. Thái Bạch lão tổ hít sâu, vô tận tiên địa nguyên khí bị hắn hút vào thể nội, trong nháy mắt liền khôi phục như thế. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Diệp Hồng Y liếc, nói ra, ngươi sơ thành chân tiên có như vậy chiến lực, đủ để kinh diễm vạn cổ, nhưng khí hậu còn chưa thành, nếu ngươi lắng đọng một phen, hôm nay có lẽ ta cũng không phải là ngươi đối thủ, chỉ tiếc, trên đời không có lẽ. Bớt nói nhiều lời, để mặc lại. Diệp Hồng Y liếc lạnh giọng đáp lại. A a. Ha ha ha. Thái Bạch lão tổ cười to nói, đã bao nhiêu năm, từ khi ta thành tiên về sau, liền rốt cuộc không ai ở trước mặt ta như thế phát ngôn bừa bãi, mặc kệ là tuyệt thế thiên tài, vẫn là trí tôn trẻ tuổi, hoặc là cường đại chân tiên, đều từng bị ta chạm sát, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Thái Bạch lão tổ lúc tuổi còn trẻ đã từng là một đời truyền kỳ, tại Tiên Vương không ra tình huống dưới, hắn tự nhận là mình là Tiên Vương phía dưới người mạnh nhất, bởi vì hắn lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, chỉ cần thời gian lắng đọng, đợi đem nhục thân để thăng đến Tiên Vương trình độ, vậy hắn ắt có niềm tin vượt qua Tiên Vương đại kiếp, chân chính thành tiểu Tiên Vương chi vị, trở thành Tử Dương đại thế giới chúa tể một phương. Hắn nổi giận, dù là Lý Bắc Phi nhiều lần dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn, hắn cũng không có chân chính tức giận, bởi vì Lý Bắc Phi mặc kệ cường đại tới đâu, cuối cùng chỉ là chí tôn, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng Diệp Hồng Y thì không giống nhau, Diệp Hồng Y đã thành tiên, là cùng hắn cùng một cái thứ nguyên sinh linh, chỉ có cùng thứ nguyên sinh linh mới có thể có tư cách để hắn nổi giận. Ầm ầm. Thái Bạch lão tổ trên thân khí thế như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, một làn sóng so một làn sóng mạnh mẽ, không cần phút chốc, hắn khí thế liền nhảy lên tới cực điểm chi cảnh, trên thân tản ra nhàn nhạt vương uy, cỗ này vương uy mặc dù khinh đạm, lại đưa tới thiên địa đại biến, ở trên đỉnh đầu hắn, bầu trời bên ngoài, mấy ngàn quả tinh thần bị trên người hắn vương uy chấn nát, hóa thành vô số lưu tinh, hướng đại địa rơi xuống. Một tên tiểu bối thôi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái, như thế nào cường đại. Thái Bạch lão tổ bàn tay lớn hướng về nắm vào trong hư không một cái kia vô số ngôi sao hóa thành lưu tinh, lại bị hắn nắm trong tay, trở thành một cây chiến mâu. Đây là thủ đoạn chính là hắn chạm tới Tiên Vương tầng thứ mới nắm giữ tạo hóa thủ đoạn. Chương 1348, Kinh Thiên Đại Chiến chương 1348, Kinh Thiên Đại Chiến oanh. Thái Bạch lão tổ trực tiếp xuất thủ, chiến mâu đâm về Diệp Hồng Y Liễu, hư không bên trong phảng phất có chư thiên tinh đấu tại chuyển động, giống như một phương vũ trụ. Tiên Vương vì cái gì mạnh như vậy? Bởi vì bọn hắn nắm giữ tạo hóa thủ đoạn, có thể mở ra vũ trụ thiên địa, tại tự mình mở ra vũ trụ trong thiên địa, bọn hắn đó là tạo hóa chi chủ. Mà Thái Bạch lão tổ đã lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, cái kia chuyển động chư thiên tinh đấu, nhưng thật ra là hắn mở ra vũ trụ hình thức ban đầu, hắn muốn lấy vũ trụ vô lượng chi lực trấn áp Diệp Hồng Y Liễu giống. Đối với cái này, Diệp Hồng Y Liễu ra một quyền, màu vàng thần long xuất hiện giữa thiên địa, mênh mông long uy che đậy vũ trụ bát hoang, màu vàng thần long hướng về Thái Bạch lão tổ giống giận, nó phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng. Nếu không phải biết đó là thần thông, thật giống một đầu sống chân long. Là nàng đạo giao phó môn thần thông này một loại sinh mệnh lực, cho nên mới như thế sinh động như thật. Quan chiến đại nhân vô cùng sợ hãi thán phục. Thái Bạch lão tổ lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, đạt đến chuẩn Tiên Vương chi cảnh, hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Có thể Diệp Hồng Y gì trên thân cái kia cỗ sơ nhập chân tiên khí tức tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm bị Diệp Hồng Y sợ kinh diễm đến. Giống. Màu vàng thần long phát ra một đạo thổ tức, kim quang ngút trời, cái kia chư thiên tinh đấu bên trong vô số ngôi sao bị đánh nát, hóa thành một mịt, liền ngay cả cái kia một phương vũ trụ hình thức ban đầu cũng đang không ngừng chấn động, về phần từ mấy ngàn đại tinh ngưng tụ mà thành chiến mâu, càng là cắt thành vài đoạn. Phanh. Thái Bạch lão tổ giơ ra một cái tay khác, hướng Diệp Hồng Y liền bổ tới, tại hắn lòng bàn tay, có một cái đại ấn, đó là hắn bản mệnh tiên khí, mang theo phá diệt vạn vật chi khí thế, muốn đem Diệp Hồng Y liền đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta nếu thật là bình thường chân tiên, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng ta không phải. Diệp Hồng Y quát lạnh một tiếng, nàng đứng ở nơi đó, không hề động, có thể chỗ mi tâm lại ngồi xếp bằng một đạo màu đỏ thân ảnh, đó là nàng nguyên thần, mà nàng ánh mắt phía sau có một đạo màu vàng vòng ánh sáng, hộ nàng nguyên thần vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Công đức, tốt khổng lồ công đức. Nàng đến tột cùng là ai, làm sao lại nắm giữ khổng lồ như thế công đức? Ha ha ha. Thái Bạch lần này đã phải cứng rắn tấm, liền tính nàng không phải là đối thủ, Thái Bạch nếu đem hắn chẳng sát, cũng sẽ bị thiên đạo để mắt tới, hắn đời này triệt để xong đời. Thái Bạch lão tổ cũng không nghĩ tới Diệp Hồng Y gì vậy mà lại nắm giữ khổng lồ như thế công đức, giết có đại công đức giả, ác gặp thiên đố. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, trận chiến ngày hôm nay, không phải Diệp Hồng Y đi chết đó là hắn vong, về phần thiên đố, chỉ cần sống sót, luôn có biện pháp. Liên tính ngươi nắm giữ công đức hộ thần, hôm nay cũng phải chết. Giết. Cái kia phương đại ấn đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc tựa như là một vòng đại nhật đồng dạng, ở trên trời phát ra chói mắt thần uy. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta là muốn lấy công đức để ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ sao? Diệp Hồng Y liền lạnh lùng nói một câu. Tại đại ấn rơi xuống một khắc này, thân thể nàng trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói bừng sáng. Đó là thiên lôi, là thần hỏa, càng là thẩm phán loạn thế tuyệt thế kiếm khí. Giờ phút này, Diệp Hồng Y liền nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm xếp bằng ở chỗ mi tâm, mà Diệp Hồng Y liền biểu lộ cũng biến thành thánh khiết vô cùng, trên mặt lộ ra từ bi chi sắc. Thiên lôi cuồn cuộn, thần hỏa phân thiên, kiếm khí xung tiêu. Đó là cái gì thần thông? Cảm giác cùng ngươi lúc trước thi triển kiếm đạo thần thông có chút tương tự, nhưng lại có khác biệt. Nơi xa, Lý Bắc Phi kinh ngạc hỏi một bên Lý Nhược Ngu. Bây giờ tại đối phó lôi hỏa hai người thì Lý Nhược Ngu lấy nguyên thần chạm ra tên là Bình Định một kiếm, hiện tại Diệp Hồng Y đi trúng quanh thân thể xung tiêu kiếm khí, cùng Bình Định giống nhau đến mấy phần, nếu không phải Lý Bắc Phi kiếm đạo thông thiên, hắn cũng không cảm giác được trong đó khác nhau. Bình loạn. Còn chưa chờ Lý Nhược Ngu trả lời, Diệp Hồng Y liền môi đỏ khẽ mở. Bình loạn, cùng bình định có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Bắc Phi cùng Bạch Diệp Phi nghe vậy, nhìn xem Diệp Hồng Y, lại nhìn xem Lý Nhược Ngu. Bọn hắn làm sao lại không biết hai người lúc nào sáng tạo ra tương tự như vậy thần thông đâu? Có gia đình. Tốt một cái bình loạn, mặc kệ là thiên lôi vẫn là thần hỏa hoặc là kiếm khí, đều có một cỗ quần quần cảm giác, chính khí vô cùng. Lúc trong bóng tối Cố Thánh không khỏi phát ra cảm thán, trong mấy trăm ngàn năm nay, hắn du lịch chư thiên, gặp phải nhiều nhất đó là chiến loạn, bằng không thì hắn cũng sẽ không khắp nơi có chúa cứu thế danh hảo. Chư thiên vạn giới nhìn như bình tĩnh, nhưng quần quần sóng ngầm, thế giới bên trong, tộc đàn cùng tộc đàn lẫn nhau chém giết, thế giới bên ngoài, đại thế giới cùng đại thế giới giữa đánh cược, dùng phàm gian nói mà nói, đây chính là một cái loạn thế. Ầm ầm. Bình loạn vừa ra, chiến trường phảng phất hóa thành Diệp Hồng Y Lìa sân nhà, cường đại lực lượng đem cái kia một chiếc đại ấn bức lui. Giết! Thái Bạch lao tổ hét lớn một tiếng, từng chiếc sợi tóc dựng thẳng lên, song phương đã dùng ra toàn lực, không liệu một cái thắng bại, một trận chiến này là sẽ không cô đơn. Diệp Hồng Y cường đại để hắn rất khiếp sợ, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không như vậy nhận thua. Hắn đã lĩnh ngộ Tiên Vương đạo quả, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành Tiên Vương, trở thành chúa tể một phương, hắn tuyệt đối sẽ không bị một cái sơ nhập chân tiên nha đầu đánh bại. Hắn thi triển ra khổng lồ pháp thể, khoảng chừng mấy vạn trượng sự cao to, Diệp Hồng Y ở trước mặt nàng, so con kiến còn muốn nhỏ bé. Toàn lực phòng ngự. Thái Bạch đạo tông bên trong, Hỏa Thái thượng trưởng lão bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng một chỗ phát lực duy trì phòng ngự đại trận. Hai người chiến lực đều quá mạnh, đại trận tại bọn họ đây chiến đấu trong dư âm, liền như là vô tận thương hải bên trên một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị sóng gió hủy diệt nguy hiểm. A. Diệp Hồng Y thì thả người nhảy lên, đã đi vào cửu thiên bên trên, nhìn thẳng vô cùng to lớn Thái Bạch lão tổ, nàng vung tay lên, một bức đạo đồ xuất hiện. Huyền Hoàng đạo đồ. Huyền Hoàng đạo đồ là nàng nhỏ yếu thì, dùng Huyền Hoàng chi khí căn cứ tiên thiên đạo thể dị tượng tiên thiên đạo đồ luyện chế mà thành, một đường nương theo nàng trưởng thành, bây giờ đã trở thành một kiện tiên khí. Giải. Diệp Hồng Y liền ngôn xuất pháp thủy, Huyền Hoàng đạo đồ trong khoảnh khắc hóa thành màn trời, không thể so với Thái Bạch lão tổ pháp tướng nhỏ, phát ra khủng bố uy thế, phản phất muốn thay thế phương thiên địa này thiên đồng dạng, có một loại vô pháp nói nên lời huyền ảo lực lượng. Giết. Hai người đều sử xuất tất cả bộ liếng, trong khoảnh khắc không biết va chạm bao nhiêu lần, hư không phá toái, phương thiên địa này quy tắc đều bị bọn hắn ảnh hưởng đến, vô số quy tắc thần liên đụng vào nhau, xen lẫn, cuối cùng lại hóa thành cho tàn. Ầm ầm. Một màn này phi thường kinh người, thậm chí kinh động xa xôi vô cùng tiên vương thế lực, một tôn tiên vương đi ra bản thân tông môn, đi vào hiện trường, nhìn đến một màn này thì cũng là bị Diệp Hồng Y cường đại khiếp sợ đến. Đây là cái nào ra cường giả đệ tử tại đây lịch luyện? Hắn đang nghĩ có nên hay không can thiệp, dù sao Thái Bạch nửa đường vực là hắn chỗ thống ngự đại đạo vực bên trong một thành viên, nơi này thuộc về hắn địa bàn. Có thể Diệp Hồng Y liền biểu hiện quá mức kinh người, hắn lại lo lắng đắc tội không nên đắc tội người. Trong nháy mắt, hắn ý niệm điên cuồng chuyển động, cuối cùng lựa chọn đứng ngoài quan sát. Được rồi, cũng không phải ta đệ tử, đắc tội với người sự tình ta vẫn là đừng làm. Hắn càng nghĩ, vẫn là lựa chọn ngồi yên không lý đến. Thật tình không biết, hắn ý nghĩ này cứu hắn một mạng, tại hắn xuất hiện ở đây một khắc này, Cố Thánh một cái ý niệm trong đầu liền treo ở trên đỉnh đầu hắn, phàm là hắn có nhúng tay động tác, đây đạo ý niệm cũng đủ để cho hắn luân hồi ngàn 800 lần. Chương 1349, chém xuống đầu lâu. Chương 1349, chém xuống đầu lâu a. Nương theo lấy một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, có máu tươi từ cửu thiên bên trên rắc xuống, Thái Bạch lao tổ khổng lồ phát thể, tay phải rách gan bàn tay một đường vết rách, khoảng chừng 3 trượng chi trường, máu tươi không ngừng từ trong vết thương tràn ra, hướng phía dưới rắc xuống. Hắn khổng lồ pháp thể cũng bị Diệp Hồng Y chấn động đến lay động, đem bầu trời đều đỉnh phá, vô số cương phong quét sạch thiên địa, giống như tận thế đồng dạng. Ba ba ba. Đến ngàn vạn mà tính chiến mâu từ hư không bên trong đàn sinh, tản ra lạnh lạnh hàn quang cực kỳ chói mắt, đem bởi vì bị Huyền Hoàng đạo đồ che đậy hôn ám thiên địa chiếu sáng, giống như ban ngày. Đây là. Quan chiến chân tiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhìn ra đây đạo thần thông lai lịch. Đây là một môn tiên vương đại pháp, nghe đồn Thái Bạch còn chưa thành thiên thì, từng bị một tên tiên vương chỉ điểm, mặc dù chưa từng bái cái kia tiên vương vi sư, nhưng Thái Bạch lại lấy đệ tử tự xưng, mà tên kia tiên vương cũng không có phản đối. Ầm ầm. Vô số cán chiến mâu dựng đứng ở trong thiên địa, tạo thành tiên la địa võng, đem Diệp Hồng Y liễu vây quanh ở trung ương, những này chiến mâu chỉ là nhẹ nhàng chấn động, chảy ra đi ra khí tức liền đem phương viên ức vạn dặm đại địa đánh chìm, phản phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Đây chỉ sợ đã là chân tiên chỗ đạt đến cực hạn nhất lực lượng, lại cao hơn, cũng chỉ có thể là tiên vương. A. Quan chiến chân tiên nhao nhao suy đoán, nhưng bọn hắn cũng phi thường không xác định, bởi vì bọn hắn nhóm không cách nào tưởng tượng tiên vương vĩ lực mạnh bao nhiêu, nhưng Thái Bạch lao tổ triển hiện ra lực lượng, là bọn hắn không thể bằng. Hô hô hô. Cường đại năng lượng cuốn lên bão, Diệp Hồng Y liền đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, một thân hồng y bay phất phới, như thác nước tóc dài cũng đi theo hướng gió bay múa, nhưng đây cũng không có để nàng dung nhan có chút lộ sột, ngược lại là để nàng lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng tùy ý cường đại khí thế rơi vào trên người, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nguyên bản vừa bước vào chân tiên nàng, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, nhưng bây giờ, nàng khí tức từ từ trở nên thâm trầm, lúc trước cái nhìn kia liền có thể bị người nhìn ra sơ nhập chân tiên khí tức, vậy mà không thấy. Nàng tiến hóa? Cái gì? Thái Bạch lao tổ quá sợ hãi, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới qua bao lâu, Diệp Hồng Y liền vậy mà liền vững chắc cảnh giới, để cho người ta nhìn không ra nàng chỉ là một cái sơ nhập chân tiên tu sĩ. Mà một màn này cũng làm cho quan chiến người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không khỏi hồi ức trước kia, mình vượt qua thành tiên kiếp về sau, đây chính là lại bế quan vài vạn năm mới đưa cảnh giới vững chắc, nhìn lại một chút trước mắt cái này hồng y nữ tử, đơn giản. Người so với người, thật có thể tức chết cá nhân. Hậu thổ sư nương quả nhiên nói không tệ, chiến đấu mới là tốt nhất tu luyện. Diệp Hồng Y liền lộ ra một vẻ ý cười, nàng nói ra nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên nhân. Đám người đều cảm thấy Diệp Hồng Y Dìa lời nói bên trong nhân vật tựa hồ có chút quen hay, nhưng không có đi năm đó khiến Đạt Chư Thiên Hậu Thổ Nương Nương trên thân suy nghĩ nhiều, mà Thái Bạch Lao Tổ càng là không có đem Diệp Hồng Y Dìa nói để ở trong lòng. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Diệp Hồng Y Dìa, nói: chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém ở nơi đây, giết. Khổng lồ pháp thể đối Diệp Hồng Y Dìa nhẹ nhàng một chỉ, vô số chiến mâu liền hướng Diệp Hồng Y Dìa chen chúc mà đi. Lít nha lít nhít chiến mâu lấy Diệp Hồng Y Dìa làm trung tâm, hợp thành một cái kín không kẽ hở tròn. Ầm ầm, cường đại quang mang bạo phát. Thiên địa vì đó biến sắc, liền ngay cả hóa thành màn trời huyền hoàng đạo đồ cũng nhận ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện vết rách. Nhìn thấy đây một màn này thì Lý Nhược Ngu Tâm không khỏi nhói một cái. Yên nào, sư tỷ trên thân bảo y thế nhưng là lao ra hỏa tự mình cho nàng luyện chế, liền tính thần thông không phải là đối thủ, mấu chốt thời điểm cũng biết bảo hộ sư tỷ, không có việc gì. Lý Bác Phi vô Lý Nhược Ngu bả vai, để Lý Nhược Ngu không cần lo lắng lời tuy như thế, nhưng Diệp Hồng Y Lý cũng không phải lúc nào đều sẽ dựa vào trên thân bảo y hệ giống. Thương thương thương, long ngâm vang lên đồng thời, vô số kiếm quang cũng bạo phát đi ra. Thương thương thương, kiếm quang cùng trường mâu va chạm, phát ra chói tai vô cùng bén nhọn âm thanh, màu vàng thần long không ngừng đem chiến mâu đụng nát, hai người thần thông đụng vào nhau, nơi này trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Phốc, một cây chiến mâu xuyên thấu qua phong tỏa, cùng Diệp Hồng Y Lìa gặp thoáng qua, một vệt đỏ thâm máu tươi từ Diệp Hồng Y Lìa trên vai chảy ra. Nàng thụ thương, chỉ bất quá thương thế kia rất không có ý nghĩa, thậm chí nếu không phải Diệp Hồng Y Lìa nhìn bằng mắt thường thấy, chính nàng đều sẽ không phát giác. Giống, màu vàng thần long xông phá chiến mâu, hung hăng đâm vào Thái Bạch lão tổ pháp thể bên trên. Mà lúc này Diệp Hồng Y Ly thân ảnh cũng xuất hiện tại pháp thể diện trước, kiếm quang quét qua, Thái Bạch lao tổ tức thì bị làm cho điên cuồng lùi lại. Khổng lồ pháp thể mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Phúc. Lúc này, một đạo huyết tiễn từ Thái Bạch lao tổ pháp trong cơ thể bắn ra, hắn che lấy cổ, không cho đầu bởi vì quán tính mà bay ra ngoài, ánh mắt tràn ngập không thể tin, con ngươi đều tại co lại nhanh chóng. Cùng một cái sơ nhập chân tiên tiểu nha đầu chiến đấu, hắn vậy mà vài lần bị thương, như hắn không có lĩnh ngộ tiên vương đạo quả, chỉ là đứng tại chân tiên đỉnh phòng, chỉ sợ hắn sớm đã bị đối phương trấn áp. Hắn thi triển tạo hóa thủ đoạn, cấp tốc để vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đây, nàng mới vừa là đem Thái Bạch gia hỏa kia đầu chém xuống tới rồi sao? Những cái kia quan chiến chân tiên mắt rất nhọn, mặc dù chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, nhưng vẫn như cũ thấy được Diệp Hồng Y Lìa vừa rồi cái kia một kiếm là đem Thái Bạch lao tổ đầu chạm xuống dưới, chỉ bất quá Thái Bạch lao tổ phản ứng rất nhanh, lấy tay che vết thương, đồng thời lấy tạo hóa thủ đoạn để hắn khép lại. Diệp Hồng Y Lìa không nói, chỉ là bắt quyền. Vâng. Một cái thanh tú 10 phần nắm đấm rơi vào Thái Bạch lao tổ khổng lồ pháp thể bên trên, lại bắn ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Giang giác giang giác, Thái Bạch lao tổ pháp thể xuất hiện giống mạng nhện vết rách, Diệp Hồng Y Lìa quyền thế cực kỳ cường đại, đã siêu việt chân tiên phạm chủ, vô cùng kinh khủng thế ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, để hắn rốt cuộc duy trì không được pháp thể, cấp tốc biến trở về bình thường kích cỡ. Phúc. Thái Bạch lao tổ một ngụm máu tươi phun ra, hắn lồng ngực cũng có một cái quyền ấn, chính là Diệp Hồng Y Lìa mới vừa lưu lại. Lao tổ, Thái Bạch đạo tông những cái kia chân tiên không dám tin nhìn đến một màn này, trong lòng bọn họ vô địch lao tổ, lại bị một cái sơ nhập chân tiên người đánh cho liên tục bại lui. Giết. Diệp Hồng Y Lìa sát ý lẫm liệt địa hô to. Ra quyền đồng thời, chỗ mi tâm nguyên thần cũng đồng thời động thủ. Chân long quyền pháp, bình loạn, quyền thế, thiên lôi, thần hỏa, kiếm khí, bốn loại không giống nhau năng lượng đan vào một chỗ, vậy mà vô cùng hài hòa, bắn ra cường đại uy năng. Vâng. Thái Bạch lao tổ không ngừng lùi lại, hắn một cánh tay đã nổ nát. Quá kinh khủng, không phải là đối thủ, cũng không phải đối thủ, trốn, muốn chạy trốn. Thái Bạch lao tổ đã bị Diệp Hồng Y Lìa đánh nát lòng dạng, không còn có lúc trước cao cao tại thượng tư thái, mà là giống một đầu chạy trối chết chó rơi xuống nước đồng dạng, chật vật không chịu nổi. Có thể trốn đi đâu? Diệp Hồng Y Lìa thân ảnh lấp lóe giữa, vậy mà đã đuổi kịp. Nàng tay trái huyền hoàng đạo đồ, tay phải thanh đồng tiền kiếm, nàng muốn đánh ra một kích mạnh nhất, đem Thái Bạch lao tổ chạm sát. Tiểu hữu, dừng tay a! Đúng lúc này, một đạo giản mua lại trung khí 10 phần âm thanh vang lên. Diệp Hồng Y Lìa không để ý đến, huyền hoàng đạo đồ phát ra vô tận thần huy đem Thái Bạch lao tổ vây khốn, trường kiếm bung lên. Ách! A! Thái Bạch lao tổ đầu lâu lần này thật bị triệt để chém xuống, bay lên cao cao. Diệp Hồng Y Lìa thân hình chợt lóe, liền đem đầu lâu bắt lấy, lấy phong tiên bắt cấm đem Thái Bạch lao tổ nguyên thần phong ấn tại thâm hải bên trong. Tuyệt hắn muốn cho nguyên thần chạy trốn đường lui. Tiểu hữu, ngươi. Đạo kia giàn mua âm thanh tựa hồ tức giận. Ta cái gì ta? Có gan ngươi liền hiện thần, lão nương hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Diệp Hồng Y thì cười lạnh. Đừng quên, nàng bái sư tôn làm sư trước đó, thế nhưng là một cái có thể một mình ứng phó người xung quanh cô nhi, nàng tính tình là đang cùng sư tôn sau đó mới thu liễm. Hiện tại, nàng vừa ý nam nhân bị đánh tổn thương, nàng nếu là không có điểm tính tình, thật coi nàng dễ nói chuyện. Chương 3, tại gõ tại gõ. Chương 1350, ngươi dọa ta. Nhất thời tay run chương 1350, ngươi dọa ta, nhất thời tay run người trẻ tuổi, tính tình vẫn là không cần lớn như vậy mới tốt. Tiếng nói vừa ra, một cái mày râu đều trắng lao giả xuất hiện tại Diệp Hồng Y Lìa trước mặt. Mà khi hắn xuất hiện thì, Diệp Hồng Y Lìa trong tay Thái Bạch lao tổ đầu lâu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, lão sư. Lão giả nhìn về phía Thái Bạch lão tổ, chậm rãi nói ra, lão phu ban đầu cũng đã nói để ngươi tu thân dưỡng tính, không nên gây chuyện, ngươi vì sao không nghe? Lão sư, là bọn hắn trước hết giết ta đạo tông người, chúng ta chỉ bất quá phản kích. Thái Bạch lão tổ đội vàng giải thích nói, chuyện này là thật. Lão giả sắc mặt hơi chậm, đệ tử không dám lừa gạt lão sư, câu câu là thật. Thái Bạch lão tổ nói ra. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Hồng Y, cười nói, tiểu hữu ngươi cũng nghe đến, là ngươi người trước hết giết ta đệ tử này tông môn người, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm, không bằng lão phu làm người trung gian, song phương như vậy coi như thôi như thế nào? Lão sư, Thái Bạch lão tổ gấp, hắn còn muốn để lão giả cho hắn chỗ dựa đâu, nhưng nghe lão giả lời ấy, là muốn đem việc này bỏ qua, nhưng hắn đạo tông tổn thất một tên chân tiên cùng mấy tên chí tôn, đây ai để đền bù? Không thế nào. Diệp Hồng Y lắc đầu. Lão giả nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại, ánh mắt đều trở nên băng lãnh đứng lên. Nói như vậy, tiểu hữu ngươi là không muốn giảng đạo lý sao? Lão giả nhìn đến Diệp Hồng Y, ngữ khí mang theo từng kia lành ý đối với cái này, Diệp Hồng Y cười nhạo một tiếng, nói, ta người ta biết bọn hắn tính cách, bọn hắn đã đối với ngươi đệ tử tông môn xuất thủ, vậy đã nói rõ ngươi đệ tử tông môn đã có đường đến chỗ chết. Còn có, lão nương không nói đạo lý, ngươi lại muốn như nào? Diệp Hồng Y bá khí bắn ra, dù là biết rõ mình không phải đối phương đối thủ, nàng cũng không có nửa điểm rụt rè. Ta dựa vào, sư tỷ muốn đi bồi dưỡng sao? Hôm nay đi bá đạo phòng. Lý Bác Phi còn là lần đầu tiên thấy dạng này Diệp Hồng Y Liễu, dĩ vãng Diệp Hồng Y đi cho người ta một loại đều là không tranh không đoạt khí chất, nhưng hôm nay đã hai lần tự xưng lão nương. Các ngươi không cảm thấy dạng này hồng hồng cô nương rất đáng yêu sao? Lý Nhược Ngu bất tình lình hỏi bên cạnh hai người. Lý Bác Phi, Bạch Diệp Phi, cũng liền ngươi biết cảm thấy đáng yêu, bọn hắn có thể không có loại ý nghĩ này. Song, đạo tử cũng thay đổi thành yêu đương não, không cứu nổi. Bọn hắn trước kia liền không có minh bạch Diệp Hồng Y Liễu đến cùng là làm sao hấp dẫn Lý Nhược Ngu, giờ khắc này toàn bộ minh bạch. Tình nhân trong mắt toàn bộ tiên tử. Mà lão giả nghe được Diệp Hồng Y Lìa nói về sau, lại là cười ha ha, nói, thú vị thú vị, lão phu chỉ bất quá đóng một lần quan, đi ra về sau liền có người dám cùng lão phu không nói đạo lý, xem ra lão phu nhiều năm chưa từng hiển thánh, thế gian đều đã quên lão phu tục danh. Phanh. Lão giả vừa dứt lời, Thái Bạch lão tổ đầu lâu liền nổ tung. Thật có lỗi thật có lỗi, ngươi vừa rồi nói dọa ta, nhất thời tay run. Diệp Hồng Y Lìa vội vàng nói xin lỗi, nhưng nhìn trên mặt nàng điệu đủ cười, nào có xin lỗi ý tứ. Thái Bạch lão tổ đầu lâu nổ tung, nguyên thần vẫn còn, vẫn như cũng bị Diệp Hồng Y phong cấm trong tay. Nguyên Thần tức giận nhìn đến Diệp Hồng Y Liễu, điên cuồng mà nói ra, "Lão sư, nàng là cố ý." Mà lão giả cũng rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, hắn nghiêm nghị nói, "Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú mạnh mẽ lão phu liền không dám ra tay với ngươi, dù là phía sau ngươi có cường giả, nhưng bây giờ cũng không ở bên người ngươi, lão phu liền tính đem các ngươi giết, đáng lo rời đi Tử Dương đại thế giới, liền tính phía sau ngươi người là tiên tôn, cũng đừng hòng tìm tới lão phu." A. Diệp Hồng Y Liễu tựa hồ lại bị lão giả nói hù dọa, mạnh tay trọng địa một nắm, Thái Bạch lão tổ Nguyên Thần liền được nàng bóp nát, hóa thành vô số quang mang, như vậy tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi có phải hay không cùng ngươi đệ tử này có thù a? Biết rõ hắn sinh tử ngay tại ta một ý niệm, ngươi lại còn làm ta sợ, lần này tốt, hắn nguyên thần cũng bị mất, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng bị mất, triệt để không có rồi. Diệp Hồng Y trách cứ nhìn lão giả liếc mắt, sau đó lại thầm nói, lão giả này, không phải là đã sớm nhìn hắn đệ tử không vừa mắt, sau đó cho ta mượn chi thủ đem diệt sát ta. Nếu thật như thế, lão nhân này tâm cơ cũng quá đáng sợ. Lời này vừa nói ra, Thái Bạch đạo tông những cái kia chân tiên liền nhao nhao dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía lão giả. Ánh mắt chỗ sâu có một tia nghi hoặc, thật chẳng lẽ là như thế? Miệng lưỡi bén nhọn, đã ngươi giết đệ tử ta, vậy các ngươi mấy cái liền xuống đi bồi tăng a. Lão giả cũng không diễn, trực tiếp động thủ, đáng lo giết người sau đó liền rời đi Tử Dương đại thế giới, liền tính Diệp Hồng Y Liễu bối cảnh lại lớn, chẳng lẽ còn có thể tại mịt mở chư thiên vạn giới tìm tới hắn sao? Đại sư minh, ngươi lại không ra tay, sư muội ta muốn phải triệu hoán sư vị a. Diệp Hồng Y Liễu vô cùng hoảng sợ địa hô to một tiếng. Đại sư minh. Lão giả động tác trì trệ, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ nam tử. Nam tử khí vũ hiên ngang, vẹn vẹn đứng tại hư không bên trong, liền có một loại tiên địa lấy làm trung tâm đã xem cảm giác. Chạy! Lão giả không chút do dự, quay người liền muốn xé rách hư không, muốn chạy trốn. Nhưng hắn xung quanh không gian liền tốt giống đọng lại vô số lần đồng dạng, nguyên bản tùy tiện có thể đem hắn xé rách, hiện tại hắn liền tốt giống đụng phải lớp kín dày đặc vô cùng chết tường. Tha! Lão giả lại muốn cầu tha, có thể sau một khắc, thân thể liền như là màu máu pháo hoa đồng dạng, hóa thành giữa thiên địa một vệt màu đỏ rực rỡ. Một màn này phát sinh cực nhanh, tại Diệp Hồng Y âm thanh rơi xuống sau đó bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian. Tất cả mọi người đều còn không có kịp phản ứng, một tôn tiên vương liền vỡ lạc. Mà lúc trước tên kia tiên vương nhìn đến một màn này, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nội tâm không ngừng may mắn mình mới vừa rồi không có xuất thủ quá nhiều, bằng không thì chết chính là hắn. Hắn vội vàng hiện thân, đi vào cố thánh trước mặt, không mình hành lễ, ngựa khí cung kính nói ra, trước xe từ gặp qua tiên tôn đại giá. Ngươi làm sao lại xác định ta là tiên tôn? Cố thánh mở miệng hỏi. Ách, chẳng lẽ là tiên đế? Hắn nội tâm giật mình, muốn mở miệng đuổi, Diệp Hồng Y liền lại trước khi nói ra, sư minh ngươi lại đột phá. Đến tiên tôn nào có dễ dàng như vậy đột phá, còn rất dài thời gian đâu. Cố Thánh cười nói, dạng này a, dọa ta một hồi. Diệp Hồng Y thì thở dài một hơi, đại sư minh chỉ bất quá tu luyện 50 vạn năm, thành tiên tôn liền đã rất đáng gờm rồi, đây nếu là thành tiên đế, vậy coi như quá tiến công người. Đi, nơi này không có ngươi sự tình, lấy ở đâu đi đâu a? Cố Thánh cũng không có lại cùng chiếc xe tử nói đùa ý tứ, tiện tay liền đem đuổi đi. Chiếc xe tử như nhặt được đại thả, không mình hành lễ về sau, đội vàng biến mất. Mà quan chiến những cái kia chân tiên nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh cảm. Bọn hắn cách quá xa, tạm cũng không dám nghe nhiều, cho nên không nghe thấy mấy người nói. Nhưng chiếc xe tử thân là bọn hắn chỗ đại đạo vực thống trị giả, bọn hắn thế nhưng là biết, dù sao mỗi cái trăm năm, mỗi cái nửa đường vực đều cần phái cường giả đưa lên cung phụng, bọn hắn đều gặp chiếc xe tử tiên vương. Liền ngay cả tiên vương đều đối với nam tử kia tất cung tất kính, không khó đoán ra, tên nam tử kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta tiên, chúng ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, không ít thấy nhận ra mấy cái yêu nghiệt thiên tài, lại còn nhìn thấy tiên tôn. Đạo hữu, cho ta đến một bàn tay, nói cho ta biết không phải nằm mơ. Ba, không nghĩ tới có người sẽ có dạng này thỉnh cầu, bị hâu người đương nhiên không khách khí, nặng nề mà bàn tay rơi vào đối phương trên mặt, mình bàn tay đều tê. Mà người kia cũng không có tức giận, chỉ là tại cười ngây ngô, hắc hắc, không nghĩ tới lao tử sinh thời vậy mà thật gặp được tiên tôn, lần này có thể đi trở về cùng mấy cái kia điêu mao thổi cả đời. Thái Bạch lao tổ bỏ mình, liền ngay cả Thái Bạch lão tổ lão sư cũng bất lạc, Thái Bạch đạo tông người nhất thời cảm giác trời đều sập. Bọn hắn nhìn trên trời cái kia mấy bóng người, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1351, bị Lãng quên Tô Tiêu. Chương 1351, bị Lãng quên Tô Tiêu chúng ta. Nhất đua, chúng ta mặc cho xử trí, còn xin các ngươi cho ta đạo tông lưu một đường sinh cơ. Cuối cùng, Hỏa Thái thượng trưởng lão bọn hắn nhận rõ hiện thực, mở ra pháp trận phòng ngự, đầu hàng Nhật vua. Một đường sinh cơ. Các ngươi Thái Bạch đạo tông hành áp Thái Bạch nửa đường vực vô số năm, bao nhiêu ít vô tội gia tộc và tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, các ngươi đã cho bọn hắn một đường sinh cơ sao? Lý Bác Phi lạnh giọng đáp lại. Liên bọn hắn tại Âu Dương gia cư trú đoạn thời gian đó, bọn hắn liền biết được lần cận trăm năm qua, liền có vượt qua 100 gia tộc cùng tông môn bị Thái Bạch đạo tông tiêu diệt, đồng thời những này bị diệt thế lực bên trong, vượt qua 8 thành trở lên không có trêu chọc đến Thái Bạch đạo tông. Có gia tộc chỉ là bởi vì dòng họ cùng Thái Bạch đạo tông tiêu diệt gia tộc dòng họ phá giải chi nhất, liền nhận lấy hai bay vạ gió, rơi vào một cái cả nhà thăng thiên hạ tràng. Ví dụ như Âu Dương gia nếu là trêu chọc phải Thái Bạch đạo tông, như vậy Thái Bạch đạo tông không chỉ có sẽ đối với họ Âu Dương người xuất thủ, còn sẽ đối với họ Âu cùng họ Dương thống hạ sát thủ. Như thế bạo ngược hành vi, hiển nhiên lại còn có mặt cầu một đường sinh cơ, mặc dù Lý Bắc Phi tự nhận là ra mặt rất dày, giờ phút này cũng là mặc cảm. Nước Thái thượng trưởng lão há miệng muốn nói, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là không nói gì đi ra. Thái Bạch đạo tông hành vi, nàng cũng hiểu biết, nhưng bởi vì quan hệ đến đạo tông hy vọng, mặc dù nàng sẽ cảm thấy quá phận, cũng biết dung túng đạo tông người bạo ngược hành vi. Nói cho cùng, chính nàng vẫn là không có đem những sinh linh khác tính mạng để ở trong mắt, sở dĩ sẽ cảm thấy quá phận, chẳng qua là thượng vị giả đối với tầng dưới chốt nhân sĩ một loại không có ý nghĩa thương hại thôi. Các ngươi tự vẫn, còn có thể cho các ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội, nếu là chúng ta tự mình động thủ, các ngươi chỉ có thể rơi vào một cái hình thần câu diệt hạ tràng. Lý Bắc Phi băng lãnh lời nói vang vọng toàn bộ Thái Bạch đạo tông. Thái Bạch đạo tông rất lớn, nhưng đi lại là tinh anh lộ tuyến, tông môn đệ tử cộng lại không tới 2 vạn, lúc này nghe được Lý Bắc Phi nói, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không, ta không cần tự sát. Ta vừa mới gia nhập Thái Bạch Đạo Tông không đến 3 tháng, thậm chí ngay cả công pháp đều không học được, dựa vào cái gì muốn để ta cùng Thái Bạch Đạo Tông cùng tồn vong? Ta rời khỏi Thái Bạch Đạo Tông, ta muốn rời khỏi Thái Bạch Đạo Tông. Ta cũng không cần tự sát, ta lại không có làm chuyện xấu, ta không muốn chết, ta cũng rời khỏi. Ta rời khỏi, ta cũng muốn rời khỏi. Rất nhanh, một chút tân tiến vào Thái Bạch Đạo Tông đệ tử liền nhao nhao bóp nát trong tay đã từng làm bọn hắn kiêu ngạo tự hào, tượng trưng cho Thái Bạch Đạo Tông đệ tử thân phận lệnh bài, ở trên thân Thái Bạch Đạo Tông phục sức, tại chỗ liền tuyên bố rời khỏi Thái Bạch Đạo Tông. Các ngươi vốn là bị thương Hỏa Thái thượng trưởng lão nhìn thấy đây một giây, lập tức khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng nhục thân mang đến đau đớn, xa xa không kịp trước mắt một màn này cho tinh thần mang đến trùng kích càng khiến cho bi thống. Tuyệt Ngạo sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hắn thân là đạo tông tông chủ, trước mắt một màn này, đơn giản đó là đem hắn đính tại sỉ nhục trên cây cột, dù là sau khi hắn chết vô số năm, chỉ cần có người nhắc lên Thái Bạch đạo tông, đều sẽ nghĩ đến hắn cái tông chủ này. Tại hắn đảm nhiệm tông chủ trong lúc đó, không chỉ có tông môn bị diệt, còn có rất nhiều đệ tử nháo rời khỏi tông môn, cả hai tăng theo cấp số cộng, đủ để cho hắn di số vô số năm. Nhìn đến một màn này, Lý Bắc Phi mấy người không nói gì, đối với lựa chọn rời khỏi đạo tông người, bọn hắn cũng không có khó xử. Những người này không thành được người tài, đồng thời bọn hắn cử động lần này đã bị quan chiến chân tiên thấy được, về sau ngoại trừ Mai Danh nhận tích bên ngoài, bọn hắn không còn cách nào. Không ai nguyện ý cùng tại tông môn đứng tại nguy cơ thì lựa chọn rời khỏi tông môn người có giao tình, nói không chừng ngày nào liền sẽ tại sau lưng người đến một đao. Lại không người nguyện ý thu lưu những người này. Thái Bạch đạo tông mặc dù làm việc lại bạo ngược, nhưng cũng không có bạc đãi bọn hắn. Bất quá đây chính là nhân tính. Đi thôi, đều đi thôi. Lôi Thái thượng trưởng lão ngồi liệt trên mặt đất, phản phất lập tức ra đi, hai mắt trống rỗng vô thần, sau khi nói xong, trên thân sinh cơ vậy mà diệt. Hắn lựa chọn thứ nhất bản thân kết thúc. Lôi Vũ, mấy người khác thấy thế, sắc mặt hết sức phức tạp. Chư vị, nhiều năm qua ta đạo tông làm việc bá đạo, có lẽ từ nơi sâu xa liền đã chú định chúng ta có kiếp này, các ngươi muốn rời khỏi liền rời đi đi, không muốn rời đi, liền cùng ta cùng một chỗ, cùng đi U Minh. Nước Thái thượng trưởng lão đối Thái Bạch đạo tông người nói xong, lại cùng mấy người khác khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chấn động, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán giữa thiên địa. Chúng ta cũng đi thôi, không thể để cho bọn hắn chờ quá lâu. Hỏa Thái thượng trưởng lão nói. Những người còn lại khẽ gật đầu, sau đó cùng một chỗ hóa đạo mà đi. chúng ta nguyện đi theo Thái Thượng trưởng lão cùng một chỗ. Tại mấy người nhao nhao hóa đạo sau đó, Thái Bạch đạo tông đông đảo cường giả cũng nhao nhao tại chỗ hóa đạo, trong lúc nhất thời, vô số tinh quang rải rác giữa thiên địa, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, trả lại thiên địa. Mà còn lại người không đến 1000 người, đều là rất trẻ trung tu sĩ, bọn hắn không nguyện ý chết đi như thế, nhao nhao lựa chọn rời khỏi Thái Bạch đạo tông. Lan. Theo Lý Bắc Phi ra lệnh một tiếng, những người này hóa thành điều tán, thất kinh rời xa Thái Bạch đạo tông. Rất nhanh, to lớn Thái Bạch đạo tông cũng chỉ còn lại có Lý Bắc Phi mấy người bọn họ. Lão đại. Đúng lúc này, không gian chấn động, một đạo truyền tống môn ở trên trời mở ra, là Ngô Lương mang theo Huyền Minh Tử cùng Hạ Vô Cực đến. A, Hồng Hồng cô đương, đại đế, các ngươi làm sao cũng tại. Khi nhìn đến Diệp Hồng Y cùng Cố Thanh thì Huyền Minh Tử ba người lập tức sững sờ, chẳng lẽ Ngô Lương truyền tống trận lại xảy ra vấn đề, đem chúng ta đưa về Đan Thanh đại thế giới? Cũng không đúng a, lão đại bọn họ ba người cũng tại. Cái này đợi lát nữa lại nói, Huyền Bắc tiểu đạo vực bên kia tình huống như thế nào? Lý Bắc Phi hỏi. Yên tâm đi lão đại, đều không cần Ngô Lương cùng Vô Cực xuất thủ, ta chỉ là áp dụng thần thông giết chết mấy cái chí tôn về sau, bọn hắn liền hù đến lui binh, căn bản không dám tới phạm. Huyền Minh Tử đắc ý nói ra. Cũng liền nghiền chết mấy cái bình thường chí tôn, cần dùng như vậy đắc ý. Hạ Vô Cực lườm hắn một cái. Hắc, ngươi đừng quản, dù sao bọn hắn nhìn ta ánh mắt tràn đầy kính sợ. Huyền Minh Tử rất là đắc ý, trước kia mấy người cùng một chỗ huynh đệ, hắn nhưng là rất khó ra dạng này danh tiếng, nghĩ đến những cái này chí tôn nhìn mình ánh mắt liền tốt giống nhìn đến như thần, Huyền Minh Tử liền hiểu thành cái gì có ít người ưa thích trăm bước. Không đúng, lão đại nói đây gọi người trước hiển thánh. Những người kia liền để bọn hắn chạy. Hạ Vô Cực thấy được những cái kia vì tự vệ mà lựa chọn thoát ly Thái Bạch đạo tông người. Chạy không được, Thái Bạch đạo tông đắc tội không biết bao nhiêu người, hiện tại không có Thái Bạch đạo tông che chở, ngươi nói chỉ bằng bọn hắn có thể còn sống sót sao? Lý Bác Phi nói. Cũng đúng. Hạ Vô Cực gật gật đầu, không nói cái khác, chỉ là trước đó vây công Huyền Bắc tiểu đạo vực những cái kia chí tôn thế lực, khi biết Thái Bạch đạo tông vẫn diệt sau đó, liền sẽ không bỏ qua những người này. Tô Tiêu đâu? Lúc này Diệp Hồng Y liền hỏi. Ách. Huyền Minh Tử ba người bọn họ sắc mặt lập tức ngưng trệ. Bọn hắn lúc trước cảm nhận được nơi này cường đại chiến đấu ba động, tại xử lý xong những cái kia chí tôn về sau, bọn hắn liền ngựa không dừng vó để Ngô Lương xây lên truyền tống trận, muốn đi qua trợ giúp, trong nháy mắt liền đem Tô Tiêu quên đi. Chương 1352, thua lỗ thua lỗ. Chương 1352, thua lỗ thua lỗ. Tô Tiêu có ngươi Hỗn Côn Chân Vũ phòng thân, không có việc gì. Lý Nhược Ngu nói ra. Cũng là bởi vì nàng cầm Hỗn Côn Chân Vũ, ta mới lo lắng. Diệp Hồng Y liền liếc Lý Nhược Ngu liếc mắt, sau đó lại bất mãn nói, Hỗn Côn Chân Vũ là cho ngươi phòng thân, ngươi cho nha đầu kia, vạn nhất nàng làm mẫu, không biết sẽ dính dớp đến bao nhiêu vô tội sinh linh. Không có nghiêm trọng như vậy a. Tô Tiêu mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hài. Lý Nhược Ngu bị Diệp Hồng Y Lìa nói có chút chột dạ. Hy vọng như thế. Diệp Hồng Y Lìa cũng không có cách, chỉ là hy vọng Tô Tiêu không nên hồ náo. Không nói trước những thứ này, để cho chúng ta nhìn xem Thái Bạch Đạo Tông đều có thứ gì tốt ta. Lý Bác Phi hai sáng lên nhìn đến người đi nhà chống Thái Bạch Đạo Tông, một cái có ngàn vạn năm nội tình thế lực, cất giữ khẳng định rất không tệ. Các ngươi bảo trọng, ta phải đi. Cố Thánh lúc này nói ra. Đại sư huynh nhanh như vậy đi. Diệp Hồng Y kinh ngạc hỏi. A, ta cùng nha đầu chỉ là du lịch đi ngang qua, chúng ta còn đi địa phương khác. Cố Thánh cười nói. A, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi lỗ hổng. Diệp Hồng Y ý vị sâu xa nói ra. Cái gì hai vợ chồng, ta còn không có đáp ứng gả cho đại sư huynh đâu, sư tỷ ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Cố Hoài Ngọc xuất hiện, chậm rãi đi đi qua, mặc dù ngoài miệng nói đến không có đáp ứng gả cho đại sư huynh nói, nhưng động tác cũng rất quen điệu kéo Cố Thánh cánh tay, vô cùng thân mật. Chậc chậc. Diệp Hồng Y chỉ là cười cười, không nói lời nào. Đi đại sư huynh, không để ý tới bọn hắn. Cố Hoài Ngọc bị Diệp Hồng Y liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng. Cố Thánh cười ha ha một tiếng, mang theo Cố Hoài Ngọc rời đi, chỉ bất quá trước khi rời đi, Cố Hoài Ngọc bọn hắn nói ra, Lư tỷ tỷ tại Thiên Huyền Đạo Tông, các ngươi đã đến, vẫn an một cái nàng thế nhưng rất nhớ các ngươi đâu. Thì ra là thế. Lý Nhược Ngu lúc này lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc trước hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức, là Cố Hoài Ngọc trên thân đạo thế. Khó trách ta nghe được Tử Dương đại thế giới lúc lại cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là Lư sư mọi chỗ đại thế giới. Lý Bác Phi sờ lên cái cằm. Trước đó từ Thái Bạch Đạo Tông miệng người bên trong nghe được Tử Dương đại thế giới chứ thì hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ bất quá lúc ấy song phương Dương cung bạc kiếm, hắn cũng không có nghĩ lại. Thật đúng là may mắn. Lý Bác Phi mặt lộ vui mừng, nếu đại sư huynh không xuất thủ, bọn hắn khẳng định không phải Thái Bạch lão tổ lão sư kia đối thủ, kết quả là hắn vẫn là cần sử dụng lão gia hỏa triệu hoàn thuật. Hiện tại tốt, đại sư huynh ngay tại cái thế giới này, hắn có thể hoành hành bá đạo. Đi đi đi, chia của chiếc của. Đã có lực lượng Lý Bác Phi vô cùng phách lối, dù là biết những cái kia quan chiến chân tiên còn không có rời đi, hắn liền tuyên bố muốn chia của. Chỉ bất quá lần này nhất định để bọn hắn thất vọng. Thái Bạch Đạo Tông có giá trị bảo vật đều tại Thái Bạch Lao Tổ trên thân, hiện tại Thái Bạch Lao Tổ đều hồn phi phách tán, những cái kia bảo vật tự nhiên cũng liền không có. Đến cuối cùng, chỉ tại bảo khố bên trong tìm được vài quặng thần dược, đây để Lý Bắc Phi có một loại ăn phải con rồi lại nhà không ra khó chịu. Bọn hắn tân tân khổ khổ vì dân trừ hại vậy mà cuối cùng chỉ lấy được vài quặng thần dược. Mẹ nó, đây vài quặng thần dược mời bọn họ bất cứ người nào xuất thủ thủ lao đều không đủ a. Thua lỗ thua lỗ. Lý Bắc Phi nhìn đến trống rỗng bảo khố, không ngừng nỉ non. Ôi, thua thiệt lớn. Mới vừa đại sư Minh xuất thủ thời điểm, sớm biết để dưới tay hắn lưu tình, tối thiểu đem lão đầu kia bảo vật móc ra lại giết chết hắn à. Lý Bác Phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó đấm ngực dậm chân, phảng phất thua lỗ một cái thế giới. Ta nói ngươi đều trộm được nhiều như vậy tiên dược cùng tiên kim, còn để ý những vật này làm gì? Diệp Hồng Y Lìa nhìn không được, cái này tên dở hơi.
Ân,
sư tỷ, làm sao ngươi biết? Lý Bác Phi lập tức giật mình, những người khác cũng là như thế. Bọn hắn chui vào Phạm Thiên Đế trong kho ăn cắp tiên dược cùng tiên kim sự tình, chẳng lẽ đã truyền khắp chư thiên vạn giới? Ngươi đoán? Diệp Hồng Y cười thần bí, đi ra ngoài. Ta đoán. Lý Bác Phi sững sờ, sau đó liền cho Lý Nhược Ngu nháy mắt, muốn cho Lý Nhược Ngu đi tìm hiểu tìm hiểu. Lý Minh, mới vừa rồi là không phải thụ thương còn không có khỏi hẳn, ánh mắt ngươi thế nào? Lý Nhược Ngu hỏi. Kỳ thực cũng không trách Lý Nhược Ngu thấy không rõ hẳn ánh mắt, mà là Lý Bắc Phi lúc trước bị Thái Bạch Lão Tổ thần thông đả thương, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng khôi phục cũng cần mấy ngày thời gian. Hiện tại hắn nơi khỏe mắt có chút sương mù, cho nên tại nháy mắt thì sẽ có một loại bị độc phong ngủ đông, sau đó con mắt híp thành một đầu dây đã xem cảm giác. Không có việc gì. Lý Bắc Phi tức giận nói ra, sau đó lại chưa từ bỏ ý định tìm khắp cả toàn bộ Thái Bạch Đạo Tông. Cũng may trong tàng kinh các có không ít công pháp, những công pháp này mặc dù đối bọn hắn vô dụng, nhưng là có thể lấy về bổ sung tông môn nội tình. A, một cái tông môn muốn làm lớn làm mạnh mẽ, ngoại trừ tu luyện cần thiết tài nguyên bên ngoài, công pháp cũng là tất không thể thiếu. Sẽ có dùng đồ vật đóng gói tốt, sau đó đám người liền chuẩn bị rời đi, muốn về Huyền Bắc Thành nối liền Tô Tiêu, sau đó cùng lúc xuất phát Thiên Huyền Đạo Tông. Huyền Bắc Thành, Âu Dương gia. Tô Tiêu cả cầm hôn côn Trần Vũ ngâm đĩa nghiên cứu, một bên Linh Phỉ Nhi đang tại cho nàng pha trà. Phỉ Nhi, ngươi nói sư thúc bọn hắn đều rời đi vài ngày thời gian, vừa mới bắt đầu còn có chiến đấu động tĩnh, hiện tại cũng bị mất, làm sao vẫn chưa trở lại đâu? Còn có à, ta nghe Âu Dương Minh nói, cái khác tiểu đạo vực thế lực đều lui mình, Huyền Minh Tử tiền bối bọn hắn cũng còn không có trở về, không phải là quên ta đi à? Tô Tiêu đem hôn côn Trần Vũ cất kỹ, cầm lấy Linh Phỉ Nhi cho nàng đụng trà, sau đó hỏi. Hẳn là. Không thể nào. Linh Phỉ Nhi nâng lên đầu, ngữ khí cũng là có chút không xác định. Được rồi, không để ý tới bọn hắn. Ta mấy ngày nay bế quan sáng tạo ra một môn thần thông, gọi là hư không đại thủ ấn, có muốn hay không ta dạy ngươi à? Tô Tiêu đem ly trà thả xuống, có chút hưng phấn mà nhìn đến Linh Phỉ Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Ta không được, ta không có thiên phú tu luyện. Linh Phỉ Nhi tầm mắt buông xuống, nguyên bản nàng coi là nhiều năm như vậy mình đã nghĩ thoáng, có thể gần nhất đây đoạn thời gian, theo nàng tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, không thể tu luyện sự tình, thời gian dần qua trở thành nội tâm của nàng một cây gai. Nàng biết Tô Tiêu là chí tôn, nguyện ý dạy nàng thần thông, nàng rất cảm kích cũng thật cao hứng, nhưng nàng căn bản không có thiên phú tu luyện, chỉ có thể luyện chuyển tự tuyệt. Cũng đúng nha. Tô Tiêu có chút mất hết cả hứng, nhưng rất nhanh nàng liền ánh mắt sáng lên, đối với Linh Phỉ Nhi nói ra, chỉ cần để ngươi có thiên phú tu luyện sao lại không được. A. Linh Phỉ Nhi a một tiếng, thể chất nàng không thích hợp tu luyện cũng không phải là bởi vì nàng cảm ngộ không đến thiên địa nguyên khí, mà là nàng thể chất đối với thiên địa nguyên khí có một loại bản năng bại xích, qua nhiều năm như vậy tỷ tỷ đã dùng hết tất cả biện pháp, ăn không ít thánh dược thánh đan, liền ngay cả thần dược tinh hoa đều dùng qua, nhưng vẫn không cải biến được nàng thể chất. Nàng thể chất trời sinh liền bài xích thiên địa nguyên khí, nàng thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó, còn chưa kịp chuyển hóa làm tự thân linh lực liền sẽ bị thân thể bài xích ra ngoài. Mà nàng bây giờ có thể có phá hư cảnh tu vi, hay là bởi vì ăn vạn thọ đan mang đến tác dụng. Nhưng nàng bởi vì không thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cho nên 2000 năm đến, một mực ngưng lại tại phá hư cảnh. Tô tỷ tỷ, không cần vậy phiền phức, ta đã quen thuộc. Linh Phỉ Nhi vội vàng nói, nàng không nguyện ý phiền phức Tô Tiêu. Ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta sao có thể để ta như vậy làm cho người chịu mến muội muội không thể tu luyện, ngươi không nóng nảy, rất nhanh, ta tìm tiểu phạn hỏi một chút. Tô Tiêu khoát khoát tay, nàng tâm thần tiến nhập thần hải bên trong. Tại nàng thần hải trung ương, Phạm Thiên thần thụ thình lình tại đây. Chương 1353, ghét thiên chi thể chương 1353, ghét thiên chi thể tiểu phạn. Tô Tiêu đi vào Phạm Thiên thần thụ trước mặt. Ở đây, chủ nhân, có chuyện gì không? Tiểu Phạn từ Phạm Thiên thần thụ bên trong đi ra, nàng thân cao so Tô Tiêu muốn thấp một cái đầu, ngửa đầu nhìn qua Tô Tiêu. Là như thế này. Tô Tiêu đem Linh Phỉ Nhi tình huống nói cho Tiểu Phạn, mà Tiểu Phạn sau khi nghe, ngay cả suy nghĩ đều không suy nghĩ, liền nói ra, căn cứ chủ nhân ngài nói tới tình huống, Linh Phỉ Nhi thể chất hẳn là ghét thiên chi thể. Ghét thiên chi thể? Đây là cái gì? Tô Tiêu mặt đầy nghi hoặc, ngày ghét chi thể nàng ngược lại là nghe nói qua, đây là một loại bị thiên địa chỗ chán ghét thể chất, không thể tu luyện còn chưa tính, còn sẽ có đủ loại bận rủi, khắc cha khắc mâu khắc hữu, dù sao loại thể chất này người bên cạnh người đều sẽ đi theo suối quẩy. Nhưng ghét thiên chi thể, nàng có thể chưa nghe nói qua. Tiểu Phạn ngươi có phải hay không nói ngược, ngươi muốn nói ngày ghét chi thể a? Tô Tiêu hỏi. Tiểu Phạn lắc đầu, nói, ngày ghét chi thể vừa vặn cùng ghét thiên chi thể tương phản, cái trước bị thiên địa chỗ chán ghét, mà cái sau, tức là chán ghét thiên địa, cái trước không chỉ có mình không thể tu luyện cùng suối quẩy, liền ngay cả xung quanh người cũng biết đi theo suối quẩy, mà cái sau chủ yếu là biểu hiện tại mình không thể trên việc tu luyện. Tô Tiêu sau khi nghe xong, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó còn nói, cái kia Phỉ Nhi tình huống nghe đứng lên muốn so ngày ghét chi thể dễ xử lý à? Không phải như vậy, chủ nhân. Tiểu Phạn lại là lắc đầu, nói, ngày ghét chi thể chỉ là bị một phương thiên địa chỗ chán ghét, muốn giải quyết chỉ cần đổi một phương thiên địa là có thể. Đáng ghét thiên chi thể, đó là nàng bản thân chán ghét thiên địa, mặc kệ ở đâu, đều không cải biến được tình huống này. Loại thể chất này, ngoại trừ gia tăng thọ nguyên bảo vật đối nó có tác dụng bên ngoài, những bảo vật khác đều là vô dụng, liền ngay cả tiên dược cũng không ngoại lệ. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Phạn yên lặng cúi đầu, đây chính là mình đi theo chủ nhân đến nay, chủ nhân lần đầu tiên tỉnh cầu nàng hỗ trợ, nàng lại không thể giúp bất kỳ bận điệu, đây để nàng cảm thấy phi thường hổ thẹn, khó trách Phạm Thiên sẽ không cần mình, nguyên lai là mình quá vô dụng. Trong lúc nhất thời, Tiểu Phạn vậy mà lâm vào bản thân hoài nghi. Được rồi, cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi nhìn, từ khi ngươi tại ta thần hải cắm rễ về sau, ta thần hải so trước kia lớn gấp bội, đây chính là thật chỗ tốt, ai muốn nói ngươi không có giúp đỡ ta bận điệu nói, ta liền cùng ai gấp. Tô Tiêu mặc dù có đôi khi tùy tiện, nhưng tâm tư nhưng cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ, nàng có thể cảm nhận được Tiểu Phạn loại kia thất lạc, không khỏi nhỏ giọng địa an ủi. Tiểu Phạn là linh, mà linh kỳ thực đều là phi thường ngây thơ đơn thuần, ví dụ như tiểu tiên cùng hỗn độn chi linh, không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Cũng chính bởi vì linh phi thường ngây thơ đơn thuần, chốc lát Tiểu Phạn thật lâm vào bản thân hoài nghi, vậy liền rất khó từ đó đi ra. Tô Tiêu cũng không muốn nhìn đến Tiểu Phạn lâm vào bản thân hoài nghi không thể tự kiềm chế. Tại Tô Tiêu không ngừng an ủi phía dưới, Tiểu Phạn hạ xuống tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Tô Tiêu thấy thế, cũng là thở dài một hơi, đồng thời đối với đem Tiểu Phạn vứt bỏ Phạm Thiên Đế, cảm thấy phi thường bất mãn. Mặc dù Tiểu Phạn chủ động đi theo nàng, nhưng nàng biết Tiểu Phạn kỳ thực đối với Phạm Thiên Đế vẫn là có thật sâu không bỏ, nàng đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Dù sao Tiểu Phạn đi theo Phạm Thiên Đế thời gian là lấy ước năm vì tính toán, đoạn bỏ không được là thật bình thường. Tô Tiêu tâm thần rời đi thân hải, sắc mặt có chút khó khăn nhìn đến Linh Phỉ Nhi, lúc trước nàng còn tin thể mỗi ngày tới, nhưng Tiểu Phạn đều nói không có cách, cái kia nàng cũng thật không có biện pháp. Tô tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta đều đã quen thuộc. Linh Phỉ Nhi nhuận miệng cười, chỉ là nội tâm vẫn còn có chút thất lạc, dù sao, nàng cũng rất muốn có thể bình thường tu luyện. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, ngươi Tô tỷ tỷ ta nhất định có thể làm cho ngươi bình thường tu luyện. Tô Tiêu ngữ khí phi thường kiên định, thậm chí so dị vãng muốn làm một chuyện gì thời điểm, đều phải kiên định. Ân, không biết là nhà ai nha đầu tại đây phát ngôn bừa bãi đâu. Đúng lúc này, sân bên trong vang lên người thứ ba âm thanh. Tô Tiêu quay người nhìn lại, thốt ra, Đại Ma Vương. Diệp Hồng Y gì trên mặt nụ cười không khỏi ngưng trệ, ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, trên thân tản mát ra một cỗ để cho người ta không rét mà run khí tức. Tô Tiêu biểu tình ngưng trọng, sau đó gạt ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nói, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Diệp Hồng Y gì sau lưng nguyên bản đi theo Lý Bắc Phi mấy người, nhưng nghe đến Tô Tiêu hô Diệp Hồng Y là Đại Ma Vương thì bọn hắn liền cách xa. Lý Bắc Phi thậm chí thấy được Tô Tiêu cho hắn mấy mắt, hắn chỉ có thể xem như nhìn không thấy. Sư chất, không nên trách sư thúc, ngươi sư tôn đã thành tiên, ta bây giờ không phải là đối thủ. Thấy Lý Bắc Phi vong ân phụ nghĩa, Tô lão lục vừa nhìn về phía Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nhìn thấy. Đừng xem, nhìn thấy vi sư ngươi lại còn có ý tốt ngồi. Nhìn đến Tô Tiêu ngồi tại trên bàn đá, bên cạnh còn có một cái tiểu cô nương vì nàng pha trà, Diệp Hồng Y liền lập tức khí cười. Nha đầu này, ngược lại là thật biết hưởng thụ, chỉ bất quá nhiều năm như vậy không thấy, vậy mà cũng không đứng dậy nên đón mình cái sư tôn này, xem ra dạy dỗ còn chưa đủ. A. Tô Tiêu liền vội vàng đứng lên, sau đó rót một chén trà, hai tay dâng đưa đến Diệp Hồng Y Lìa trước mặt, cung kính nói ra, sư tôn mời uống trà. Tính ngươi lưu tâm. Diệp Hồng Y Lìa tiếp nhận ly trà, xích lại gần cái mũi thì đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi sữa khí, tập trung nhìn vào, đây lại là dùng sữa thú đun trà. Vẫn là ngươi uống a. Diệp Hồng Y Lìa không thích sữa thú hương vị, trực tiếp đem trà trả lại cho Tô Tiêu. Tô Tiêu thấy thế, không khỏi nhíu môi, thầm nói, sữa thú trà như vậy dễ uống vậy mà không uống, không uống ta uống. Lộc cộc một tiếng, Tô Tiêu đem trong chén sữa thú uống sạch trà, để bày tỏ bày ra Đại Ma Vương không thích mình sữa thú trà kháng nghị. Diệp Hồng Y liền bất đắc dĩ lắc đầu, đều hơn 1.800 tuổi, dù sao vẫn là giống khi còn bé như vậy chưa trưởng thành. Phỉ Nhi, tới. Tô Tiêu đối Ninh Phỉ Nhi vây tay. Ninh Phỉ Nhi khéo léo đi tới, nhu nhu nói, vãn bối Ninh Phỉ Nhi, gặp qua Diệp tiền bối. Ngươi biết ta? Diệp Hồng Y thì hơi kinh ngạc. Tô tỷ tỷ thường xuyên đề cập ngài đâu? Ninh Phỉ Nhi nói ra. Diệp Hồng Y liền nghe vậy, nhìn thoáng qua đắc ý Tô Tiêu, sau đó nói, nàng là đang cùng ngươi nổ nước bọt nói xấu ta chứ? Ách, Linh Phỉ Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói. Sư tôn, trên người ngươi khí thế quá mạnh, Phỉ Nhi chỉ bất quá phá hư cảnh, chỗ nào chịu được? Tô Tiêu thấy liền bị vạch trần, vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác. Nàng đề tài này chuyện gì cực kỳ cứng nhắc, Diệp Hồng Y căn bản không có hiện lộ bất kỳ khí thế, nhưng nàng nói lại để Diệp Hồng Y lưu ý đến Linh Phỉ Nhi. Diệp Hồng Y liếc mắt liền có thể nhìn ra Linh Phỉ Nhi tuổi tác không nhỏ, thậm chí so Tô Tiêu nha đầu này còn muốn lớn một chút. Cũng liền Tô Tiêu nha đầu này có thể mặt dạn mày dạy để cho người khác gọi mình một tiếng tỷ tỷ. Nhưng Ninh Phỉ Nhi tu vi, Diệp Hồng Y thì ngay từ đầu cũng không có chú ý đến. Dù sao, không phải ai đều ưa thích gặp mặt liền xem xét người khác tu vi, đây là một loại phi thường có khiêu khích hành vi. Đây là Diệp Hồng Y thì đã nhận ra một tia dị dạng, Ninh Phỉ Nhi mặc dù đứng tại trước mặt, nhưng lại cho nàng một loại cô lập thiên địa cảm giác. Loại cảm giác này mười phần mịt mờ, đồng thời nàng ngay từ đầu đều không có loại cảm giác này, tại Tô Tiêu đề cập Ninh Phỉ Nhi tu vi về sau, nàng mới có phát giác. Nếu nàng không có triệt để vững chắc chân tiên cảnh nói, đoán chừng cũng không phát hiện được. Chương 1354, không muốn để cho lão gia hòa thu, nữ, đồ Lý Bắc Phi. Chương 1354, không muốn để cho lão gia hòa thu, nữ, đồ Lý Bắc Phi. Nàng thể chất rất đặc thù, từ linh hồn đến nhục thân, từ trong ra ngoài bài xích thiên địa. Lúc này, Lý Nhược Ngu đi tới. Nhược Ngu tiền bối, làm sao ngươi biết? Tô Tiêu kinh ngạc nhìn đến Lý Nhược Ngu, nàng mới vừa hỏi sống vô số năm Tiểu Phạn mới biết được Ninh Phỉ Nhi thân thể tình huống, nhưng bây giờ Nhược Ngu tiền bối lại nói rõ hắn đã sớm biết. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, ta liền mơ hồ cảm thụ đến, nàng tại bài xích ta. Lý Nhược Ngu cười nói, có ý tứ gì? Tô Tiêu rất là nghi hoặc, Mà Ninh Phỉ Nhi cũng liền nói gấp, "Nhược ngu tiền bối, Phỉ Nhi không có bài xích ngươi à? Phỉ Nhi nội tâm rất cảm kích ngươi." "Ta nói bài xích không phải cảm xúc bên trên bài xích." Lý Nhược ngu lắc đầu, ra hiệu Ninh Phỉ Nhi không cần khẩn trương, tiếp tục nói, "Chính xác đến nói, là bài xích ta nói." "Ai nha, Nhược ngu tiền bối, ngươi có thể hay không nói đến minh bạch một chút, nghe được ta mơ hồ." Tô Tiêu trên mặt cả một cái cực kỳ nghi hoặc, Ninh Phỉ Nhi là ghét thiên chi thể, làm sao biết bài xích người khác đâu? Không phải chán ghét thiên địa mới đúng chứ? Trước kia để ngươi nhiều nghiên cứu cổ tịch kinh điển ngươi càng muốn lười biếng. Diệp Hồng Y lìa rối ra thon cao trắng non ngón tay hung hăng tại Tô Tiêu cái chán chọc lấy một cái, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, ngươi Nhược ngu tiền bối sớm liền đã ngộ đạo pháp tự nhiên chi cảnh, cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên, cái kia chính là cùng thiên địa hoàn mỹ hài hòa tương dung, ngươi đừng nói ngươi đây cũng không biết. Ai nói ta không biết, ta biết Phỉ Nhi muội muội không biết ta, ngươi nói có đúng hay không? Tô Tiêu đội vàng đem Linh Phỉ Nhi lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Linh Phỉ Nhi cái hiểu cái không lắc đầu, nàng xác thực không hiểu cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên. Bất quá nghe đứng lên tựa hồ là một cái phi thường lợi hại sự tình. Ngươi có phải hay không biết Phỉ Nhi thể chất tình huống, nói nghe một chút. Diệp Hồng Y lìa đối với Tô Tiêu nói ra, nha đầu này không có khả năng vô duyên vô cớ đem Linh Phỉ Nhi kéo đến nàng trước mặt, đồng thời còn cường điệu Linh Phỉ Nhi tu vi, khẳng định là có chuyện gì muốn nàng cái sư tôn này hỗ trợ. Hắc hắc. Tô Tiêu lộ ra một vệt nụ cười, chuyện gì đều không thể gạt được sư tôn ngài đâu. Lý Bác Phi bọn hắn lúc này cũng đã bu lại, bọn hắn trước đó đều không có làm sao chú ý Linh Phỉ Nhi thể chất, hiện tại xem ra tựa hồ không đơn giản. Thế là Tô Tiêu liền đem tiểu phạn nói qua với nàng nói kỹ càng nói ra, sau đó hỏi, sư tôn, sư thúc, các vị tiền bối, các ngươi có biện pháp nào không chữa khỏi Phỉ Nhi muội muội vấn đề à? Chữa khỏi. Một bên Bạch Diệp Phi lắc đầu, nói ra, thể chất đặc thù cũng không phải là tổn thương bệnh, đồng thời tiểu phạn nói liền xem như tiên dược cũng sẽ bị Phỉ Nhi thể chất chỗ bài xích, chúng ta có thể không có cách nào. Bất quá đây ghét tiên chi thể vẫn là rất sợ chết nha, vậy mà chỉ tiếp thụ ra tăng thọ nguyên bảo vật, cái khác hết thể bài xích. Nghe được Bạch Diệp Phi đằng sau nói, đám người đều là gật gật đầu, cũng không biết vì cái gì trên đời sẽ tồn tại loại này để cho người ta khó chịu thể chất. Linh Phỉ Nhi thế mới biết mình thể chất tình huống cặn kẽ, không trách trước kia tỷ tỷ cho mình phục dụng nhiều như vậy thánh đan thánh dược thậm chí thần dược tinh hoa đều là chuyện vô bổ, ngay cả tiên dược đều vô dụng, những vật này tự nhiên cũng không có khả năng hữu dụng. Bất quá nghĩ đến liền ngay cả truyền thuyết bên trong tiên dược đối với mình đều không có tác dụng, Linh Phỉ Nhi đã triệt để gây mất tu luyện niệm đầu, nàng ăn vạn thọ đan, còn có 8000 năm thọ nguyên, đối với vô số phàm nhân mà nói, nàng đã là tiên nhân rồi, cũng coi là không tiếc. Bất quá chúng ta không có cách, Cố Tiền Bối nhất định có biện pháp. Bạch Diệp Phi lúc này bổ sung một câu, những người khác lập tức phi thường tán đồng gật gật đầu. Mặc dù không phục, nhưng loại này nghi nan tạp chứng, lão gia hỏa am hiểu nhất. Lý Bác Phi đến lúc này miệng vẫn như cũ cứng rắn. Tô Tiêu hai mắt tỏa sáng, đúng a, sư công nhất định có biện pháp. Sau đó Tô Tiêu vội vàng an ủi Ninh Phỉ Nhi, nói, Phỉ Nhi muội muội không cần lo lắng a, ta sư công hắn nhưng là cực kỳ lợi hại nhất người, hắn là không gì làm không được. Tô Tiêu nói một hơi mười mấy cái nhất tự, có thể thấy được Cố Trường Sinh tại trong mắt của nàng là bực nào địa vị. Kỳ thực, giống như cũng không cần Cố Tiền Bối xuất thủ. Lúc này Lý Nhược Ngu ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ suy tư, hắn nhìn đến Diệp Hồng Y, mà Diệp Hồng Y trong nháy mắt đọc hiểu hắn ý tứ, nói ra, Phỉ Nhi là bài xích ngoài thân thiên địa, cần phải là tại trong cơ thể nàng mở ra một phương thiên địa đâu. Ân. Lý Bắc Phi mấy người bọn hắn lập tức nhớ tới một người, Cố Tích Triều. Hắn đi là nhục thân thần tàng chi đạo, đem thân thể mỗi một cái khí quan thậm chí nhỏ đến mỗi một cái tế bào đều xem như một phương vũ trụ, tu luyện tới chỗ cao thâm, ngay tại thể nội mở ra thuộc về mình nội thiên địa. Mà đi nhục thân thần tàng, hết thể liền ba người. Người khai sáng Cố Trường Sinh, Cố Thánh cùng Cố Tích Triều. Mà Cố Tích Triều là một cái duy nhất chuyên tu nhục thân thần tàng. Ta thế nào cảm giác, lão gia hỏa Cửu Tử Thiên Công là chuyên môn cho không thể tu luyện người sáng tạo. Lý Bắc Phi thầm nói, lão gia hỏa thân là nhục thân thần tàng mở ra giả. Cựu Tử Thiên Công người khai sáng, kết quả hắn là kiềm tu tiên đạo, cùng nhục thân thần tàng hợp hai là một, đi là vậy cảnh chi lộ. Mà đại sư huynh Cố Thánh là kiềm tu nhục thân thần tàng, chủ tu tiên đạo, chỉ có không thể tu luyện Cố Tích Triều, chủ tu nhục thân thần tàng. Mà bây giờ Linh Phỉ Nhi thể chất tình huống, tựa hồ cũng phi thường phù hợp nhục thân thần tàng chi lộ, mà nàng đồng dạng không thể bình thường tu luyện. Cho nên tóm lại, Lý Bác Phi cho ra Cựu Tử Thiên Công là chuyên môn cho không thể tu luyện người sáng tạo. Lại nói, từ chúng ta lần đầu tiên đến Đan Thanh đại thế giới sau đó lại tách ra, các ngươi gặp được Cố Tích Triều sao? Lý Bác Phi hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. A a a, ta có một kế. Lý Bác Phi cười hắc hắc, những người khác thấy thế, lập tức không khỏi vì Cố Tích Triều lau một vệt mồ hôi. Không bằng chúng ta thay Cố Tích Triều thu cái đồ đệ. Lý Bác Phi hỏi. Vì cái gì không cho sư tôn thu đồ? Diệp Hồng Y cười híp mắt nhìn đến Lý Bác Phi. Không ổn không ổn, Phỉ Nhi tỷ tỷ Ninh Thải Nhi, ta dự định để nàng bái Thanh Y Vi sư, nếu là lao ra hỏa thu Phỉ Nhi làm đồ đệ, cái kia quan hệ chẳng phải là loạn. Ngày sau các nàng hai tỷ muội gặp nhau, Phỉ Nhi gọi Thải Nhi tỷ tỷ, Thải Nhi gọi Phỉ Nhi sư thúc. Lý Bác Phi liền vội vàng lắc đầu, nói ra nội tâm suy nghĩ. Lão đại nói có mấy phần đạo lý. Huyền Minh Tử ủng hộ vô điều kiện Lý Bác Phi. Dù sao những ngày này Linh Phỉ Nhi mở miệng một tiếng tiền bối để bọn hắn, nếu là đông nhiên biến thành ngang hàng, luôn cảm thấy là lạ. Đúng đúng đúng, sư thúc nói đúng, ta ủng hộ sư thúc. Tô Tiêu gọi vui mừng nhất, nàng cũng không muốn hôm nay còn kêu lên Phỉ Nhi muội muội, ngày mai liền gọi Phỉ Nhi sư thúc. Nàng không nguyện ý khi bối phận nhỏ nhất ta, nàng cũng muốn khi trưởng bối. Lý Bác Phi thấy Huyền Minh Tử cùng Tô Tiêu đều duy trì mình, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. kỳ thực hắn còn có càng nhiều ý nghĩ. Ví dụ như, nếu là Lao gia hỏa lại thu một cái nữ đồ đệ, vậy hắn địa vị liền muốn hướng xuống giảm một chút. Vốn là không cao địa vị, hắn cũng không muốn tiếp tục rút lại. Các ngươi dù sao cũng phải hỏi một chút Phỉ Nhi ý kiến a. Diệp Hồng Y lìa đôi mi thành tú cao lại. Diệp tiên bối, ta nguyện ý. Linh Phỉ Nhi không biết Cố Tích Triều là ai, nhưng tựa hồ về sau mình liền muốn trở thành hắn đệ tử. Với lại mình không thể tu luyện vấn đề, tựa hồ cũng muốn đạt được giải quyết. Như thế, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thấy Linh Phỉ Nhi nguyện ý, việc này quyết định như vậy đi. Cái gì? Ngươi nói Cố Tích Triều ý nguyện, vạn nhất hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Xin nhờ, nơi này luận bối phận liền hắn thấp nhất, hắn dám không đồng ý. Mà lúc này đang tại Đan Thanh Đại Thế Giới bế quan tiềm tu, Cố Tích Triều bỗng nhiên mí mắt không tự chủ được nhảy lên đứng lên. Mắt trái nhảy tại mắt phải nhảy thai. Mà Cố Tích Triều lúc này hai bên đều nhảy. Tình huống như thế nào? Cố Tích Triều mới có thể bế quan bên trong tỉnh lại, có một loại tim đập nhanh cảm giác, liền tốt giống từ nơi sâu xa, có một đôi bàn tay lớn an bài cho hắn tốt tất cả. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, đây để hắn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì quá lâu không có đi gặp muội muội? Nghĩ tới đây, Cố Tích Triều phá quan mà ra, rời đi chờ đợi hơn 1000 năm hung thú rừng rậm, tiến về tìm kiếm muội muội Cố Tích Nhược. Mà Cố Tích Triều sau khi rời đi, mảnh này vô ngân rừng rậm lập tức phát ra vô số tiếng giống, những này tiếng giống lộ ra mừng rỡ, tựa hồ muốn nói ôn thần cuối cùng đã đi. Lại để cho đây ôn thần tiếp tục chờ đợi, liền muốn đến phiên bọn hắn tao ương. Ngay thấy đáng thương, đây ôn thần chờ đợi hơn 1000 năm, liền ăn hết không thua 20 đầu chân tiên cảnh hung thú. Hung thú mặc dù không có linh trí, nhưng cầu sinh bản năng nhưng so với những sinh linh khác còn cường đại hơn, có rất nhiều hung thú cũng bắt đầu di chuyển đến những địa phương khác. Có thể thấy được Cố Tích Triều có bao nhiêu hung ác. Chương 1355, tiến về Thiên Huyền Đao Tông. Chương 1355, tiến về Thiên Huyền Đao Tông. Âu Dương gia. Từ khi 3 ngày trước Thái Bạch Đạo Tông bị người thần bí hủy diệt tin tức truyền ra, Âu Dương Khắc liền biết mình nhi tử tại bên ngoài kết giao bằng hữu có bao nhiêu nhu bức, mỗi lúc trời tối đều quỳ gối liệt tổ liệt tông trước, nói mình nhi tử tương lai rất có tiền đồ, tất nhiên sẽ dẫn đầu gia tộc đi đến một cái khác độ cao. Đồng thời nói đến liền khóc ròng ròng, mỗi đến đêm khuya đều từ tổ từ bên trong truyền ra, ngay từ đầu Âu Dương gia người còn tưởng rằng náo quỷ, đây nhưng làm bọn hắn giật mình. Phải biết loại này náo quỷ cũng không phải phàm nhân khủng bố cố sự bên trong quỷ, đây là cường giả thi biến ác, cũng may rất nhanh hiểu lầm liền giải trừ, là nhà bọn hắn chủ. Lý Bắc Phi bọn hắn tại Âu Dương gia lại ở lại sau một thời gian ngắn, liền chuẩn bị xuất phát Thiên Huyền Đạo Tông, thăm hỏi Lư Thành Phượng, đồng thời cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội trở lại, cho nên bọn hắn tự nhiên đến mang cho Linh Thải Nhi cùng Linh Phỉ Nhi hai tỷ muội. Rời đi thời điểm, Âu Dương Minh cái này đàn ông độc thân hai mắt lưng tròng mà nhìn xem Linh Phỉ Nhi thân ảnh, mà Linh Phỉ Nhi cũng là mười phần không bỏ được nói ra, "Âu Dương đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại." "Thật sau này còn gặp lại sao?" Âu Dương Minh biết kinh này từ biệt, chỉ sợ hai người rốt cuộc khó có gặp nhau cơ hội. Mà một bên Âu Dương Khắc nói ra, "Ngu xuẩn, ngươi muốn cùng đi liền nói a." "Thế nhưng là, Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, cha ngươi ta còn có rất nhiều thời gian có thể sống, ngươi lo lắng cái giam à?" Âu Dương Khắc chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, hắn bây giờ bất quá một vạn tuổi ra mặt, dựa theo hắn Thánh Vương tu vi, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tối thiểu còn có số lượng 10 vạn thậm chí hơn 100 vạn thọ nguyên, mà mình Nhi Tử Thiên Phú không tồi, đi theo trước mắt những đại nhân vật này, nói không chừng tương lai còn có cơ hội thành tiên, hắn cũng không nguyện ý đem mình Nhi Tử vây ở Huyền Bắc Thành cái ao nhỏ này đường. "Mẹ ngươi đã mang thai, cũng không cần ngươi lo lắng tương lai cho lão tử đưa mà." Nói xong, Âu Dương Khắc một cước đem Âu Dương Minh đạp ra ngoài. "Cái này, chư vị tiền bối, có thể mang cho ta?" Âu Dương Minh sắc mặt thường hướng hỏi. "Ngươi đây phải hỏi Phỉ Nhi ý kiến, nàng nếu là không có vấn đề, chúng ta cũng không thành vấn đề." Lý Bắc Phi bọn hắn không khỏi trêu chọc nói. Linh Phỉ Nhi bị tiểu nói này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đỏ, ta cũng nói, "Nếu không, liền mang theo a." "A ha ha ha." Đám người không khỏi cười ha ha một tiếng, bất chi bất giác, bọn hắn tâm tính cũng dần dần thay đổi, trước kia đều là người khác tới trêu chọc giữa bọn hắn tiểu điểm mật, hiện tại đã đến phiên bọn hắn trêu chọc người khác. Đã từng hăng hái thiếu nam thiếu nữ, đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Một đoàn người tại Ngô Lương đạp vào Ngô Lương truyền tống trận, căn cứ Cố Hoài Ngọc cung cấp tọa độ, tại Âu Dương gia tất cả mọi người bay xem phía dưới, bá điệu một cái liền biến mất. "Lao ra, ngươi nói tiểu minh tương lai thật có thể thành tiên sao?" Âu Dương Khắc bên cạnh một cái mỹ phụ không thôi hỏi, nàng bụng đã có chút hở ra, có thể nhìn ra được đã mang thai mấy tháng. "Yên tâm đi, phu nhân, chỉ cần tiểu tử kia không nằm thẳng, đi theo mấy vị kia, thành tiên không khó." Âu Dương Khắc tu vi mặc dù không cao, nhưng ánh mắt cũng rất độc ác. Hắn có thể nhìn ra được Lý Bắc Phi, Diệp Hồng Y và bọn hắn thân phận tuyệt đối đại kinh người, mình nhi tử đi theo đám bọn hắn, tiền đồ vô lượng. "Chỉ là kinh này từ biệt, hai mẹ con chúng ta còn có gặp mặt cơ hội sao?" Âu Dương Minh mẫu thân nước mắt làm ướt khuôn mặt, đều nói nhi đi vạn dặm mẫu lo lắng, có thể Âu Dương Minh chuyến này đầu chỉ vạn dặm. "Phu nhân yên tâm, sẽ có." Âu Dương Khắc cầm trong tay một mai nhẫn chứa vật chỉ, đây là tối hôm qua Lý Bắc Phi cho hắn. Hắn không biết bên trong là cái gì, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Đêm đó, Âu Dương Khắc tiến nhập mình tiềm tu chi địa, xung quanh đều là trận pháp, có thể ngăn cách người khác nhìn trộm. Hắn xuất ra Lý Bắc Phi cho hắn nhẫn chứa vật chỉ, thần niệm khẽ động, ba cái tản ra nồng đậm tiên khí trái cây liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời hư không bên trong còn vang lên một đạo âm thanh. "Ngày mai từ biệt, Tiểu Minh rất đại khái suất sẽ cùng theo chúng ta cùng lên đường, chỉ là kinh này từ biệt chẳng biết lúc nào lại có thể để các ngươi người nhà gặp nhau. Đây ba cái trái cây gọi là thiên tiên quả, phàm nhân phục dụng lập tức thành tiên, chỉ bất quá từ nay về sau chỉ có thể dừng bước chân tiên cảnh, nhìn thận trọng." Đạo thanh âm này thì Lý Bắc Phi lưu lại thần niệm, hắn biết Linh Phỉ Nhi cùng Âu Dương Minh hai người tình cảm đã rất sâu, cũng không nguyện ý chia rẽ bọn hắn, nhưng Âu Dương Minh lần này cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, hắn không dám hứa chắc về sau lại có thể gặp nhau, cho nên lưu lại ba cái tiên tiến quả. Âu Dương Khắc Phu thêm một người một mai, sau đó đó là Âu Dương Khắc Phu nhân trong bụng hải tử một mai. Nghe được Lý Bắc Phi nhắn lại, Âu Dương Khắc lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm sau, Âu Dương gia thiếu một thánh vương cùng một thánh nhân, lại nhiều hơn hai tên chân tiên. Việc này Âu Dương Khắc không có tuyên dương ra ngoài, mà là che giấu đi, xem như gia tộc các chủ bài. Chỉ cần gia tộc không có gặp phải đánh không lại địch nhân, hắn đều sẽ không hiện lộ chân chính tu vi. Thế nhưng là không như mong muốn, Bích Huyết Môn tiếp nhận Khâm trưởng lão mới nhậm chức công việc bên ngoài trưởng lão, biết được Khâm trưởng lão vậy mà cùng một cái chỉ cần thánh vương gia tộc thế lực ký kết chia 5 năm khế ước, lại thêm tại bí cảnh bên trong đạt được bảo vật thực sự quá nhiều, lập tức liền lên nổi ý chi ý, trong nháy mắt liền quên Khâm trưởng lão trước đó căn dặn nói, chủ động bội ước, thậm chí còn đem bí cảnh chiếm thành của mình. Thả ra lời hung ác, Âu Dương Hải nếu là không phục, có thể tự mình đến Bích Huyết Môn nói rõ lý lẽ. Thế là Bích Huyết Môn bị diệt. Âu Dương gia cũng thuận lý thành chương nhận lấy Thái Bạch Đạo Tông lúc trước địa vị, trở thành Thái Bạch nửa đường vực thống trị giả. Đương nhiên, trở lên đều thuộc về nói sau. Lúc này, mượn nhờ Ngô Lương truyền tống trận, đám người vượt qua mấy cái đại đạo vực, đi tới Thiên Huyền Đạo Tông. Bọn hắn không có ẩn tàng trên thân khí tức, đang tại Ly Hận Phong đỉnh núi Lư Thành Phượng lập tức cảm giác được bọn hắn khí tức, thân ảnh chợt lóe, ra nên tiếp bọn hắn. "Sư tỷ, sư minh, các ngươi sao lại tới đây?" Nhìn đến Diệp Hồng Y liền một nhóm 11 người thì, Lư Thành Phượng mặt lộ vui mừng. Mà đạt được nguyệt tôn quà tặng Thiên Huyền Đạo Tông tông chủ đã thành tiên, hắn cảm nhận được Diệp Hồng Y và đám người khí tức thì cũng là bị kinh động, bất quá nhìn đến Lư Thành Phượng nên đón bọn hắn thì hắn lặng lẽ lui xuống. Không phải địch nhân liền tốt. Chương 1356, trở về Đan Thanh Đại Thế Giới. Chương 1356, trở về Đan Thanh Đại Thế Giới. Chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp lại tới đây, gặp đại sư Minh cùng nha đầu, biết được ngươi ở chỗ này về sau, liền đến thăm hỏi ngươi. Diệp Hồng Y thì cười nói, nhanh mời vào bên trong. Lư Thành Phượng lộ ra rất vui vẻ, cũng rất kinh hỉ, từ khi nàng và nha đầu từ Thiên Chỉ Cổ Tinh sau khi trở về, đã có mấy ngàn năm không gặp mặt. Mọi người đi tới Ly Hận Phòng, ngồi tại trong một cái viện, pha trà thưởng trà. Diệp Hồng Y thì hỏi Lư Thành Phượng trải qua thế nào, mà Lư Thành Phượng cũng đang hỏi nàng nhóm rời đi Thiên Chỉ Cổ Tinh về sau, ai đạt được cuối cùng Thiên Tâm Ấn Ký. Đám người chủ đề rất nhiều, không có gì giấu nhau. "Sư muội, đã nhiều năm như vậy, Trương Tam tiểu tử kia thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi cái sư tôn này đâu." Diệp Hồng Y thì cười nói. Lư Thành Phượng nghe vậy, cũng là cảm khái nói, "Ban đầu ta muốn cho hắn cùng ta trở về Tử Dương Đại Thế Giới, bất quá hắn không nguyện ý hiện tại hắn tình huống như thế nào." Trương Tam mặc dù thiên phú tu luyện thường thường, bất quá danh sư xuất cao độ, hiện tại cũng có Thánh Vương đỉnh phong tu vi. Nói chuyện là Lý Bắc Phi, bọn hắn đoàn người này bên trong, chỉ có hắn cùng Huyền Minh Tử trở lại Hồng Trần giới, cho nên đối với Trương Tam tình huống hiểu khá rõ. Nói thật, Trương Tam tuổi tác cũng tiếp cận 4000 tuổi, có thể Thánh Vương đỉnh phong tu vi, so sánh tuyệt đa số tu sĩ mà nói, đều là thiên tài. Nhưng nếu là so sánh Lý Bắc Phi bọn hắn thế hệ này, thiên phú liền lộ ra phi thường bình thường, Trương Tam ở độ tuổi này, bọn hắn đều đã chứng đạo chí tôn, chớ nói chi là còn có Tô Tiêu cái này vận mệnh chi nữ. Chờ ta thành thiên, liền đi Hồng Trần giới xem hắn. Lư Thành Phượng cười nói, nàng tuổi tác so với Diệp Hồng Y thì còn muốn lớn 1000 năm khoảng, bây giờ nàng đã đứng tại một cái thuế biến thời kỳ, chỉ cần vượt qua cái này đặc thù thời kỳ, nàng liền có thể bổ ra tiên kiếp, thành tựu tiên nhân. Nói lên đến, còn muốn chúc mừng sư tỷ ngươi đắc đạo thành tiên đâu. Lư Thành Phượng chúc mừng nói, chỗ nào, ta chẳng qua là vận khí tương đối tốt. Diệp Hồng Y thì khiêm tốn nói, nàng vận khí xác thực tương đối tốt, lựa chọn Triệu Châu với tư cách lịch luyện chi địa, gặp tà linh thủy tổ, dẫn đầu thành tựu tiên hồn, tại tiên hồn kéo theo phía dưới, nàng chỉ tốn 1000 năm thời gian, thành tiên. Lão sư từng nói, vật khí cũng là thực lực một bộ phận, sư tỷ không cần kiêm tốn. Lư Thành Phượng nói. Đám người cho chuyện thật cao hứng, trong lúc đó Lư Thành Phượng còn giới thiệu Ngọc Thủy, Dung Hoa cùng Lý Cầm ba cái sư muội cùng Diệp Hồng Y để đám người quen biết. Sư tôn trước đây không lâu trở về Nguyệt Thần Cung, bằng không thì liền có thể cùng các ngươi giới thiệu một phen. Lư Thành Phượng có chút tiếc nuối nói ra. Mà đối với cái này, Lý Bác Phi cũng là mười phần tiếc nuối, tiên tôn cường giả, dù sao cũng nên sẽ cho điểm lễ gặp mặt ta. Các ngươi cũng nhanh lên thành tiên đi, đến lúc đó sư tôn có kinh hỉ cho chúng ta. Diệp Hồng Y để cười nói. Kinh hỉ? Lý Bác Phi hơi nhíu mày, nhỉ nó nói, không phải là kinh hãi a? Sư tôn, sư công chuẩn bị gì kinh hỉ a? Tô Tiêu nghe được Diệp Hồng Y liền nói, lập tức ánh mắt sáng lên, muốn biết sư công sẽ chuẩn bị gì kinh hỉ. Việc này với ngươi không quan hệ. Diệp Hồng Y liền liếc nàng liếc mắt. Tô Tiêu miệng có chút một bệnh lên, nói lẩm bẩm, đại ma vương lại khi dễ ta. Diệp Hồng Y liền sắc mặt tối đen, những người còn lại thấy thế, nhao nhao cười trộm. Không cùng các ngươi chơi, ta đi tìm Phỉ Nhi muội muội đi chơi. Tô Tiêu ngạo kiều hừ một cái, chạy chậm rời đi. Tiếp xuống Diệp Hồng Y liền bọn người ở tại Ly Hận Phong ở sau một thời gian ngắn, liền cùng Lư Thành Phượng cáo tử. Sư muội, hy vọng lần sau gặp lại thì ngươi đã thành tiên. Diệp Hồng Y liền cười nói, mượn sư tỷ cắt luôn. Lư Thành Phượng cười trở về đáp, nàng không nói gì giữ lại nói, về sau cũng không phải thấy không được nữa. Đúng, cái này ngươi cầm. Diệp Hồng Y liền xuất ra một mặt lệnh bài đưa cho Lư Thành Phượng, chính là Thánh Hoàng Kiến. Có mặt này lệnh bài, ngươi liền có thể tùy thời tiến về Đan Thanh Đại Thế Giới cùng Hồng Trần Giới. Diệp Hồng Y liền nói ra, tại Ly Hận Phong trước đó cố trưởng sinh liền thiết trí thông hướng Hồng Trần giới truyền tống trận, chỉ là tòa kia truyền tống trận cần cố hoài ngọc hỗn độn huyền hoàng tháp đến với tư cách trận nhãn cùng nguồn năng lượng đến khởi động, không giống thánh hoàng khiến đơn giản như vậy. Đây một mặt Thánh Hoàng Khiến muốn so Lam Đế cho những cái kia thần phục tiên tôn Thánh Hoàng Khiến cao cấp hơn, không chỉ có thể tự do vừa đi vừa về đan thanh đại thế giới, còn có thể tự do xuất nhập hồng trần giới. Đa tạ sư tỷ. Lư Thành Phượng đem lệnh bài cẩn thận nhận lấy, liền mặt này lệnh bài công năng, so tiên khí không biết muốn quý trọng gấp bao nhiêu lần. Sau này còn gặp lại. Diệp Hồng Y lìa đám người cùng Lư Thành Phượng thua tay nói đừng, sau đó trên trời rơi xuống một đạo thần hồng, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại bọn hắn biến mất không lâu sau, Lư Thành Phượng sư tôn, Nguyệt Tôn liền từ hư không bên trong đi ra. Sư tôn. Lư Thành Phượng tiến lên hành lễ. Bọn hắn đó là người trước kia cùng vi sư nói tới những cái kia hồng trần giới thiên tài sao? Nguyệt Tôn hỏi. Phải, sư tôn. Lư Thành Phượng nói ra. Hồng trần giới, Diệp Hồng Trần. Vốn cho rằng Diệp Hồng Trần biến mất về sau, hồng trần giới cũng biết theo tuế nguyệt mà trầm mặc tại trong dòng sông lịch sử, không nghĩ tới không có Diệp Hồng Trần, lại xuất hiện một tôn so Diệp Hồng Trần còn muốn thần bí khó lường thánh hoàng. Nguyệt Tôn trên mặt đều là thốn thức chi sắc, với tư cách khai thiên tích địa liền đã tồn tại sinh linh, liền không có chưa nghe nói qua Diệp Hồng Trần. Năm đó Diệp Hồng Trần uy chấn chư thiên, không biết bao nhiêu ít nữ tử vì đó hâm mộ, Nguyệt Tôn có thể nói là cũng là thứ nhất. Chỉ bất quá Diệp Hồng Trần liền như là một đạo lưu tinh, quật khởi phi tốc, vẫn lạc cũng phi tốc. Biết được Diệp Hồng Trần biến mất sự tình, lúc ấy không biết bao nhiêu ít nữ tử vì đó tiếc nuối. Sư tôn, sự kiện kia như thế nào? Lư Thành Phượng hỏi. À, cái kia hai cái lao ra hỏa ngay từ đầu là không nguyện ý thần phục Thánh Hoàng Điện, bất quá bị vi sư đánh một trận về sau, bọn hắn liền nguyện ý. Nguyệt Tôn a cười nói, lộ ra vô cùng vui vẻ. Từ Dương đại thế giới hết thảy có ba tên tiên tôn, nàng Nguyệt Tôn, Long Cung chi chủ cùng thần tộc thủy tổ. Luận thực lực, ba người ngay từ đầu khó phân trên dưới, nhưng từ khi nàng cùng Ly Hận Đao chủ hợp hai làm một, đồng thời lựa chọn tiếp nhận Ly Hận Đao chủ ký ức về sau, nàng tu vi cấp tốc lên nhanh, rất nhanh liền lĩnh ngộ cực điểm chi ý, thực lực đã sớm vượt ra khỏi tiên tôn, dù là hai người khác liên thủ, cũng không phải nàng địch. Như vậy cũng tốt, ta còn sợ bọn hắn không đáp ứng đâu, đến lúc đó Thánh Hoàng Điện đại quân hàng lâm, lại tránh không khỏi một trận gió tanh mưa máu. Lư Thành Phượng thở dài một hơi, từ sau đó thổ sư nương khiến đạt chư thiên về sau, nàng chỉ lo lắng cùng sư tôn nổi danh hai gã khác tiên tôn không nguyện ý thần phục Thánh Hoàng Điện, hiện tại sư tôn nếu như đã đem bọn hắn thuyết phục cái kia mọi chuyện đều tốt làm. Tiểu Phượng, hôm nay vi sư muốn bế quan chuẩn bị đột phá, ngươi cũng tận sắp thành tiên, vi sư có một loại dự cảm, một trận quét sạch chư thiên vạn giới tai nạn đánh đến nơi. Nguyệt Tôn biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Từ khi nàng lĩnh ngộ cực điểm chi ý sau đó, không chỉ có không có một loại lòng cảm giác, ngược lại nhiều hơn một loại cảm giác cấp bách, phảng phất tận thế bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đồng dạng. Đến nàng tu vi như vậy, bất kỳ cảm thụ đều không phải là ảo giác, đã cảm nhận được tận thế sẽ đến, vậy khẳng định liền sẽ đến. Vâng, sư tôn. Lư Thành Phượng không khỏi nhớ tới Diệp Hồng Y liền nói, sư tỷ gọi là nàng mau chóng thành tiên. Thần Hồng mang theo Diệp Hồng Y và đám người vượt qua vô tận hỗn độn, trở lại đan thanh đại thế giới Thánh Hoàng Điện bên trong. Lúc này, hậu thổ ngồi ngay ngắn ở cao cao trên thần tọa, đang nhìn đến bọn hắn. Chương 1357, lấy ra a ngươi chương 1357, lấy ra a ngươi gặp qua hậu thổ sư nương, gặp qua hậu thổ sư cô, gặp qua hậu thổ nương nương. Hậu thổ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Ninh Phỉ Nhi trên thân nhìn lướt qua, sau đó đối với Lý Bắc Phi mấy người nói ra, Phạm Thiên Đế kho sự tình coi như xong, về sau các ngươi làm việc phải chú ý một điểm, đừng đến lúc đó lại đem nhà mình đồ vật cho trộm. Lý Bắc Phi mấy người lập tức sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự hồ gặp rắc rối. Một bên Diệp Hồng Y thì che miệng cười nói, trước đây không lâu chấn thủ Phạm Thiên Đế kho tiên tôn đến đây báo cáo Phạm Thiên Đế kho bị trộm cắp sự tình, mà Phạm Thiên đại thế giới sớm đã thần phục, nói như vậy, các ngươi đã hiểu à? Hiểu, đương nhiên hiểu, tình cảm bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào Phạm Thiên Đế kho lấy nhiều như vậy tiên dược tiên kim, đó là trộm nhà mình đồ vật tôi. Cái này, hậu thổ sư nương, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta nhận lầm, bất quá có thể hay không cho chúng ta lưu một điểm? Lý Bắc Phi ngoài miệng nói đến nhận lầm, nhưng còn muốn có kẻ mặc cả lưu một điểm bảo vật. Những vật kia các ngươi liền mình giữ đi, Thánh Hoàng Điện cũng không thiếu cái kia một chút đồ vật. Hậu thủ khoát qua tay, không có chút nào muốn để Lý Bắc Phi bọn hắn đem từ Phạm Thiên Đế kho cầm đồ vật nộp lên trên ý tứ. Hắc hắc, đây để ta có chút ngượng ngùng. Lý Bắc Phi gãi gãi đầu, không có ý tứ nói, cũng có thể nộp lên trên. Hậu thủ hài hước cười nói, không làm phiền sư đương, một chút đồ vật chúng ta có thể tự mình xử lý. Lý Bắc Phi nghiêm mặt nói, giống như muốn đem những cái kia tiên dược tiên kim xem như rác rưởi nơi đến Lý Đồng Dạng. Đây để Ninh Thải Nhi, Ninh Phỉ Nhi cùng Âu Dương Minh lúc trước tại nội tâm Lý Tiền Bối hình tượng lập tức nát một chỗ. Nguyên lai Lý Tiền Bối là như thế này. Lý Tiền Bối, đi, các ngươi đi xuống đi. Hậu thủ phất tay để bọn hắn rời đi. Theo Lam Đế, Diệp Thanh Nhan bọn hắn viễn chinh thành quả càng lúc càng lớn, nàng phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi tại đại điện bên trong xử lý đến từ từng cái thế giới sự tình. Bất quá nàng đối với cái này xác thực làm không biết mệt, để nàng có một loại trở lại man hoang đại lục, quản lý toàn bộ cổ thần tộc thời điểm. Diệp Hồng Y lìa bọn hắn không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện. Khi cách xa đại điện sau đó, đám người cũng tách ra. Hồng Hồng cô nương đều đã thành tiên, chúng ta cũng không thể lạc hậu nhiều lắm. Bạch Diệp Phi nói ra. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Diệp Hồng Y đi thành tiên xem như cho bọn hắn một cái rất lớn kích thích, để bọn hắn muốn là muốn tiếp tục tại Chư Thiên Du Tẩu kế hoạch không thể không gác lại đứng lên. Bạch Diệp Phi rời đi muốn đi tìm Thiên Nhãn Hoàng Nữ, Huyền Minh Tử cùng Hạ Vô Cực cùng Ngô Lương tức là cùng rời đi Chí Cao Thứ Nguyên, bọn hắn có chính bọn hắn ý nghĩ. Mà Lý Bắc Phi tức là muốn dẫn lấy Linh Thải Nhi đi trước tìm một thanh y liệt, sau đó lại mang theo Linh Phỉ Nhi đi tìm Cố Tích Triều, mà Âu Dương Minh tức là đương nhiên đuổi theo. Tô Tiêu lúc đầu cũng nghĩ lấy muốn đi tham gia náo nhiệt, lại bị Diệp Hồng Y Nhi mang theo cổ nói ra, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Ta không cần. Ta đáp ứng muốn dạy Phỉ Nhi muội muội tự sáng tạo hư không đại thủ ấn, sư tôn ngươi cũng không muốn đệ tử khi một cái nói không giữ lời người à. Bị sách trên không trung Tô Tiêu bịch lấy hai chân, dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi thành thành thật thật cho vi sư bế quan, lúc nào đem 12 tổ thần chuyển thừa tiêu hóa trở ra. Trên người mình còn có một đống lớn muốn học đồ vật đều không học tấu, ngươi còn muốn dạy người khác. Dạy hư học sinh. Diệp Hồng Y thì thái độ vô cùng cứng ngạnh, mặc kệ Tô Tiêu dùng cái gì lý do, nàng đều không có đem Tô Tiêu thả ra. Cuối cùng, Tô Tiêu khóc chít chít mà nhìn xem Linh Phỉ Nhi, trên mặt mang một bộ sinh ly tử biệt biểu lộ, nói ra, Phỉ Nhi muội muội, ngươi nếu là có thể tu luyện, vậy liền hảo hảo tu luyện, chờ ta thần công đại thành thì liền xuất quan tìm ngươi chơi. Không đúng, là dạy ngươi hư không đại thủ ấn. Tiểu nha đầu, ngươi còn không biết xấu hổ để Phỉ Nhi hảo hảo tu luyện, chính ngươi hảo hảo tu luyện qua sao? Diệp Hồng Y liền nghe được Tô Tiêu nói cũng là khí cười, người khác nói như vậy đó là một loại căn dặn, mà từ Tô Tiêu trong miệng nghe được lời nói này, vậy chính là có chút tức cười. Hừ, ta nếu là không có hảo hảo tu luyện, ta làm sao thành trí tôn? Tô Tiêu hừ nhẹ một tiếng, bị Diệp Hồng Y liền mang theo, cũng không trở ngại nàng có thể mũi bệnh lên trời. Diệp Hồng Y thì không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Lý Nhược Ngu, hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Bế quan. Lý Nhược Ngu cười nói. Diệp Hồng Y liền khẽ gật đầu, sau đó ngưng tụ một mai ý niệm, nói, đây là ta thành tiền cảm ngộ, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Cảm ơn. Lý Nhược Ngu không có cự tuyệt, mà là rất cẩn thận đem đây cái ý niệm thu nhập thần hải bên trong. Cho ăn. Sư tỷ, ngươi đây liền bất công a. Thành tiên cảm ngộ làm sao không cho ta? Lý Bác Phi trừng to mắt nhìn đến Diệp Hồng Y Lìa, che ngực, một bộ thống khổ bộ dáng. Diệp Hồng Y Lìa lườm hắn một cái, nói ra, ta cùng Nhược Ngu đều là gần đạo người, ngươi một cái kiếm tu lẫn vào cái gì? Ha ha ha. Sư thúc chào ngươi hai a, vậy mà lẫn vào người ta vợ chồng trẻ giữa sự tình. Vẫn như cũng bị Diệp Hồng Y Lìa mang theo Tô Tiêu không khỏi đối với Lý Bác Phi phát ra chào phúng cười to. Ý miệng. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Diệp Hồng Y quát lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng phong tiên bắt cấm cho Tô Tiêu miệng phong ấn bên trên. Tô Tiêu miệng bị phong ấn, tiếng cười im bặt mà dừng, chỉ có thể ô ô ô không ngừng. Để ngươi lắm miệng. Lý Bác Phi thấy thế cũng là nhìn có chút hạ hê cười đứng lên, sau đó liền dẫn Linh Thải Nhi, Linh Phỉ Nhi cùng Âu Dương Minh rời đi. Diệp tiên bối, Nhược Ngu tiên bối, Tô Tiêu, tỷ tỷ, gặp lại. Ly biệt thời khắc, Linh Thải Nhi, Linh Phỉ Nhi cùng Âu Dương Minh cũng là khua tay nói đừng. Cuối cùng, Lý Nhược Ngu đối với Diệp Hồng Y khẽ gật đầu. Diệp Hồng Y Lìa cũng là gật đầu đáp lại về sau, Lý Nhược Ngu hóa thành một đạo khí tức, trốn vào giữa thiên địa, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Nhược Ngu sau khi rời đi, Tô Tiêu phong ấn cũng bị giải trừ, nàng hỏi, Nhược Ngu tiền bối đó là cái gì thần thông, lại có thể đem mình dung nhập giữa thiên địa, thật muốn học. Ngươi học được làm cái gì? Diệp Hồng Y Lìa hỏi. Hừ hừ, học được sau đó, ta cũng có thể hóa thành một đạo khí tức, dạng này sư tôn ngươi liền không thể bắt được ta. Tô Tiêu không có chút nào che giấu ý tứ, cứ như vậy đường hoàng đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Hiển nhiên, nàng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất kể như thế nào, sư tôn đều sẽ không quá mức khó xử nàng, đây chính là nàng lực lượng. Diệp Hồng Y Lìa nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách nha đầu này đến Đan Thanh Đại Thế Giới đều 1.000 năm, Tiếu Nghị cùng Tô Giao đều không nóng nảy, chỉ sợ bọn họ còn ước gì nha đầu này ra ngoài điên đâu. Ở nhà chỉ có thể hát hát người nhà, tại bên ngoài vậy liền không đồng dạng, hát hát tất cả mọi người. Hồi đi bế quan, Diệp Hồng Y Lìa mang theo Tô Tiêu trở lại mình trụ sở, sau đó đem ném vào tu luyện thất, lại tại tu luyện thất xung quanh bày ra nhiều lớp cấm chế. Tu luyện thất bên trong, Tô Tiêu mặt đầy khinh thường nhìn đến xung quanh cấm chế, nàng xuất ra Hỗn Độn Châu, cười ha hả nói ra, "Hắc hắc, đại ma vương, mặc cho ngươi làm sao đều không nghĩ đến sư công cho ta như vậy một cái lợi hại bảo vật a. Lấy ra a ngươi." Đúng lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh lướt qua, Tô Tiêu trong tay Hỗn Độn Châu đã không thấy tăm hơi. "A, trả lại cho ta, đây là sư công cho ta." Tô Tiêu lập tức phóng tới Diệp Hồng Y Liễu, dương nhanh múa bước, lại bị Diệp Hồng Y Liễu một tay ấn xuống cái trán, để nàng không đến gần được. "Ngươi cho rằng vi sư không biết Hỗn Độn Châu sao? Vi sư liền đợi đến chính ngươi lấy ra đâu." Diệp Hồng Y Lìa cười lạnh, đây Hỗn Độn Châu bình thường đều bị Tô Tiêu giấu ở thần hải bên trong, nhu hòa biện pháp cũng chỉ có thể để Tô Tiêu mình từ thần hải trung tướng hắn xuất ra, Diệp Hồng Y Lìa liền đợi đến giờ khắc này. Hoa, ngươi cái đại ma vương, ngươi cái Diệp lão lục, tức chết ta rồi, ngay cả ta một cái 1800 tuổi tiểu nữ hài đều lừa gạt một chút lừa gạt. Tô Tiêu tức hồn hện, Diệp Hồng Y Lìa lại không dành để ý, nàng chỉ nói là nói, thành thành thật thật bế quan, chờ ngươi lúc nào đem 12 tổ thần truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa, vi sư sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Diệp Hồng Y Lìa thân ảnh chợt lóe, chỉ lưu Tô Tiêu một người đợi tại chỗ. Sau một hồi lâu, Tô Tiêu hừ nhẹ một tiếng, bế quan liền bế quan. Nói xong, Tô Tiêu ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến nhập ngũ khí triều nguyên, thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Chương 1358, 500 năm liên tiếp thành tiên. Chương 1358, 500 năm liên tiếp thành tiên. Tô Tiêu bế quan, Diệp Hồng Y Lìa cũng không có nhàn rỗi, thâm cư không ra ngoài, không ngừng tra để loạn bổ sung, sửa soạn tự thân sở học. Một năm, hai năm, ba năm, 100 năm, 200 năm. Khi Tô Tiêu bế quan sau đó thứ 333 năm sau, Diệp Hồng Y Lìa bọn hắn thế hệ này người bên trong, cái thứ hai thành tiên giả xuất hiện. Không phải Cố Thiên Quân, cũng không phải Thiên Nhãn Hoàng Nữ, càng không phải là Lý Nhược Ngu, mà là Diệp Hồng Y Lìa tỷ tỷ Diệp Nữ Tiên. Khi Diệp Ngữ Tiên thành tiên thì, dù là cách xa nhau khoảng cách vô tận, Diệp Hồng Y Liễu cũng có thể cảm nhận được một phần rung động. Diệp Hồng Y Liễu lần đầu tiên cảm nhận được loại này rung động, nàng bấm ngón tay tính toán rõ ràng tiền căn hậu quả. Lúc bình thường, tiên tiên đạo thể một cái thời đại chỉ có thể ra một tôn, mà nàng và tỷ tỷ Diệp Ngữ Tiên nhưng đều là tiên tiên đạo thể, hơn nữa còn là huyết mạch tương liên tỉ muội, nàng thành tiên, từ nơi sâu xa cũng kéo theo tỷ tỷ Diệp Ngữ Tiên, cho nên Diệp Ngữ Tiên mới có thể trở thành kế nàng về sau cái thứ hai thành tiên. Đây để Diệp Hồng Y Liễu rất kinh ngạc, cũng thật cao hứng. Một môn song đạo thể, đồng thời cũng là một môn song chân tiên. Đây chuyến đi cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Mà thứ 400 năm, tiểu đồ đệ Triệu Đình Phương cũng quay về rồi, bây giờ Triệu Đình Phương đã có Thánh Vương tu vi, tại bên ngoài du lịch rất nhiều địa vực, đồng thời cũng lưu lại không ít truyền thuyết, cuối cùng là không có cô phụ sư tôn Diệp Hồng Y Liễu đối nàng kỳ vọng. Triệu Đình Phương biết được đại sư tỷ đã bế quan 400 năm, rất là giật mình, nàng trước kia thế nhưng là nghe nói đại sư tỷ bế quan đều theo chiếu thiên đến tính toán, có thể làm cho nàng bế quan cái nửa tháng, cái kia đều thuộc về đại quan. 400 năm, cái kia phải là bao nhiêu cái đại quan? Không được, đại sư tỷ đều cố gắng như vậy, ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được, sư tôn, ta còn muốn ra ngoài lịch luyện. Triệu Đình Phương bị Tô Tiêu kích thích, trở về còn không có 2 ngày, liền lại đi ra ngoài lịch luyện. Đối với cái này, Diệp Hồng Y tự nhiên 10 phần đồng ý, có chỉ nhân tỷ vị này tiên vương cự đầu trong bóng tối thủ hộ, tại đan thanh bên trong đại thế giới, Triệu Đình Phương an toàn không cần lo lắng. Tô Tiêu lần bế quan này tựa hồ là mao đủ kình, khi thứ 500 thâm niên, cũng không có xuất quan dấu hiệu. Trong lúc đó, Diệp Hồng Y đi một chuyến Triệu Châu. Từ khi Tà Linh nhất tộc bị Diệp Hồng Y hủy diệt về sau, Triệu Châu thiên địa nguyên khí tu luyện khôi phục, tăng thêm Triệu Châu vốn là núi nhiều, bây giờ càng là có mấy phần tiên khí phiêu miểu chi ý tại Triệu Châu cùng thiên âm, chân nhất, Dược Vương cùng Huyền Long tăng nhân pha trà thưởng trà một phen về sau, liền lại đi một chuyến Không Sơn Thành. Không Sơn Thành không có thay đổi gì, Triệu Đình Phương phụ thân ngược lại là lại cho Triệu Đình Phương thêm cái đệ đệ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, Diệp Hồng Y thì cũng không có quấy rầy, chỉ là lưu lại một chút tài nguyên tu luyện cùng mấy bộ công pháp liền lặng lẽ rời đi. Lại qua thời gian mấy năm, Cố Thiên Quân cùng Thiên Nhãn Hoàng Nữ tại hư thần giới đánh một trận, sau đó hai người vậy mà đồng thời trong chiến đấu đột phá trực tiếp tại hư thần giới đột phá thành tiên, đây chính là đồ lệ. Đây khiếp sợ vô số sinh linh, mà có bọn hắn với tư cách tấm gương, hư thần giới từng cái thứ nguyên chiến đấu tần suất đột nhiên cất cao gấp bội, mặc dù không có Cố Thiên Quân cùng Thiên Nhãn Hoàng Nữ trận chiến kia như vậy chiến đấu bên trong đột phá đại cảnh giới, nhưng vẫn như cũ có không ít thiên tài đang chiến đấu sau đạt được đột phá. Đây để hậu thổ rất là vui mừng, có một loại đan thanh đại thế giới tại mình quản lý bên dưới vui vẻ phồn vinh cảm giác tự hào. Thế là hậu thổ vung tay lên, cho Cố Thiên Quân cùng Thiên Nhãn Hoàng Nữ mỗi người một kiện tiên khí cùng tiên dược làm cho này lần đưa đến tấm gương tác dụng ban thưởng. Trên một ngọn núi, có một tòa đơn sơ đạo quán lâu năm thiếu tu sửa, lại không ai quản lý, khắp nơi đều là cho bụi, mạng nhện dày đặc. Một đạo thân ảnh xếp bằng ở đạo quán bên trong, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đây là một người. Hắn đã cùng thiên địa tương dung, hắn tức thiên địa tức hắn. Trên người hắn đạo bào bên trên rơi xuống đầy cho bụi, thậm chí còn có mấy con nhện ở trên người hắn kết lưới là ra. Ra ra, hắn thật không phải pho tượng sao? Lúc này, một đôi ông cháu đi vào đạo quán, Gia Gia nhìn qua đã có 2 thuận chi niên, tại bên cạnh hắn là một người mặc màu hồng quần áo tiểu nữ hải, quần áo đánh lấy nhiều cái miếng bá, tiểu nữ hải trong tay còn có nửa cái hồng thự, tiểu nữ hải không phải lão giả thân tôn nữ, mà là lão giả ở phụ cận đây tránh né chiến loạn thì gặp được cô nhi, lúc ấy trong tay nàng liền cầm lấy một cái tiểu hồng khoai mắt lom lom nhìn hắn, cầu lão giả không cần ăn hết mình, nàng có thể đem hồng thự phân cho lão giả. Mà lão giả ngay sau đó liền nghĩ đến mình kia đáng thương tôn nữ ngoan, bởi vì chiến tranh tăng thêm nạn đói, bị người trộm mặt ra ngoài chia ăn. Thế là hắn liền đem tiểu nữ hải thu lưu ở bên người, thấy nàng thích ăn hồng thự, thế là liền cho nàng đặt tên tiểu hồng vai. Thế là hai cái không chỗ nương tựa người, liền tại sườn núi sống nương tựa lẫn nhau. Lão giả tại 1 năm trước liền đã đi tới nơi này ngọn núi, lúc ấy hắn liền phát hiện tòa này đạo quán, cũng nhìn thấy xếp bằng ở đạo quán bên trong nam tử, hắn lúc ấy coi là đối phương đã chết, liền muốn lấy đem chôn rời. Tại đạo quán sân bên trong, hắn phí hết nửa ngày thời gian đem hố đều đào xong, kém chút còn đau eo, có thể giữa lúc hắn muốn cho chết đi nam tử nhập thổ vi an thì làm thế nào đều mang không nổi nam tử. Khi đó hắn liền ý thức được không thích hợp, có lẽ nam tử cũng không phải là chết rồi, mà là tại tu luyện, tựa như truyền thuyết bên trong tiên nhân đồng dạng, tại tu luyện. Hắn đã hơn 60 tuổi, chiến tranh để lại cho hắn không chỉ có là trên nhục thể vết thương, còn có tâm linh thương tích, hắn tự biết không còn sống lâu nữa, liền tại sườn núi lăn ra. Chỉ là để hắn giật mình là, tại 1 năm này thời gian, trên người hắn đau xót không chỉ có từ từ biến mất, liền ngay cả tâm linh thương tích cũng bị trấn an. Đây càng để hắn ý thức được trên núi đạo quán tên nam tử kia đó là truyền thuyết bên trong tiên nhân, thế là thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi lên lễ bái. Vì không quấy rầy tiên nhân tu luyện, hắn cũng bất động trong đạo quán bất kỳ vật gì, dù là đạo quán đã cũ nát không chịu nổi, hắn cũng không dám tùy tiện quét dọn. 3 ngày trước, hắn gặp tiểu hồng khoai, hôm nay liền muốn lấy mang theo tiểu hồng khoai đến bái kiến tiên nhân, bây giờ nghe được tiểu hồng khoai nói, hắn vội vàng nói, tiểu hồng khoai không thể không lễ, vị này là tiên nhân, đến, cùng ra ra cùng một chỗ bái kiến tiên nhân. A, tiểu hồng khoai không biết tiên nhân là cái gì, có phải hay không so trong tay hồng thự còn mỹ vị hơn, nhưng ra ra để nàng làm như thế, nàng cứ làm như vậy. Tiểu hồng khoai năm nay 8 tuổi. Nhưng dinh dưỡng không đầy đủ, nàng nhìn lên đến chỉ có 5 tuổi ra mặt, nàng cũng là chiến tranh di cô, đã từng ẩn nút gặp qua đám người lớn kia đem mình tiểu đồng bọn ăn, cho nên khi nhìn thấy lão giả thì nàng trước tiên đó là để lão giả không cần ăn mình. Nàng không hiểu chuyện, nhưng cũng rất hiểu chuyện. 3 quỷ 9 lệ về sau, tiểu hồng khoai cái chán đều có chút thứ đỏ, hiển nhiên nàng rất chân thành tại thi hành gia gia bản giao nàng nhiệm vụ. Nàng hiện tại chỉ có một cái gia gia có thể dựa vào, nàng muốn làm một cái rất ngoan hài tử, để gia gia yên tâm, vậy mình cũng không cần lần nữa bị ném bỏ. Đạo quán bên trong nam tử vẫn không có bất kỳ động tĩnh, mà gia gia cùng Tiểu Hồng Khoai trở lại sườn núi về sau, gia gia liền bắt đầu khai khẩn đất hoang, mà Tiểu Hồng Khoai tức là đang cấp tiểu gia quét dọn vệ sinh. Ông cháu hai người cách mỗi nửa tháng đều sẽ lên đỉnh núi đạo quán lễ bái tiên nhân, cầu nguyện năm nay có thể mưa thuận gió hòa. Một năm thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiểu Hồng Khoai 9 tuổi, mà dinh dưỡng từ từ cùng lên đến nàng, đen kịt làn da cũng từ từ trở nên hồng nhuận, chỉ bất quá cái đầu vẫn là rất nhỏ. Tiểu Hồng Khoai, cháy mau. Ngày này, Tiểu Hồng Khoai đang ở nhà bên trong luyện tập gia gia dạy tự, đột nhiên liền nghe đến gia gia tại bên ngoài hô to, nàng để bút xuống vội vàng mở cửa ra, lại nhìn đến mấy cái thân thể khỏe mạnh tham gia quân ngũ người đang tại đối với hắn gia gia quyền đấm cước đá. Chương 1359, Lý Nhược Ngu kiếp chương 1359, Lý Nhược Ngu kiếp gia gia. Tiểu Hồng tự quá sợ hãi, vừa lấy bên cạnh một cái gậy trúc liền muốn xông đi lên cứu người, lại bị gia gia của nàng quát bảo ngưng lại, đừng tới đây, nhanh lên đỉnh núi, cầu tiên nhân ban phúc ngươi. Gia gia, nhanh. Lão giả lớn tiếng hô hào. Gia gia ngươi chờ, Tiểu Hồng tự cái này đi tìm tiên nhân cứu ngươi. Tiểu Hồng tự không có xông đi lên, quay người liền hướng về lên núi đường chạy tới. Mà mấy cái kia tham gia quân ngũ nhìn đến Tiểu Hồng tự thì ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới tại cái này nghèo túng địa còn có thể có xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, hai người các ngươi, đuổi theo cho ta, nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm bị thương nàng, vương gia sẽ không cao hứng. Dẫn đầu vung tay lên, bên cạnh hai người liền muốn xông đi lên truy Tiểu Hồng tự. Lão giả thấy thế, giống như là phát điên đồng dạng ngăn chặn hai người kia chân. Lão gia hỏa, quốc gia các ngươi cũng bị mất, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn lại ta nhóm sao? Muốn chết. Dẫn đầu người kia rút ra một thanh chiến đao, đao quang chợt lóe, chỉ nghe lão giả kêu thảm một tiếng, hắn hai đầu cánh tay lại bị sống sờ sờ chém đứt. Kịch liệt đau đớn để lão giả không khỏi quằn mình đứng lên, dẫn đầu người thấy thế, thử phun một bãi nước miếng tại trên người lão giả, sau đó nói, cùng lao tử đến. Thế là mấy cái tham gia quân ngũ người đem lão giả vứt bỏ tại chỗ, cười ha ha lấy hướng Tiểu Hồng tự đuổi theo. Tiểu Hồng tự, lão giả muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng đổ máu quá nhiều hắn ý thức đã càng phát ra mơ hồ, đồng thời không có đôi tay với tư cách trèo trống, cũng khó có thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến địch quốc binh hướng Tiểu Hồng tự đuổi theo. Thiên nhân, van cầu ngươi ban phúc Tiểu Hồng tự. Lão giả nói xong, ý thức liền hoàn toàn mơ hồ, không có động tĩnh. Tiểu Hồng tự liều mạng lên núi chạy tới, nàng đã thấy ra ra mình bị đám lính kia chém đứt đôi tay, nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng nước mắt hướng về trên núi chạy tới, nàng biết, muốn cứu ra ra cùng mình, chỉ có thể cầu trên núi tiên nhân ban phúc. Tiểu Hồng tự, chạy mau, ngươi nhất định có thể chạy qua bọn hắn. Tiểu Hồng tự không ngừng mà khích lệ mình, cũng không biết có phải hay không nàng thường xuyên lên núi nguyên nhân, tốc độ vậy mà so mấy cái kia binh nhanh hơn một chút. Bụt, nha đầu này xác định là suy nhược Tống quốc người sao? Làm sao như vậy có thể chạy? Một sĩ binh hỏi. Đừng nói nhảm, nàng nguyên bản liền ở sân lý, địa hình so với chúng ta quen thuộc, nhanh lên cũng bình thường, mau đuổi theo, nắm đến nàng, liền có thể hướng vương gia lĩnh thưởng. Dẫn đầu người nói, hắn nội tâm cũng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới đối phương là người trên núi, căn cốt so bên ngoài những cái kia suy nhược Tống quốc người cường kiện là rất bình thường. Bụt, vừa rồi lao đầu kia nói trên núi có tiên nhân, đây. Một người lính khác không khỏi có chút bất an. Đánh rắm, trên đời lấy ở đâu tiên nhân? Liền xem như tiên nhân, gặp phải chúng ta Tân quốc đại quân, cũng phải chết. Người dẫn đầu mặt đầy khinh thường, Tống quốc trước đó không phải cũng là danh xưng có tiên nhân. Vẫn như cũng không bị bọn hắn Tân quốc đại quân san bằng, hoàng đế đều bị bọn hắn bắt làm tù binh. Nếu là Tống quốc thật có tiên nhân, vậy bọn hắn Tân người trong nước liền thí tiên. Đi. Người dẫn đầu nhìn trên núi đạo quán hình dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hùng dũng ai vệ mang theo mấy người lính đuổi theo Tiểu Hồng tự. Rất nhanh, Tiểu Hồng tự liền đến đạo quán trước, nàng cách mở ra đại môn, đạo quán tất cả cũng không hề biến hóa, hoặc là nói cho bụi cùng mạng nhện càng nhiều. Tiểu Hồng tự mục tiêu rõ ràng, ngắn nhỏ chân bước nhịp bước không lớn, nhưng tần suất cũng rất cao, rất nhanh liền đi vào đạo quán bên trong, đi vào xếp bằng ở trung ương nam tử bên cạnh, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, cầu khẩn, thỉnh tiên nhân mau cứu ra ra, thỉnh tiên nhân mau cứu ra ra. Đạo thân ảnh kia không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Tiểu Hồng tự lại như cũ đang cầu khẩn, bây giờ chỉ có tiên nhân có thể cứu nàng cùng ra ra. Phanh. Lúc này, đạo quán đại môn bị người đại lực đa băng, nguyên bản liền lâu năm thiếu tu sửa đại môn, giờ khắc này rốt cuộc đi tới nó nhân sinh cuối cùng, đập xuống đất vỡ thành mấy khối. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, Tiểu Hồng tự thân thể run rẩy đứng lên, nàng ánh mắt bốn phía nhìn, muốn tìm một cái sắc bén đồ vật xem như vũ khí, có thể nàng tìm tới tìm lui, liền phát hiện cách đó không xa có một thanh kiếm gỗ, trên một kiếm cũng là rơi xuống đầy cho bụi, nhưng Tiểu Hồng tự đã không quản được nhiều như vậy, cầm lấy kiếm gỗ liền cảnh giác nhìn qua bên ngoài. Bụt, người tại đây. Rất nhanh, Tiểu Hồng tự liền được đối phương tìm được, cái binh sĩ kia chào hỏi một tiếng sau đó, liền hướng Tiểu Hồng tự đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đây. Thế nhưng là tiên khí. Tiểu Hồng tự âm thanh run rẩy, nhưng đôi tay nắm chặt kiếm gỗ không thả, chỉ vào tên lính kia. Tiên khí. Tên lính kia nhìn một cái Tiểu Hồng tự trong tay kiếm gỗ, ánh mắt tràn ngập khinh thường, hắn rút ra chính mình chiến đao, nói ra, ngươi vậy nếu là tiên khí nói, vậy ta đây đó là tiên khí bên trong tiên khí, xem nào. Binh sĩ hướng về phía trước vung chặt, hắn dĩ nhiên không phải muốn đả thương Tiểu Hồng tự, dù sao bọn hắn vương gia liền ưa thích Tiểu Hồng tự dạng này tiểu nha đầu, bắt về có thể đổi bạc kim. Hắn chỉ là muốn dọa một cái Tiểu Hồng tự, mà Tiểu Hồng tự quả thật bị hù dọa, a một tiếng nhắm mắt lại, tay lung tung huy động trong tay kiếm gỗ. A, Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, sau đó lại trở nên yên tĩnh đứng lên. Tiểu Hồng tự nghi ngờ mở hai mắt ra, phát hiện cái binh sĩ kia không thấy, lập tức sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Lúc này, dẫn đầu người mang theo cái khác mấy người lính đi tới nơi này một bên, lại phát hiện thiếu mất một người, không khỏi hỏi người bên cạnh người. Bút, mới vừa là tiểu lưu tử điệu tiếng kêu, có thể hay không? Sẽ cái rắm, đừng đặt nương mình dọa mình, tòa này rách dưới đạo quán lâu năm thiếu tu sửa, tiểu tử kia nói không chừng bị nảy đến. Mặc kệ hắn, trước tiên đem nha đầu này nắm lên đến lại tìm hắn. Người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, để cho người ta đem tiểu hồng thự vây đứng lên. Các ngươi đừng tới đây, tay ta thượng chân là tiên khí. Tiểu hồng thự không biết vừa rồi cái binh sĩ kia là làm sao không kiến giải, nhưng nàng khẳng định cùng mình trên tay kiếm gỗ có quan hệ, thế là nàng lại vung mấy lần, lại chuyện gì đều không phát sinh. Tiên khí. Ha ha ha. Một thanh phá kiếm gỗ chìa khóa tiên khí nói, vậy chúng ta trên tay đó là chuyên môn chặt đứt người đầy tiên khí bảo vật. Ha ha ha. Tống quốc người thật đúng là kỳ hoa, vậy mà thật tin tưởng trên đời này có tiên nhân. Bọn hắn lớn tiếng chào phúng lấy, bọn hắn công phá Tống quốc quốc đô thì những cái kia Tống quốc người liền nói tiên nhân sẽ không bỏ qua bọn hắn, kết quả đây, Tống quốc hoàng đế bị bọn hắn tù binh, hoàng đế hậu cung bị khao thưởng tam quân, nếu là thật có tiên nhân. Không đúng, trên đời này liền không có tiên nhân. Không chuẩn ngươi vũ nhục tiên nhân. Tiểu Hồng tự hét lớn, gia gia vô cùng tin tưởng vững chắc nơi này là tiên nhân cư trú địa phương, bọn hắn chào phúng tiếng cười, đó là đang giễu cợt gia gia, Tiểu Hồng tự không chuẩn bất luận kẻ nào chào phúng gia gia. Tiên nhân? Liền hắn. Người dẫn đầu chú ý tới Tiểu Hồng tự sau lưng nam tử, thấy nam tử toàn thân đều là cho bụi, che kín mạng nện, khinh thường nói, tiên nhân, khất cái đều so đây tiên nhân sạch sẽ. Các ngươi, Tiểu Hồng tự khí nước mắt tại hốc mắt thẳng đảo quanh, nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiên nhân, ngươi tỉnh lại đi có được hay không, ngươi mau cứu ra ra, Tiểu Hồng tự về sau mỗi ngày đều cho ngươi Hồng tự ăn. Đi, tiểu nha đầu, chúng ta không có thời gian cùng ngươi hồ nháo, ngoan ngoan theo chúng ta đi, miễn cho ngươi bị tội. Người dẫn đầu không kiên nhẫn nói ra, tiến lên liền chụp vào Tiểu Hồng tự. Ngươi đừng tới đây. Tiểu Hồng tự trốn đến nam tử đằng sau. Người dẫn đầu nhìn thoáng qua nam tử, khí tức hoàn toàn không có, căn bản chính là một người chết, hắn cười lạnh một tiếng, vung lên chiến đao. Đã ngươi nói hắn là tiên nhân, vậy hôm nay ta liền chạm cho ngươi xem. Lão đại uy vũ. Sau lưng mấy người lính nhao nhao quát. Đao lên. Đao rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt sững sờ, bọn hắn thấy được đao bị giơ lên, cũng nhìn thấy đao ngã xuống đất. Mà người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ. Quỷ. Quỷ a. Một tên binh sĩ chỉ vào nam tử ấp úng điệu nói đến. Quỷ. Lý Nhược Ngu mở hai mắt ra, lông mày cau lại. Cháy mau, trả thi, cháy mau. Đây mấy tên binh sĩ tình nguyện tin tưởng sát chết vùng dậy, cũng không nguyện ý tin tưởng trên đời có tiên nhân. Lý Nhược Ngu ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, những người kia liền hóa thành một biển, tiêu tán ở trong thiên địa. Một màn này, để Tiểu Hồng tự lâm vào ngốc trệ, vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm gỗ. Nên đem ta đồ vật trả lại cho ta. Lý Nhược Ngu đứng dậy, trên thân cho bụi cùng mạng nhện đã biến mất, ý cười đầy mặt mà nhìn xem Tiểu Hồng tự. Hắn cùng thiên địa tương dung, thời gian quá lâu, cơ hồ bản thân bị lạc lối, là Tiểu Hồng tự âm thanh tỉnh lại hắn. Bằng không thì hắn liền sẽ thật trở thành thiên địa một bộ phận. Đây cũng là hắn thành tiên tiếp. Bây giờ hắn đã tỉnh lại, cũng đã thành tiên. Chương 1360, hợp đạo chương 1360, hợp đạo ngươi. Ngươi là tiên nhân sao? Tiểu Hồng tự nội tâm rất khẩn trương, nắm chặt trong tay kiếm gỗ, cặp kia mắt to tại có chút rung động, ánh mắt chỗ sâu còn lưu lại bị những binh lính kia truy kích khủng hoảng. Tiên nhân? Xem như thế đi. Lý Nhược Ngu nhàn nhạt cười nói, hắn thấy, mặc kệ là chí tôn cũng tốt, chân tiên cũng được, đều chẳng qua là một tôn sinh linh, chỉ bất quá nắm giữ lực lượng tầng thứ khác biệt thôi. Bởi vì kịch liệt chạy để Tiểu Hồng Thự đã toàn thân đại hãn, nhưng Lý Nhược Ngu cười để nàng có một loại phảng phất đứng tại mùa xuân thanh hàn, rất là thoải mái, liền tốt giống buổi tối gối lên da da trên đùi, da da một bên cầm cây quạt cho nàng quạt gió, một bên cho nàng kể chuyện xưa, để nàng có một loại mơ màng muốn chìm buồn ngủ. Kỳ thực đây là Tiểu Hồng Thự mới vừa đi qua vận động dữ dội, lại lo lắng hãi hùng quá độ, bây giờ an toàn, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể, đều tiến nhập một cái buông lỏng trạng thái, cho nên mới sẽ muốn ngủ. Có thể Tiểu Hồng Thự đang nghe Lý Nhược Ngu nói về sau, nàng phù phù địa quỳ xuống, dùng ra ra dạy nàng lễ bái tiên nhân phương thức, ba quỷ chín lệ về sau, ngựa khí thành kính nói ra, cầu tiên nhân mau cứu ra ra bị người xấu chặt đứt đôi tay, cầu tiên nhân mau cứu ra ra. Lý Nhược Ngu nghe vậy, hơi nheo mắt lại, thần niệm quét qua, trong nháy mắt liền phát hiện tại sườn núi lão giả đã hấp hối, một hồi sẽ qua, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở hoàng tuyển. Lý Nhược Ngu cũng không có nói thêm cái gì, hắn vung tay lên, mang theo Tiểu Hồng Thự cùng bị Tiểu Hồng Thự phóng tới một bên kiếm gỗ đào rời đi, sau một khắc, liền xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Lão giả đã nằm trong vũng máu, bởi vì đại lượng mất máu nguyên nhân, để hắn nguyên bản vàng như nến sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ra ra, Tiểu Hồng Tự không để ý trên mặt đất huyết dịch, nhìn thấy lão giả trong mấy mắt, liền nhào vào trên người lão giả, muốn đem hắn đỡ dậy, có thể nàng cái kia thân thể nhỏ bé làm sao có thể đỡ dậy một cái đến cùng trưởng thành. Ta đến. Lý Nhược Ngu đi đến lão giả bên cạnh, đem đỡ dậy, sau đó duỗi ra một cái tay khác, đem lão giả gây mất hai đầu cánh tay nhất tới, tại Tiểu Hồng Tự khiếp sợ ánh mắt phía dưới, vì lão giả nối liền cánh tay. Thật là tiên nhân. Tiểu Hồng Tự miệng mở lớn đều có thể nhét một cái đỏ thâm quai. Lý Nhược Ngu nghe vậy cười cười, sau đó hắn bàn tay lớn hướng nắm vào trong hư không một cái, đại lượng thiên địa nguyên khí phá vỡ trùng điệp không gian hội tụ đến hắn trong tay, ngưng tụ thành một đoàn tản ra sinh mệnh khí tức năng lượng. Lý Nhược Ngu đem đây đoàn sinh mệnh năng lượng đánh vào lão giả thể nội đoạn tuyệt sinh cơ từ từ được chữa trị, rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Mở mắt ra một khắc này, hắn liền thấy Tiểu Hồng Thự, vô ý thức hô to, Tiểu Hồng Thự chạy mau đi trên núi cầu tiên nhân ban phúc. Mà Tiểu Hồng Thự tức là nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng khóc ròng nói, ô ô ô gia gia. Tiểu Hồng Thự coi là về sau rốt cuộc không gặp được gia gia, ô ô ô. Lão giả nhìn đến xung quanh đầy đất chưa khô cạn vết máu, nghe tôn nữ tiếng khóc, lập tức sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn vỗ nhẹ Tiểu Hồng Thự phía sau lưng, ôn hòa nói, gia gia không sao, gia gia còn rất tốt, không khóc không khóc, gia gia đêm nay cho thêm Tiểu Hồng Thự nướng mấy cái hồng thự có được hay không? Cái kia, Tiểu Hồng Thự muốn ăn ba, hai cái. Tiểu Hồng Thự nghe được lão giả đằng sau câu nói kia thì quả nhiên không khóc, nhưng người khác đều sẽ đi số lượng nhiều báo, nàng lại đi ngược lại con đường cũ, lại vẫn chủ động giảm ít. Lý Nhược Ngu ở một bên chắp hai tay sau lưng, hắn đánh giá xung quanh hoàn cảnh, một tòa từ cây cối thêm trúc tử cùng cỏ tranh chỗ dựng sân, tại bên ngoài viện có một khối địa, đại khái một mẫu khoảng, mà trên mặt đất 2/3 đều trồng lên hồng thự, còn lại chính là bắp nô. Nhìn ra được, đây một mẫu đất là lão giả khai khẩn, mà ông cháu hai người cũng chỉ có hắn một cái sức lao động, cũng có thể nhìn ra được hắn vì khai khẩn đây mẫu đất vất vả. Bất quá ngọn núi này bởi vì chính mình tại bế quan này ngộ đạo nguyên nhân, đi qua mấy trăm năm thời gian, vậy mà trở nên trung mẫn linh tú rất nhiều, tại đây phàm nhân trong khu vực cũng coi như được linh khí hội tụ chi địa. Ở chỗ này, hồng thự cùng bắp nô mọc đều rất tốt, một mẫu đất sản lượng, tiết kiệm một chút ăn, cũng đầy đủ ông cháu sinh tồn được. Nhưng người là ăn tạp sinh linh, cả ngày chỉ ăn thô lương mà không ăn thịt nói, lại thế nào đi? Lão giả sắc mặt vàng như nến, tiểu hồng thự tiểu tiểu một cái, đều là bởi vì dinh dưỡng không đồng đều dẫn đến. Ông cháu hai người lẫn nhau ôm lấy, ngược lại là đem bên cạnh như vậy một cái đại tiên người quên lãng. Cũng may lão giả đối với mình làm sao đột nhiên không sao có rất lớn nghi hoặc, hắn hỏi, tiểu hồng thự, là tiên nhân xuất thủ che chở chúng ta ông cháu hai người sao? A a. Tiểu hồng thự nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Lý Nhược Ngu, nàng đội vàng từ ra ra trong ngực tránh ra, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, lại không phát hiện Lý Nhược Ngu, khuôn mặt nhỏ lập tức hoảng. Tiên nhân đâu? Nàng nói. Ân. Lão giả cũng là nhìn một phía, vẫn không có phát hiện Lý Nhược Ngu. Đến, chúng ta lên núi đi bái kiến tiên nhân. Lão giả suy nghĩ một chút, liền nắm Tiểu Hồng Thự tay hướng về trên núi đi đến. Mà Lý Nhược Ngu đã trở lại trong đạo quán, nhìn đến đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là cho bụi mạng nhện đạo quán, tâm thần không khỏi trở lại mấy trăm năm trước. Hắn tại cùng Hồng Hồng sau khi tách ra, liền đến đến chỗ này phẩm gian, ở trên núi xây dựng một tòa đạo quán về sau, liền như vậy bế quan. Kết hợp Hồng Hồng thành tiên cảm ngộ, hắn đối tự thân đạo và pháp lại có một cái hoàn toàn mới kiến giải. Đạo pháp tự nhiên, chính là vô số sinh linh tha thiết ước mơ một loại tu đạo cảnh giới. Tự nhiên tức thiên địa, đạo pháp tự nhiên, chính là học tập thiên địa ý tứ. Có thể đạo vô nhai, thiên địa lại có cực hạn, đạo pháp tự nhiên, đối với bây giờ hắn mà nói, đã tạo thành một loại gia tỏa. Muốn đạo vô nhai nhất định phải đánh vỡ trên thân gia tỏa, thế là hắn kết hợp Hồng Hồng thành tiên cảm ngộ, lớn mật làm ra một cái quyết định. Hắn muốn hóa thân thiên địa, đạt đến một loại thiên địa tức ta, ta tức thiên địa trạng thái, mà đây chỉ là bước đầu tiên, sau này hắn còn muốn đánh vỡ thiên địa chi cực hạn, để cho mình siêu thoát thiên địa chi trói buộc. Bước đầu tiên, hắn xưng là hợp đạo thân hóa thiên địa, lấy thân hợp đạo. Xuống một bước, cần phải đánh vỡ thiên địa chi cực hạn, thoát ly đại đạo chi trói buộc. Bước đầu tiên hắn làm được, cứ việc kém chút liền trở thành thiên địa một bộ phận, như vậy hóa đạo. Mà bước thứ hai, xa xa khó đợi, như làm được. Vậy hắn liền đã phá đạo. Nhưng đã bước đầu tiên đã thành công, vậy kế tiếp đường, liền muốn tạm biệt rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Ngu không khỏi nhớ tới Tiểu Hồng Thự. Cái tiểu nha đầu kia vậy mà cầm lên hắn bản mệnh binh khí kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào ẩn chứa hắn sở tu chi đạo, có thể lấy lên được kiếm gỗ đào thì tương đương với cầm lên hắn nói. Không khỏi, hắn lại dâng lên thu đồ chi tâm. Ban đầu tại Tinh Không Cổ Đạo bên trong, hắn đã từng thu qua 9 cái đồ đệ, nhưng là bọn hắn thiên phú rất là bình thường, có thể chứng đạo đã là cực hạn. Mà Tiểu Hồng Thự không giống nhau, nàng có thể nói là mình thành tiên mấu chốt, là từ nơi sâu xa duyên phận để bọn hắn tại đây gặp nhau. Người tu đạo, liền giảng cứu một cái duyên. Như Tiểu Hồng Thự nguyện ý, hắn không ngại lại thu một cái đồ đệ. Xa xa xa. Lúc này, đạo quán truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, Lý Nhược Ngu tập trung ý chí, biết là kia đôi ông cháu đến. Chương 1361, nhúng tay phàm gian chương 1361, nhúng tay phàm gian bái kiến tiên nhân. Lão giả nhìn đến Lý Nhược Ngu một khắc này, ánh mắt vô cùng kích động, mang theo Tiểu Hồng Thự liền muốn dựa theo trước kia lễ bái thói quen cho Lý Nhược Ngu hành lễ. Mà Lý Nhược Ngu cũng không có ngăn cản, hắn cứu ông cháu hai người, đây thi lễ, hắn chịu được. Đồng thời nếu là hắn không tiếp thụ, chỉ sợ lão giả nội tâm cũng băn khoăn. Thản nhiên tiếp nhận bọn hắn bái lễ về sau, Lý Nhược Ngu phất tay đem bọn hắn nâng lên, nói: "Về sau không cần tiên nhân xưng hô ta." "Cái kia?" Lão giả có chút do dự, không xưng hô tiên nhân, vậy làm sao xưng hô? "Ta là một tên đạo nhân, gọi ta Lý đạo trưởng liền có thể." Lý Nhược Ngu âm thanh rất phẳng chậm, có một loại để cho người ta nội tâm từ từ bình tĩnh ma lực, lão giả nội tâm nguyên bản ngươi khẩn trương tâm tình, giờ phút này cũng buông lòng rất nhiều. "Vâng, đa tạ Lý đạo trưởng ân cứu mạng." Lão giả thái độ rất cung kính, Lý Nhược Ngu không chỉ có là tiên nhân, vẫn là bọn hắn hai ông cháu người ân nhân cứu mạng. Hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu đối với cái này cũng không nói cái gì, mặc dù hắn thái độ lại cùng ái có thể thần, nhưng vẫn như cũng không cải biến được tiên phàm chi cách, dạng này ở trung phương thức đối với đối phương đến nói, mới là tốt nhất. Lão giả ánh mắt ra hiệu Tiểu Hồng Thự, Tiểu Hồng Thự trong nháy mắt tâm thần lĩnh hội, nàng chắp tay trước ngực, bái tạ nói, "Tiểu Hồng Thự đa tạ Lý đạo trưởng đã cứu ta cùng gia gia." Lý Nhược Ngu thấy thế, cười ha ha, nói, "Tiểu Hồng Thự, ngươi còn nhớ rõ ngươi nói sao?" Lão giả sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng Tiểu Hồng Thự đang cầu xin Lý Nhược Ngu cứu người thì ưng thuận một chút gian nan điều kiện, bất quá khi nàng nghe được Tiểu Hồng Thự nói thì lập tức có chút dở khóc dở cười. Tiểu Hồng Thự nhớ kỹ, Tiểu Hồng Thự nói qua chỉ cần Lý đạo trưởng cứu ra ra, Tiểu Hồng Thự liền sẽ mỗi ngày đều cho Lý đạo trưởng Hồng Thự ăn, Tiểu Hồng Thự nhất định sẽ nói đến làm đến. Tiểu Hồng Thự sắc mặt vô cùng nghiêm túc, phản phất đây là một cái trên đời nặng nhất hứa hẹn đồng dạng. Đối với một cái chỉ có thể đem Hồng Thự xem như một ngày ba bữa tiểu nữ hài đến nói, đây đích xác là nàng trọng yếu nhất hứa hẹn. Lý Nhược Ngu nhìn đến Tiểu Hồng Thự cái kia nghiêm túc tiểu biểu lộ, trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Về sau ngươi có thể thường tới đây. Lý Nhược Ngu đối với Tiểu Hồng Thự nói ra. Sống hơn nửa đời người lão giả lại há có thể nghe không ra Lý Nhược Ngu nói bóng gió, hắn đang muốn để Tiểu Hồng Thự bái tạ Lý Nhược Ngu, có thể Tiểu Hồng Thự lại phi thường thành thật nói, Lý đạo trưởng nhà ngươi quá phá, còn không có ta cùng gia gia ở tiểu viện đẹp mắt ta, không bằng Lý đạo trưởng ngươi thường đến nhà ta à. Lão giả nghe vậy nhất thời gấp vô cùng nói ra, Lý đạo trưởng, Tiểu Hồng Thự còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, xin mời không cần chấp nhặt với nàng. Tiểu Hồng Thự, mau cùng Lý đạo trưởng xin lỗi. Tiểu Hồng Thự cũng biết mình tựa hồ nói sai, liền muốn cùng Lý Nhược Ngu xin lỗi, lại bị Lý Nhược Ngu ngăn lại. Tiểu Hồng Thự nói đúng, nơi này xác thực quá phá, có rảnh ta sửa chữa một cái. Chờ đã sửa xong, Tiểu Hồng Thự ngươi lại đến. Lý Nhược Ngu nói ra. Lão giả thấy thế nội tâm không khỏi trao một cái, Lý đạo trưởng tựa hồ đối với Tiểu Hồng Thự rất là tha thứ a. Bất quá đây là chuyện tốt, Lý đạo trưởng chính là tiên nhân tại thế, Tiểu Hồng Thự nếu là có thể bái nhập bọn họ dưới, hắn liền tính hiện tại chết đi cũng đáng giá. Nếu là Lý đạo trưởng có gì cần tiểu lão nhân hỗ trợ, xin mời Lý đạo trưởng cứ việc phân phó. Thấy Lý Nhược Ngu nói muốn sửa chữa đạo quán, lão giả liền muốn cống hiến một phần lực lượng. Đa tạ. Lý Nhược Ngu không có cự tuyệt, sửa chữa đạo quán cũng là một loại tu đạo phương thức, có người đồng ý giúp đỡ, hắn cũng vui vẻ. Lý đạo trưởng quá khách khí. Lão giả có chút thụ sủng nhược kinh, Lý Nhược Ngu kiếm chỉ đổi mới hắn đối với tiên nhân ấn tượng. Tại Tống Quốc, cũng chính là đã bị Tân Quốc công phá quốc gia, có rất nhiều liên quan tới tiên nhân truyền thuyết, nhưng đều không ngoại lệ, những truyền thuyết kia bên trong tiên nhân hình tượng đều là như núi cao đồng dạng để cho người ta ngưỡng vọng. Không phải dày Lý đạo trưởng. Hai ông cháu lại chờ đợi sau khi, liền hướng Lý Nhược Ngu cáo tử. Mà trước khi rời đi, Lý Nhược Ngu đem kiếm gỗ đào giao cho Tiểu Hồng Thự, cũng nói ra, nó cùng ngươi lưu duyên, về sau có thể tùy thân mang theo. Tốt, Lý đạo trưởng. Tiểu Hồng Thự đắc ý mà tiếp nhận kiếm gỗ đào, đây chính là tiên nhân đồ vật, khẳng định là tiên khí. Mà lão giả nhìn thoáng qua kiếm gỗ đào, thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là Lý đạo trưởng đồ vật, vậy khẳng định không đơn giản, đội vàng lại đối Lý Nhược Ngu túi người chào nói tạ, sau đó mang theo Tiểu Hồng Thự xuống núi. Lý Nhược Ngu nhìn qua đây đối với ông cháu, nụ cười tràn đầy. Ân. Lý Nhược Ngu đông nhiên nhướng mày, sắc mặt lóe qua một tia không vui, thân ảnh chợt lóe, biến mất. Ở dưới chân núi, một đội có chừng hơn 100 người quân đội trú đóng ở đây, trên người bọn họ trang phục kiểu dáng, cùng lúc trước đuổi bắt Tiểu Hồng Thự mấy người lính giống như lúc, chỉ bất quá ở trung ương dẫn đầu là một người mặc khải giáp tướng quân. Tại ngay trong bọn họ, có 3 chiếc dùng đầu gỗ chế thành xe chở tù, mỗi một chiếc xe chở tù bên trên đều có hơn 10 cái tiểu hài, có nam có nữ, đại nhìn lên đến không đến 10 tuổi, tiểu tựa hồ cũng liền 3-4 tuổi. Lúc này, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ sợ hãi, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nhưng cũng không dám khóc lên, bởi vì trước đây không lâu, có một cái tiểu nữ hài bởi vì khóc quá lợi hại, bị những người xấu kia tại chỗ đánh chết. Lão đại, một tác bọn hắn làm sao chậm như vậy? Sẽ không ở an bụng a? Một sĩ binh đối với tên tướng quân kia mở miệng nói. Tên tướng quân kia cũng là nhíu chặt lông mày, nói ra, đợi thêm một hồi. Một tác chính là đuổi bắt Tiểu Hồng Thự mấy người lính kia dẫn đầu, mấy người bọn họ vốn là bị người tướng quân này phái đi ra chuẩn bị thịt rừng, bằng không thì mỗi ngày đều ăn lương khô, răng đều phải cắn nát. Tên lính kia nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lại đổi một cái chủ đề, nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi biết vương gia tại sao phải chúng ta bắt như vậy nhiều tiểu hài sao? Còn chỉ định không thể vượt qua 10 tuổi. Vương gia sự tình ngươi ít hỏi thăm. Tướng quân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hắn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó còn nói thêm, tiếp xuống ta nói ngươi không cần chuyển đi. Lão đại, ngươi biết ta, miệng ta nhất nghiêm. Tên lính kia chỉ mình miệng nói ra. Tướng quân khẽ gật đầu, hắn đây tiểu đệ bắt quái là bắt quái một chút, nhưng lại sẽ không tới chỗ chuyên bắt quái, cho nên hắn mới dám yên tâm nói ra. Nghe nói vương gia đã có 180 tuổi thọ. Cái gì? Tướng quân còn chưa nói xong, tên lính kia liền không nhịn được kinh hô lên, bất quá rất nhanh liền bị tướng quân trừng mắt liếc, lập tức che miệng, ánh mắt bốn phía quan sát, cũng may không ai chú ý đến hắn âm thanh. Lão đại, người nói là thật. 180 tuổi, chúng ta Tân Quốc lập nhân tài của đất nước không đến 100 năm, sao lại có thể như thế đây? Binh sĩ có chút khó có thể tin. Cái này cũng có trách, bây giờ binh hoang mã loạn thời đại, mọi người bình quân tuổi thọ cũng liền 30-40, chợt nghe có người sống 180 năm, là người đều cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ vương gia là tiên nhân? Hắn lại hỏi. Tướng quân lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá chắc hẳn cùng bọn hắn có quan hệ. Tướng quân nhìn về phía xe chở tù bên trên những cái kia đồng nam đồng nữ, ánh mắt đâu vô cùng nhạt mạc. Tốt, việc này không cần truyền ra ngoài, làm tốt chúng ta bổn phận sự tình là được rồi. Đem bọn hắn mang về sau, chúng ta về sau vinh hoa phú quý liền hưởng không hết. Tướng quân vô binh sĩ bả vai. Vâng, lão đại. Binh sĩ cũng là hết sức kích động, một cái tiểu hài mang về, vương gia liền sẽ tiền thưởng 100, bọn hắn hết thảy bắt được 32 tiểu hài. Vậy coi như là 3.200 vàng kim, đây chính là một bút to lớn vô cùng tài phú. Nguyên bản hẳn là 33 cái tiểu hài mới đúng, trước đây không lâu có cái xú nha đầu khóc quá lợi hại, mà ở trong đó lại là Hoàng Sơn giã lĩnh, sợ dẫn tới đàn sói, liền đem cái kia xú nha đầu cho đánh chết chôn sống. Mặc dù đáng tiếc, nhưng đối với sẽ đưa tới đàn sói so sánh, vẫn là chị. Kỳ quái, một tác bọn hắn đều ra ngoài có kém không nhiều hai canh giờ thời gian, làm sao vẫn chưa trở lại. Tướng quân lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp, thế là hắn đứng dậy hét lớn một tiếng, đến mấy người, lên núi đi tìm một tác bọn hắn. Không cần tìm bọn hắn. Đúng lúc này, Lý Nhược Ngu thân ảnh lên núi đường mòn chậm rãi đi xuống, hắn ánh mắt giờ phút này tràn ngập lạnh lùng. Cố Tiền Bối từng nói qua, em bé là nhân tộc hy vọng, đụng vào ranh giới cuối cùng giả, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Nguyên bản phàm nhân giữa chiến tranh hắn là sẽ không quản, nhưng bây giờ lại có người đem tội ác bàn tay lớn vươn hướng tiểu hài, hắn biết, không thể mặc kệ. Chương 1362, Trường Thọ Vương chương 1362, Trường Thọ Vương ngươi là người nào, có biết tự tiện xông vào ta Tân Quốc quân doanh chính là tội chết. Tướng quân lập tức hét lớn một tiếng, khi thấy Lý Nhược Ngu người xuyên đạo bảo thì, không khỏi nhớ tới Tống Quốc hoàng đế là một cái mười phần si mê đạo giáo người, thậm chí si mê đến hoang phế triều chính, để gian thần đương đạo, thậm chí bọn hắn có thể thuận lợi như vậy hủy diệt Tống Quốc, cũng không thiếu được Tống Quốc hoàng đế công lao. Mang binh đánh giặc người vậy mà không phải võ tướng, mà là quan văn. Dạng này Tống Quốc bất diệt hai diệt. Tướng quân coi là Lý Nhược Ngu là Tống Quốc cái nào đó đạo quán đạo sĩ, không khỏi cười lạnh, người đến, đem hắn cho bản tướng quân bắt lấy, bản tướng quân gần nhất hỏa khí rất lớn. Là mấy người lính rút ra chiến đao, cười gần phóng tới Lý Nhược Ngu, bọn họ cũng đều biết bản thân tướng quân đam mê, cái kia chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, mà Lý Nhược Ngu nhìn đứng lên phi thường tuấn mỹ, chính là tướng quân yêu nhất. Lý Nhược Ngu nghe được tên tướng quân kia nói, lông mày có chút một đám, không sống qua mấy ngàn năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, chỉ là lại có người đem hắn xem như dân nữ đến đoạn, đây là lần đầu tiên. Cũng không biết Hồng Hồng biết sẽ có cái gì cảm thụ. Liệu các ngươi trên đời này, thuần túy là lãng phí lương thực. Lý Nhược Ngu không chút do dự, dù là đối phương là phàm nhân, nhưng nếu như đã quyết định xuất thủ, vậy hắn liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tu đạo, tu chính là một cái không thẹn với lương tâm. Để tránh hù đến trong tù xa tiểu hải, Lý Nhược Ngu trực tiếp đem xung quanh binh sĩ đánh thành một miệng, ngay cả nửa điểm âm thanh đều chưa từng phát ra. Theo từng cái binh sĩ không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, tên tướng quân kia rốt cuộc hoảng, hắn cơ lấy bên cạnh một cây đại thương, chỉ vào Lý Nhược Ngu, chỉ là hắn toàn thân dọa đến run rẩy, ngay cả đại thương đều cầm không được, rơi trên mặt đất. Yêu quái a. Khoảng cách Lý Nhược Ngu xa xôi binh sĩ dọa đến đánh tới bởi, hô to yêu quái liền muốn chạy trốn. Ai? Lý Nhược Ngu thở dài một hơi. Hắn một cái đạo sĩ, đầu tiên là bị nói là quỷ, hiện tại lại trở thành yêu quái. Nếu để cho tông môn những cái kia lão tiền bối nó biết, khẳng định sẽ nói hắn tại bên ngoài bại hoại tông môn thanh danh. Yêu quái còn tốt, chỉ cần nhất tâm hướng đạo, yêu cũng có thể gia nhập tông môn. Có thể quỷ là thứ đồ gì? Bọn hắn đạo thánh tông liền thường xuyên chấn áp cái đồ chơi này. Lý Nhược Ngu vung tay lên, lại là Tân Quốc binh sĩ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có 3 chiếc trong tù xa 32 cái tiểu hài. Bọn hắn giờ phút này ngơ ngác nhìn đến Lý Nhược Ngu, ánh mắt nhưng không có sợ hãi. Đại ca ca, ngươi là tiên nhân sao? Một cái cùng tiểu hồng tự không chênh lệch nhiều nam hài mở miệng hỏi. Đại ca ca. Lý Nhược Ngu sững sờ, tu luyện mấy ngàn năm, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế xưng hô hắn. Xem như thế đi. Lý Nhược Ngu gật gật đầu. Vậy đại ca ca có thể cứu một cái tiểu áo sao? Nàng bởi vì quá sợ hãi, bị người xấu đánh, bước đến bên kia dưới cây. Tiểu Nam Hải chỉ vào phương xa một cây đại thụ nói ra. Lý Nhược Ngu thân ảnh chợt lóe, đi vào đại thụ bên cạnh, phất tay, bùn đất tự động bay lên, lộ ra một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải trên thân tất cả đều là tổn thương, khí tức đã hoàn toàn không có. Bất quá Lý Nhược Ngu lại biết, tiểu nữ hải lâm vào chiều sâu trạng thái chết giả. Như tiếp qua một nén nhang thời gian, liền tính hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại, chỉ cần thần dược tinh hoa liền có thể cứu sống, nhưng đáng tiếc, hắn không có thần dược. Bất quá, hắn có vài quặng tiên dược. Hắn lấy một chút tiên dược tinh hoa, đem môi ở tiểu nữ hài bờ môi, trong nháy mắt, tiên dược tinh hoa liền được hấp thu, tiểu nữ hài trên thân vết thương mắt trần có thể thấy tại khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, mà dần dần, tiểu nữ hài nhịp tim cùng mạch đập cũng khôi phục, chỉ là vẫn như cũ còn không có tỉnh lại. Lý Nhược Ngu đưa tay đặt ở tiểu nữ hài trên trán, thần niệm xem xét, phát hiện tiểu nữ hài tinh thần nhận lấy cực đại thương tích, dẫn đến linh hồn lâm vào yên lặng. Hiện tại tiểu nữ hài là đứng tại sát sống trạng thái, xem ra cần luyện chế một lò hoàn hồn đan. Lý Nhược Ngu nỉ non, hắn đem tiểu nữ hài ôm lấy đến, sau đó đem xe chở tù bên trên những đứa trẻ đều thả ra. Các ngươi đi theo ta. Lý Nhược Ngu không hỏi bọn hắn có hay không người nhà, bởi vì hỏi như vậy không thể nghi ngờ là tại bọn hắn vết thương bên trên sát muối. Những đứa trẻ nhu thuận đi theo Lý Nhược Ngu lên núi, nguyên bản bọn hắn thân thể nhỏ bé leo núi là tương đương cố hết sức, nhưng có Lý Nhược Ngu trong bóng tối hỗ trợ, bọn hắn lên núi tốc độ thậm chí không thể so với người trưởng thành chậm. Lão giả cùng tiểu hồng thự đang tại khoai nướng với tư cách hôm nay bữa tối, có thể nhìn đến Lý Nhược Ngu mang theo một đám tiểu hài xuất hiện thì lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lý đạo trưởng, đây là cái gì tình huống? Lão giả hỏi. Tiểu hồng thự cũng ngơ ngác nhìn, làm sao đống nhiên lập tức nhiều như vậy nhiều giống như nàng đại tiểu đồng bọn. Lý Nhược Ngu đơn giản cùng lão giả nói một lần những hài tử này tao nộ, lão giả lập tức sinh lòng thương hại, nói ra, Lý đạo trưởng có gì cần tiểu lão nhân làm, cứ việc phân phó. Lý Nhược Ngu gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng phất tay, trên mặt đất liền nhiều hơn rất nhiều linh quả. Hắn nói ra, ta muốn rời khỏi một hồi, bọn hắn đói bụng liền để bọn hắn ăn một cái trái cây, ta không thể ăn nhiều. Đây đều là linh quả, ẩn chứa tinh thuần vô cùng linh khí, phàm nhân ăn một quả liền có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ bất quá những đứa trẻ tuổi tác còn nhỏ, ăn một quả liền đầy đủ liền có thể ích tốt 10 ngày, ăn nhiều ngược lại không tốt. Tiểu Hồng Thự cũng có thể ăn sao? Tiểu Hồng Thự đi tới mắt lom lom nhìn trên mặt đất linh quả, lập tức cảm thấy Hồng Thự không thơm. Đương nhiên có thể, Tiểu Hồng Thự cùng gia gia ngươi cùng một chỗ ăn. Lý Nhược Ngu vuốt vuốt Tiểu Hồng Thự tóc, không như trong tưởng tượng như vậy mềm mại. Lại căn dặn lão giả vài câu về sau, sau đó liền rời đi. Trước khi đi, Lý Nhược Ngu vung tay lên, một đạo kết giới đem ngọn núi này bao phủ. Tân Quốc, chỗ phương Bắc, lập quốc không đến trăm năm, nhưng bởi vì tiền thân chính là dân tộc Du Mục, kỵ binh vô cùng cường đại, Tống Quốc đó là thua ở Tân Quốc mọi việc đều thuận lợi kỵ binh đại quân phía dưới. Tân Quốc đô thành, thường ở nhân khẩu nhiều đến 100 vạn. 100 vạn nhân khẩu trong tu tiên giới, khả năng cũng liền một cái trấn nhỏ quy mô, nhưng tại phàm gian, đó chính là nhất đẳng phồn bình chi địa. Tân Quốc hữu một vương gia, tên là Trường Thọ Vương, nghe nói liền ngay cả Tân Quốc hoàng đế nhìn thấy hắn, đều phải kêu một tiếng lão tổ tông. Mà lúc này, Trường Thọ Vương phủ bên trong, một tên hạc phát đồng nhan nam tử xếp bằng ở một cái trước lò luyện đan, hắn hai mắt nhắm nghiền, phút chốc kết ấn, trong lò đan thế lửa bừng hơn. Sau một hồi lâu, tắt lửa. Hắn mở ra đan lô, lấy ra một khỏa đỏ thấm đan dược. Thành công, rốt cuộc thành. Lấy 99 tên đồng nam cùng 99 tên đồng nữ luyện chế Trường Thọ đan, trải qua hơn 100 lần thất bại, rốt cuộc thành. Nam tử trong mắt đan dược, ánh mắt vô cùng hưng hực. Đây là hắn tỉ mỉ nghiên cứu Trường Thọ đan, một khỏa liền đủ để duyên thọ 20 năm, mà vì đây một khỏa đan dược, hắn đã trải qua mấy trăm lần thất bại, tiêu hao mấy vạn tên đồng nam đồng nữ, rốt cuộc thành. A ha ha ha. Nắm giữ đan này bị phương, bản vương chính là người này ở giữa chân tiên, ha 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 ha. Một cái chỉ có thể thô thiện sử dụng linh lực, thậm chí đi ngủ tỉnh cảnh cũng không bước vào người, dám tự xưng chân tiên. Ngay tại Trường Thọ Vương cười ha ha thì, Lý Nhược Ngu xuất hiện tại phía sau hắn. Ai? Trường Thọ Vương đại bị kinh ngạc, khi thấy tướng mạo tuổi trẻ, người xuyên đạo bảo Lý Nhược Ngu thì, âm thanh lạnh lùng nói, lại là Tống Quốc người, thử, năm đó đó là các ngươi Tống Quốc đạo giáo hỏng bản vương chuyện tốt, bằng không thì bản vương đã sớm đắc đạo thành tiên. Lý Nhược Ngu không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cuồng. Nắm giữ một chút thô dây linh lực phương pháp sử dụng liền có thể thành tiên, cái kia thiên hạ liền không có phàm nhân rồi. Được rồi, người nhắc nói cho ngươi, ngươi cũng không xứng nghe. Lý Nhược Ngu phất tay, liền đem vị này đắc đạo thành tiên Trường Thọ Vương đánh cho hình thần câu diện. Tại Trường Thọ Vương trên thân, hắn cảm nhận được vô cùng nồng đậm oán khí. Những này oán khí, mỗi một đạo đều là một cái tiểu hài bộ dáng, mà dạng này oán khí khoảng chừng hơn 10 vạn nói. Điều này nói rõ, chết ở trong tay hắn tiểu hài, vượt qua 10 vạn, đồng thời còn không có tính cả bởi vì hắn đi sự tình gián tiếp tạo thành sát nghiệt. Dạng này người, căn bản không xứng tiến vào luân hồi. Lý Nhược Ngu ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, tụng hát độ nhân kinh, siêu độ những cái kia bán linh. Ngay tại hắn tụng hát độ nhân kinh thì, xa xôi chí cao vũ trụ bên trong, thâm cư không ra ngoài Diệp Hồng Y Lìa lòng có cảm giác, cũng là yên lặng tụng hát độ nhân kinh. Viết một đoạn ngắn Lý Nhược Ngu lịch trình, tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ tiến vào kế tiếp tình tiết, cũng chính là lao ra hỏa chuẩn bị kinh hỉ. Chương 1363, phàm gian truyện chương 1363, phàm gian truyện Trường Thọ Vương thần bí mất tích, tại Tân Quốc nhắc lên một phen triều dâng, nhưng lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chuyện này liền bị triều đình trấn áp xuống, hoàng đế ban phát chiếu lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào đề cập liên quan tới Trường Thọ Vương sự tình, người vi phạm giết không tha. Mà tại đây đạo cấm khiến sau đó, Tân Quốc triều đình thế cục phát sinh một trận máu tanh đại tẩy bài, phàm là trước kia cùng Trường Thọ Vương có quan hệ quan biên, lên tới tể tướng xuống đến ven đường một con chó, đều bị ấn lên đủ loại đủ để khám nhà diệt tộc tội danh. Đây đoạn thời gian, Tân Quốc thượng hạ nhân tâm kinh hoàng, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người bị chặt đầu thị chúng. Đi qua dài đến 3 tháng thời gian, trận này dung chuyển mới chậm rãi địa ngừng lại, mà Tân Quốc hoàng đế lại ban bố thứ nhất chiếu lệnh. Chiêu nhiệt hiến. Ý tại Hải Nạp Bách Xuyên, chỉ cần ngươi có năng lực, mặc kệ ngươi là tân người trong nước vẫn là tiền tống người trong nước, thông qua khảo hạch đều có thể vào triều làm quan. Tân Quốc hoàng cung, ngự thư phòng. Bây giờ hoàng đế mới bất quá ngoài 30, chính vào trắng niên, hắn có nhất thống thiên hạ chi tâm khí, nhưng trước kia Tân Quốc, hoàng đế chỉ là một cái khối lỗi, chân chính trưởng không giả, là hắn cái kia sống thời gian so quốc hiệu còn rất dài lao tổ tông Trường Thọ Vương. Trường Thọ Vương mặc dù ngay cả giác tỉnh cảnh đều không bước vào, nhưng hắn có thể thô thiện sử dụng linh lực, đối với phàm nhân mà nói, cái kia đã là thần thoại truyền thuyết một dạng tồn tại, mỗi một thời đại hoàng đế đều là Trường Thọ Vương khối lỗi. Đối với Tống Quốc phát động chiến tranh, chỉ là bởi vì Trường Thọ Vương muốn cướp đoạt càng nhiều đồng nam đồng nữ. Hiện nay hoàng đế không muốn làm khối lỗi, nhưng hắn lại không có biện pháp phản kháng Trường Thọ Vương. Có thể đếm được tháng trước, Trường Thọ Vương đột nhiên mất tích, một cái đạo sĩ tìm tới hắn, hỏi hắn một vài vấn đề về sau, đạo sĩ kia rời đi. Mà hoàng đế liền biết Trường Thọ Vương mất tích, nhất định cùng cái đạo sĩ kia có quan hệ, đồng thời Trường Thọ Vương hơn phân nửa đã tử vong. Đã Trường Thọ Vương đã tử vong, hoàng đế liền quyết đoán đối với triều đình tiến hành một trận máu tanh cải cách, tại trận này cải cách phía dưới, phàm là cùng Trường Thọ Vương có quan hệ quan biên, gia tộc thế lực đều bị nhổ tận gốc. Hắn không hy vọng Tân Quốc tương lai sẽ xuất hiện cái thứ hai Trường Thọ Vương. Đi qua trận này cải cách sau đó, hoàng đế quyền lực đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, trở thành một cái chính thức có được nhất ngôn cựu đỉnh quân vương. Hoàng đế ngồi tại ngự thư phòng bên trong, nhớ tới tên đạo sĩ kia hỏi hắn vấn đề. Ngươi muốn làm cái gì? Chấm muốn thống nhất thiên hạ. Vì sao? Đạo trưởng không cảm thấy một cái kiếm tự có 12 loại phương pháp sáng tác là một kiện rất khủng bố sự tình sao? Xe cùng quỹ, thư đồng văn, đo lường thống nhất, chấm muốn mở ra một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Nào sẽ chết rất nhiều người. Tử vong là tất không thể thiếu, nhưng người sống một đời, dù sao vẫn cần làm một chút có ý nghĩa sự tình. Chấm muốn lấy một đời mệnh, đọ sức vạn thế tên. Như thế, cũng được. Cái đạo sĩ kia đi, còn hắn thì mỗi ngày chăm lo quản lý, hắn muốn đem Tân Quốc tại ngắn nhất thời gian bên trong chế tạo thành thùng sắt một khối, sau đó nhất thống thiên hạ. Lý Nhược Ngu nguyên bản ý nghĩ là muốn đi nhìn xem Tân Quốc hoàng đế phải chăng cùng Trường Thọ Vương đồng dạng, nhưng gặp qua sau đó, hắn cũng không thể không tán thưởng đối phương hùng tài đại lượng. Phàm gian sự tình hắn muốn không muốn quản nhiều, nếu không phải Trường Thọ Vương chạm đến ranh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không đối với một cái phàm nhân độc thủ. Lý Nhược Ngu ngày đó trở lại đạo quán về sau, luyện chế ra một lò hoàn hồn đan, đem cái kia linh hồn bị hao tổn tiểu nữ hài chữa trị về sau, liền bắt đầu sửa chữa đạo quán, lập tức nhiều hơn 30 tiểu hài, hắn phải đem đạo quán quy mô mở rộng, bằng không thì để tiểu Hồng Thự ra ra chiếu cố nhiều như vậy tiểu hài, hắn cũng chiếu cố không đến. Mà đi qua 3 tháng thời gian, đạo quán rực rỡ hẳn lên, quy mô cũng so trước đó lớn mấy lần, gian phòng nhiều hơn không ít. Hoa, thật lớn a. Khi lão giả mang theo những đứa trẻ lần đầu tiên tới đạo quán thì, những đứa trẻ đều mười phần hưng phấn, đi qua 3 tháng thời gian, có lẽ là tiểu Hồng Thự sức cuốn hút rất mạnh, bọn hắn đã từ từ đem tiểu Hồng Thự xem như đại tỷ, đã bắt đầu chậm rãi quên trước kia đau xót. Về sau các ngươi ngay ở chỗ này ở lại. Lý Nhược Ngu cười nói. Còn không mau cảm ơn Lý đạo trưởng. Tiểu Hồng Thự vội vàng nói. Cảm ơn Lý đạo trưởng. Hết thảy 33 cái tiểu hài, trong miệng một lời hướng Lý Nhược Ngu nói lời cảm tạ. Lão giả ở một bên nhìn đến, nội tâm vô cùng thỏa mãn, tại mình tuổi già ở giữa có nhiều người như vậy làm bạn, cũng coi là không có uổng phí đến nhân gian một chuyến đến rồi. Xuân đi thu lại đến, theo một năm qua đi, tiểu Hồng Thự bọn hắn cũng tại một ngày lớn lên. Lý Nhược Ngu dạy bọn họ học chữ, dạy bọn họ cổ điển đạo tạng, nhưng không có dạy bọn họ tu luyện. Ngoại trừ tiểu Hồng Thự bên ngoài, những người khác thiên phú phi thường đồng dạng, cùng để bọn hắn tiến vào tàn khốc tu tiên giới cùng người liều mạng, không bằng để cho bọn hắn tại có hạn nhân sinh bên trong, làm bình thích sự tình. Mà những năm này ở giữa, dưới núi biến hóa cực lớn. Tân Quốc hoàng đế ban đầu một tấm chiêu hiền lệnh, chiêu mộ vô số người tài ba hiền sĩ, Tân Quốc quốc lực không ngừng tăng trưởng, rốt cuộc tại 3 năm trước đây, Tân Quốc thiết kỵ đại quân quét ngang sở, Tấn, Hàn, Nam tứ quốc, tăng thêm trước đó chiếm đoạt Tống quốc thổ địa, lập tức liền trở thành tối cường quốc gia. Mà còn lại mấy cái quốc gia bị quét ngang cũng là vấn đề thời gian. Quản lý quốc gia cần vô số người tài ba hiền sĩ. Trên núi những đứa bé kia sắp trưởng thành, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, bọn hắn muốn học cái gì, Lý Nhược Ngu liền dạy bọn họ cái gì. Trị quốc phương sách, nhìn sao đo khí hậu. Có học thành, tự nhiên liền muốn phải có thi triển không gian. Ngay hôm đó, ba cái đủ tuổi 18 thiếu niên không bỏ khua tay nói đừng. Lão sư, kinh này từ biệt, không biết sau này phải chăng còn có cơ hội gặp nhau, xin nhận chúng ta cúi đầu. Ba người quỳ trên mặt đất, dập đầu quỳ lạy. Đứng lên đi. Lý Nhược Ngu đem bọn hắn đỡ dậy, sau đó dặn dò, tại bên ngoài, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Cần tuân lão sư dạy bảo. Ba người chắp tay, sau đó lại cùng những người khác tạm biệt. Các cô gái đặc biệt cảm tính, lúc này trên mặt đã nước mắt như mưa. Tiểu Hồng Thự đã duyên dáng yêu kiều, nàng mặc một thân đạo bào màu tím, có một cây đào một kiếm, nhìn qua xuống núi ba người, lớn tiếng nói, nếu như bị khi dễ, liền trở lại, ta bảo kê các ngươi. Biết, đại tỷ. Ba người không quay đầu lại, chỉ là phất tay, bọn hắn sợ hãi mình nước mắt bị nhìn thấy, sẽ để cho những người khác càng thêm thương tâm. Lại đi ba cái. Tiểu Hồng Thự nhỉ non nói, 33 cái đệ đệ muội muội, hiện tại lưu tại đạo quán còn có không đến một nửa, đồng thời bọn hắn lưu lại, hay là bởi vì tuổi tác chưa tới 18. Năm đó linh đến, bọn hắn có phải hay không cũng muốn đi nữa nha. Ngươi có thể ngự kiếm phi hành, nghĩ bọn hắn, liền đi nhìn a. Lý Nhược Ngu cười nói, hắn đã thu Tiểu Hồng Thự làm đồ đệ, cũng ban thưởng đạo hiệu Hồng Anh. Ta mới không đâu, ta là bọn hắn đại tỷ, bọn hắn trở về nhìn ta mới đúng. Tiểu Hồng Thự có chút ngạo kiều nói, a, vị sư khuya ngày hôm trước thấy được có người bay khỏi đạo quán, cũng không biết có phải hay không bảo tặng. Lý Nhược Ngu treo chọc nói, Tiểu Hồng Thự nghe vậy, không khỏi nháo cái đỏ thắm mặt. Nàng chỉ là ngoài miệng nói sẽ không rời đi đạo quán, nhưng buổi tối luôn luôn nhịn không được vụng trộm rời đi, muốn nhìn một chút các đệ đệ muội muội tại bên ngoài tình huống. Nàng cũng không chủ động cùng bọn hắn gặp mặt, ngay tại bí mật quan sát, xác định không có bị khi dễ, nàng mới an tâm trở về, không để ý tới sư tôn. Tiểu Hồng Thự hừ một tiếng, rời đi. Nàng muốn đi tìm Gia Gia. Gia Gia tuổi tác lớn hơn, mặc dù ở chỗ này linh khí sung túc, không có thương tổn bệnh, có thể Tuế Nguyệt vẫn còn đang Gia Gia trên thân lưu lại vết tích. Nàng có nghĩ qua để sư tôn vì Gia Gia tục mệnh, nhưng Gia Gia cự tuyệt. Gia Gia nói hiện tại liền rất tốt. Tiểu Hồng Thự rất tôn trọng Gia Gia lựa chọn, chỉ cần không làm gì, nàng liền sẽ xuống núi bồi Gia Gia. Vui sướng thời gian luôn luôn thật nhanh, một cái chớp mắt, đạo quán bên trong cũng chỉ còn lại có Lý Nhược Ngu, Tiểu Hồng Thự cùng ban đầu bị Lý Nhược Ngu dùng tiên dược tinh hoa cùng hoàn hồn đan cứu tiểu nữ hài. Nữ hài hiện tại đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn lên đến cũng chỉ có chừng 20. Có lẽ là bởi vì tiên dược tinh hoa nguyên nhân, dù là Lý Nhược Ngu không có dạy nàng tu luyện, nàng lại tự tìm tòi một bộ hô hấp pháp, tại 20 tuổi năm đó, thành công bước vào giác tỉnh cảnh. Hiện tại đã là một cái phá hư cảnh đại cao thủ. Mà Tiểu Hồng Thự ra, tại một năm trước cũng đã ra đi, hưởng thọ 103. Lão sư, đạo quán liền giao cho ta đi. Ta sẽ hảo hảo đem đạo quán xem trọng. Ngay hôm đó, Lý Nhược Ngu muốn dẫn Tiểu Hồng Thự rời đi. Hắn sở dĩ sẽ ở phàm gian đợi lâu như vậy, chính là vì chờ Tiểu Hồng Thự cho hắn ra đưa ma. Hiện tại Tiểu Hồng Thự phàm trần lo lắng đã đức, cũng là thời điểm rời đi. Doãn Nhi, tỷ tỷ sẽ muốn ngươi. Tiểu Hồng Thự ôm lấy Phượng Doãn Nhi, làm cuối cùng ly biệt. Cuối cùng, Lý Nhược Ngu cho Phượng Doãn Nhi lưu lại một cái nhẫn chứa vật chỉ, liền đánh vỡ hư không, rời đi phàm gian. Lão sư, tỷ tỷ, Doãn Nhi sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Phượng Doãn Nhi nhìn trên trời nói ra. Tại Lý Nhược Ngu sau khi rời đi, Phượng Doãn Nhi liền xuống núi lịch lãm, tham hỏi cố nhân, khi trở về, bên người nhiều hai cái đồ đệ. Chương 1364, lão đại không hổ là lão lục. Chương 1364, lão đại không hổ là lão lục. Tô Tiêu bế quan thứ 1000 năm. Và anh, một đạo thân ảnh phá quan mà ra, nàng bay đến trên trời, đôi tay chống nạnh, cười ha ha, ha 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 ha. Ta Tô Tiêu xuất quan, đại ma vương, tiếp ta một chiêu, trừ thiên đại luân chuyển. Tiếp ngươi cái đầu, không biết lớn nhỏ. Diệp Hồng Y thì xuất hiện ở sau lưng nàng, tại trên đầu nàng gõ một cái. Ôi, Tô Tiêu bị đau, sau đó hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ỷ vào tu vi cao hơn ta khi dễ ta, hỏng sư tôn. Tô Tiêu tu vi cũng không hề biến hóa, nhưng nàng trên thân khí tức, muốn so ngàn năm trước càng thêm thâm trầm, hiện tại nàng đã đem 12 tổ thần truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chiến lực đã không thể so với Diệp Hồng Y tại trí tôn cảnh chênh lệch. Chỉ bất quá tu vi chênh lệch là đền bù không được. A a. Đối mặt Tô Tiêu phàn nàn, Diệp Hồng Y cười ha ha, sau đó còn nói thêm, ngươi bao lâu không có về nhà? Ta. Tô Tiêu vừa muốn nói gì, đột nhiên liền ngừng, Diệp Hồng Y thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là dặn dò, có rảnh trở về nhìn xem cha mẹ ngươi. Biết, sư tôn. Tô Tiêu lần này không có phản bác, nói thật, nàng cũng có chút nhớ nhà, thuận tiện cũng muốn nhũ mẫu làm sữa thu điểm tâm, nàng đã hơn 2000 năm chưa ăn qua. Thế là Tô Tiêu sau khi xuất quan, liền đi Thánh Hoàng Điện tìm hậu thổ. Hậu thổ sư cô, có thể đưa ta trở về Hồng Trần giới sao? Tô Tiêu không có quanh co lòng vòng. Nhớ nhà. Hậu thổ thả ra trong tay ngọc giản, cười nói, "Ân." Tô Tiêu gật gật đầu. Thế là hậu thổ liền đem Tô Tiêu đưa về Hồng Trần giới. Trở lại Hồng Trần giới về sau, Tô Tiêu liền lập tức tiến vào Thương Thanh Thiên Địa, từ Thương Thanh Thiên Địa tiến nhập Thanh Diễm giới. Trở lại Tô gia về sau, Tô gia người nhao nhao xuất quan, liền ngay cả bế quan đã lâu Tô gia lão tổ cũng không ngoại lệ. Tô Tiêu thế nhưng là các nàng Tô gia bảo bối nhất công chúa, 2000 năm trước đột nhiên mất tích, còn nhắc lên một trận tìm kiếm Tô Tiêu hành động, về sau biết được Tô Tiêu là đi theo Lý Bắc Phi rời đi Hồng Trần giới về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Sú nha đầu, không nói một tiếng chơi biến mất, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao? Tô Giao cửa trách nói. Nương, ta biết sai. Tô Tiêu hắc hắc cười nhận lầm. Ngươi cũng đừng nói Tô Tiêu, hiện tại Tô Tiêu đều thành trí tôn, lần này rời đi Hồng Trần giới cũng có thể nói là một chuyện tốt. Tiếu Nghị ở một bên nói ra. Vẫn là lao cha tốt. Tô Tiêu kéo Tiếu Nghị bả vai, hướng Tô Giao nôn cái mặt quỷ. Tô Giao thấy thế, không khỏi trừng Tiếu Nghị liếc mắt, nói ra, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cả ngày sủng ái nàng, nàng làm sao biết như vậy vô pháp vô thiên. Tiếu Nghị nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá lại thầm nói, muốn nói sủng, Cố Tiền Bối mới là sủng ái nhất ta. Ngươi còn muốn cùng Cố Tiền Bối so? Tô Giao đi đến Tiếu Nghị trước mặt, nắm chặt lên hắn lỗ tai. Đau đau đau. Nàng dâu ta sai rồi. Hừ, các ngươi hai cái cho ta hảo hảo ở tại sân bên trong tỉnh lại. Tô Giao hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng, Tiếu Nghị cùng Tô Tiêu đây đối với cha con ngay tại sân bên trong mà đứng. Cha, chúng ta cha con liên thủ vậy mà đấu không lại một cái nữ nhân, có phải hay không là ngươi cản trở? Tô Tiêu thấy Tô Giao đã rời đi, liền vội vàng hỏi. Tiếu Nghị liếc Tô Tiêu liếc mắt, nói, ta không kéo ngươi chân sau, ngươi hiện tại đi hảo hảo đấu một trận. Đó còn là tính. Tô Tiêu lắc đầu. Cùng cha nói một chút, đây 2000 năm ngươi đều làm gì đi? Tiếu Nghị nói. Tốt. Tô Tiêu ánh mắt sáng lên, liền đem mình quang vinh sự tích đêm hay nói. Thời gian lại qua 200 năm. Đan Thanh đại thế giới. Một chỗ trong sân. Lão đại, ngươi làm sao còn không có thành tiên? Huyền Minh Tử kinh ngạc nhìn đến Lý Bắc Phi. Bên cạnh Bạch Diệp Phi, Hạ Vô Cực cùng Lý Nhược Ngù cũng là cao mày nhìn đến Lý Bắc Phi. Có phải hay không tu luyện ra vấn đề? Lý Nhược Ngu hỏi, tu luyện ra vấn đề? Không thể nào. Bạch Diệp Phi lắc đầu, thành tiên đối bọn hắn căn bản không khó, Lý Bác Phi cũng không có khả năng trên một điểm này xảy ra vấn đề gì. Ngươi không phải là lại muốn làm cái gì sự tình a? Hạ Vô Cực nghi ngờ nhìn đến Lý Bác Phi. Hạ Vô Cực bây giờ còn nhớ rõ, ban đầu lần đầu tiên quen biết Lý Bác Phi thì, hắn tự xưng Bạch Diệp Phi, lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ bị lừa còn có Thái Thủy Thánh Tử. Muốn nói Lý Bác Phi không thành tiên được cái kia không có khả năng, vậy hắn vì cái gì không thành tiên? Vậy khẳng định có ý khác. Cái gì gọi là kiếm chuyện? Ta đây gọi ẩn dấu thực lực. Lý Bác Phi liếc mắt, sau đó giải thích nói, lấy ta thực lực, một kiếm liền có thể bổ ra thành thiên kiếp, nhưng thiên kiếp đặc thù các ngươi đều biết, nếu là độ kiếp có tu vi cao hơn ta người tại thiên kiếp phạm vi bên trong, thiên kiếp liền sẽ đem người kia khóa chặt, sau đó căn cứ đối phương tu vi điều chỉnh thiên kiếp vi lực. Lần trước cái kia Thái Bạch lão tổ lên cho ta bài học, lần này thành thiên kiếp, ta muốn lưu cho không thể địch lại địch nhân, đến lúc đó mang theo địch nhân tại lôi chỉ bên trong tắm rửa, ngẫm lại đều kích thích. Lão đại không hổ là lão Luka, vậy mà nghĩ đến xa như vậy. Huyền Minh Tử giơ ngón tay cái lên. Lan. Nghe được lão Lục hai chữ thì Lý Bác Phi liền trợn trắng mắt. Bác Phi, chúng ta nên xuất phát. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến một thanh y lìa âm thanh. Tại một thanh y lìa bên cạnh đứng đấy thiên nhãn hoàng nữ. Tốt. Lý Bác Phi lên tiếng, sau đó nói lầm bầm, sư tỷ nói lao ra hỏa không muốn cho chúng ta một kinh hỉ, đến cùng là cái gì? Cố Tiền Bối kinh hỉ, khẳng định không thể coi thường, ta đều có chút nhịn không được muốn kích động. Huyền Minh Tử lộ ra thập phần hưng phấn. Theo bọn hắn tu vi càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được Cố Tiền Bối cường đại. Liền tốt giống trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn đến chỉ là một mảnh, có thể đưa thân vào tình không bên trong thì mới có thể bản thân trải nghiệm đến loại kia nhỏ bé. Tiên đồ. Lý Bác Phi cười mắng địa đạp Huyền Minh Tử một cước, sau đó liền đi ra ngoài. Bọn hắn muốn đi trước chí cao vũ trụ. Hỗn độn bên trong, Tổ Long điện bên trong. Cố Trường Sinh, Thần Toán Tử, Tổ Long, Hoàng Tổ, Hỗn Côn, Thời Gian, Thần Nhãn cùng Diệp Cẩn tập hợp một chỗ. Lão đại, ngươi thật dự định làm như vậy? Bọn hắn mới chân tiên cảnh, có thể hay không quá nguy hiểm? Tổ Long hỏi. Những người còn lại cũng nhìn qua Cố Trường Sinh. Trong nguy hiểm cũng nương theo lấy cơ duyên, cái này kỷ nguyên cho bọn hắn thời gian quá ngắn, muốn để bọn hắn trưởng thành đứng lên nói, cần dài hơn thời gian. Cố Trường Sinh nói. Ta đồng ý bệ hạ nói. Thần Toán Tử cười nói. Ngươi đồng ý. Ngươi đệ tử thế nhưng muốn cùng đi. Tổ Long kinh ngạc nhìn đến Thần Toán Tử, hắn nhưng là biết Thần Toán Tử coi trọng cỡ nào hắn bị kia đệ tử, lão đại ý nghĩ, đây chính là rất nguy hiểm, liền xem như phá đạo, cũng không có khả năng nhúng tay. Đối với ta đệ tử, ta rất tự tin. Thần Toán Tử cười nói. Tốt, đám kia tiểu gia hỏa hiện tại đã tê tiểu, các ngươi nên làm gì làm cái đó a. Nói xong, Cố Trường Sinh thân ảnh biến mất. Không được, trọng yếu như vậy sự tình, ta làm sao cũng phải tận mắt chứng kiến một phen. Cùng đi, cùng đi. Tiếng nói vừa ra, mấy người nhao nhao tiến về đàn thanh đại thế giới. Cố Trường Sinh muốn làm sự tình, đây chính là bọn hắn vô pháp chạm đến lĩnh vực. Chương 1365, Lý Bắc Phi tinh thần thắng lợi pháp. Chương 1365, Lý Bắc Phi tinh thần thắng lợi pháp. Sư thúc, ngươi biết sư công không muốn cho chúng ta cái gì kinh hỉ sao? Không chỉ có là tại đàn thanh đại thế giới người, liền ngay cả Thái Hư giới Thác Bạt Bối Nhi cùng Vệ Mẫn cũng tới đến đàn thanh đại thế giới. Ta làm sao có thể biết? Thác Bạt Bối Nhi trả lời hữu khí vô lực, Vệ Mẫn đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao sư thúc nguyên bản đang linh cảm đại phát sáng tác sách mới, phần ngoại lệ tên còn chưa nghĩ ra, hậu thổ sư cô đột nhiên xuất hiện, mang theo sư thúc cổ, sau một khắc, các nàng liền đến đan thanh đại thế giới. Tiểu Mẫn Nhi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Vệ Mẫn nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe qua một vẻ vui mừng, nàng nhìn lại, liền thấy Lý Bắc Phi cùng một thanh ý địa sư tôn, sư nương. Đã có mấy ngàn năm không gặp, Vệ Mẫn nhìn đến bọn hắn thì, tựa như một cái tiểu hài như vậy, nhanh chóng chạy đến Lý Bắc Phi cùng một thanh ý địa trước mặt. Sư tôn, sư nương, Tiểu Mẫn Nhi có thể nghĩ chết các ngươi. Vệ Mẫn khắp khuôn mặt là nụ cười. Chúng ta cũng rất muốn ngươi. Lý Bắc Phi vô Vệ Mẫn đầu, nội tâm vô cùng ấy nấy. Vệ Mẫn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng đã là hắn đệ tử, có thể mình ngoại trừ sớm mấy năm làm bạn qua nàng trưởng thành bên ngoài, thời gian khác đều là từ Thác Bạt Bối Nhi mang theo, hắn cái sư tôn này có thể nói là mười phần không xứng trước. Thật có lỗi. Lý Bắc Phi nhẹ giọng nói ra. Vệ Mẫn đương nhiên biết sư tôn ý tứ, nàng liền vội vàng lắc đầu, nói, sư tôn ngươi cũng có mình đường muốn đi, đệ tử cũng không thể trở thành sư tôn trở ngại. Lý Bắc Phi chỉ là cười khổ một tiếng, không có nhiều lời. Mà bên này, Thác Bạt Bối Nhi đi tới, cười nói, sư minh, sư tẩu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, lại viết cái gì sách mới? Mục Thanh Y thì cười hỏi. Đừng nói nữa. Nâng lên sách mới sự tình, Thác Bạt Bối Nhi liền một trận nội trí, thật vất vả đến linh cảm, lại bị sư tôn đánh gãy, nàng những sách kia mê nếu là biết nàng sách mới giữa đường chết, chẳng phải là đến thương tâm chết. Nghe đứng lên, tựa hồ có cố sự. Lý Bác Phi hỏi. Sư tôn, là như thế này, sư thúc nàng. Vệ Mẫn đem Thác Bạt Bối Nhi đang muốn viết sách mới liền được hậu thổ bắt tới đan thanh đại thế giới sự tình nói ra, sinh động như thật, để Lý Bắc Phi cùng một thanh y sau khi nghe cũng nhịn không được bật cười. Ai? Thác Bạt Bối Nhi thật sâu thở dài một hơi, sau đó nói, việc này liền không cần nói thêm. Đúng, các ngươi biết sư bá cho chúng ta chuẩn bị gì kinh thì sao? Ai? Sớm biết thành tiên liền bị bắt tới, ta liền không như vậy sắp thành tiên rồi. Nói đến Thác Bạt Bối Nhi lại thở dài một hơi, tựa hồ thành tiên đối nàng mà nói, còn không bằng viết sách. Nếu để cho người khác nghe được ngươi câu nói này, không biết có thể hay không tức chết. Chúng ta cũng không rõ ràng. Mục Thanh Y thì lắc đầu. Dạng này à? Thác Bạt Bối Nhi khẽ gật đầu, nàng trước đó cũng hỏi qua sư tôn, nhưng sư tôn chỉ là để nàng ở chỗ này ngoan ngoan chờ tin tức, nhiều một câu đều không nói. Bất quá. Thác Bạt Bối Nhi ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Phi, nói, Lý Sư Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không có thành tiên. Có phải hay không không được? Ta được hay không ngươi phải hỏi một chút tẩu tử ngươi? Lý Bắc Phi nói ra. Muốn chết ra ngươi. Mục Thanh Y thì chừng Lý Bắc Phi lên mắt, Tiểu Mẫn Nhi còn ở đây, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Vệ Mẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm bộ nghe không hiểu. Bất quá nàng cũng rất tò mò sư tôn vì cái gì còn không có thành tiên, nàng đều thành tiên, sư tôn không nên còn không có thành tiên tài đối với. Bất quá nàng không có ý tứ hỏi, dù sao đệ tử hỏi sư tôn loại sự tình này là đại bất kính. Mặc dù sư tôn luôn luôn bị sư công đánh, nhưng nàng không thể học sư tôn như thế. Hắn a, muốn làm lão lục đâu? Một thanh y thì chế nhạo cười nói, sư tôn, ngươi không phải là muốn. Vệ Mẫn chừng to mắt nhìn đến Lý Bắc Phi, ở đây đều không phải là tu luyện tiểu bạch, đương nhiên có thể đoán được Lý Bắc Phi ý nghĩ. Ý tưởng này có phải hay không rất thiên tài? Lý Bắc Phi mặt mày hớn hở nói. Ban đầu Thất Tinh Kiếm Tông 10 năm ước hẹn, hắn liền từng có dùng thiên kiếp ngăn địch tiền lệ, lần này thành tiên kiếp, hắn cũng muốn lưu đến thời khắc mấu chốt. Bởi vì hắn luôn cảm thấy lão gia hỏa nói tới kinh hỉ, cũng không phải là trong tưởng tượng kinh hỉ. Lấy hắn thường xuyên cùng lão gia hỏa tiếp xúc thân mật kinh nghiệm đến xem, ở trong đó thậm chí còn có chút nguy hiểm. Cho nên nhiều chuẩn bị một lá bài tẩy đó là hẳn là thiên tài. Vệ Mẫn cười nói. Sư tôn vẫn là như trước kia như vậy cẩn thận, không có biến hóa chút nào. Ngược lại là Tiểu Mẫn Nhi, ngươi có thể nhanh như vậy thành tiên, không hổ là ta đệ tử. Đối với Vệ Mẫn thành tiên tu vì vượt qua mình, Lý Bắc Phi cảm thấy phi thường vui mừng. Tại Đế Hồng Thị sáng tạo võ đạo hệ thống bên trong, thành tiên cũng không phải thật sự tiên cảnh, mà là thiên nhân. Đồng thời trở thành tiên nhân về sau này hệ thống tu luyện cũng cùng tiên đạo hệ thống một trời một vực. Tiên đạo hệ thống tiên cảnh chia làm chân tiên, tiên vương, tiên tôn cùng tiên đế, mà võ đạo hệ thống, thiên nhân hàm cái tất cả. Mà thiên nhân chi lộ cùng tiên tôn đại kiếp thiên nhân ngũ suy có thâm hậu liên hệ. Tại Vệ Mẫn thành tiểu thiên nhân sau đó, nàng sau này đột phá, liền cần đứng trước suy tiếp khảo nghiệm. Bởi vì sớm độ suy kiếp nguyên nhân, Vệ Mẫn mỗi vượt qua nhất trọng suy kiếp, nàng thực lực liền sẽ đạt được chất đề thăng, cùng ngày người ngũ suy toàn bộ vượt qua sau đó, cái kia nàng liền đạt đến tiên nhân chi đỉnh, đối ứng tiên đạo tiên đế cảnh. Lý Bác Phi không có tu luyện võ đạo, nhưng hắn đạt được đế hồng thị truyền thừa, tự nhiên biết suy kiếp nguy hiểm, so thiên kiếp còn nguy hiểm hơn. Đồng thời đây cũng là đế hồng thị ban đầu sẽ phải gánh chịu thiên phạt nguyên nhân chủ yếu. Thiên nhân ngũ suy vốn là đại đạo cho từng cái đại thế giới thiên đạo khảo nghiệm tu sĩ cuối cùng chi kiếp, mà đế hồng thị võ đạo lại có thể xáo trộn suy kiếp, để tu sĩ sớm độ kiếp, đây quả thực là đang đánh đại đạo mặt, tự nhiên làm tức giận đại đạo, hạ xuống thiên phạt, trừng trị đế hồng thị cái này nghịch đạo giả. Độ suy kiếp trước đó, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lý Bác Phi sắc mặt nghiêm túc dặn dò: "Sư tôn, ta sẽ." Mặc dù Lý Bác Phi biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng Vệ Mẫn nội tâm vẫn là rất cao hứng, bởi vì nàng biết sư tôn đây là quan tâm mình. "Đến, những này ngươi cầm." Lý Bác Phi lấy ra hai gốc tiên dược cùng đại lượng tiên kim, nhìn đến những vật này thì liền ngay cả Thác Bạt Bối Nhi đều kinh ngạc. "Sư Minh, ngươi lấy ở đâu tiên dược cùng nhiều như vậy tiên kim, ngươi không phải là đi trộm tiên đế bảo khố à?" Thác Bạt Bối Nhi hỏi. "Lý Bác Phi." Phốc phốc. Một thanh ý lìa nhịn không được cười lên. Thác Bạt Bối Nhi thấy thế, trừng to mắt, nói: "Ngươi thật đúng là đi trộm tiên đế bảo khố a." Ngầm hiểu lẫn nhau biết hay không? Lý Bác Phi bất đắc dĩ nói ra: "Việc này cũng không thể làm lớn chuyện, bằng không thì tất cả mọi người đều biết là mấy người bọn họ trộm phạm thiên đế kho sự tình, vậy coi như phiền toái. Nếu là phạm thiên đại thế giới còn không có thần phục trước đó ngươi trộm, đó là ngươi bản sự. Nhưng phạm thiên đại thế giới đã thần phục ngươi còn trộm, vậy coi như không nói được." "Sư tôn, ta có tiên dược cùng tiên kim." Vệ Mẫn nói ra. "Ngươi có?" Lý Bác Phi nghi hoặc. "Đúng à, sư công để Thác Bạt sư thúc tọa trấn Thái Hư giới Thánh Hoàng Điện phân điện, mà từ hậu thổ sư cô khiến đạt chư thiên về sau, Thái Hư giới đông đảo tiên vương đều tìm tới thành, đưa không ít tiên dược cùng tiên kim tới, sư công để ta tùy ý chọn, bất quá ta không nhiều cầm, liền chọn lấy một gốc tiên dược, tiên kim ngược lại là lấy thêm một điểm." Vệ Mẫn giải thích nói. "Ách, tùy ý chọn, không nhiều cầm." Mấy chữ này hung hăng đâm vào Lý Bắc Phi trong tâm khảm. Hắn nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng hai lần tiến về Phạm Thiên Đế kho mới cầm tới tiên dược cùng tiên kim, đến Vệ Mẫn nơi đó, liền trở thành tùy ý chọn đồ vật. Thiên sát lao ra hỏa, như vậy khác nhau đối đãi sao? "Đó là ngươi sư công đưa ngươi, đây là vi sư đưa ngươi, không giống nhau." Lý Bắc Phi quật cường nói ra. Vệ Mẫn thấy thế, liền biết sư tôn ý gì. "Cảm ơn sư tôn." Vệ Mẫn đem hai gốc tiên dược cùng tiên kim đều thu nhập thần hải, Lý Bác Phi lúc này mới gật gật đầu. Nhìn như vậy lão gia hỏa liền đưa tiểu Mẫn Nhi một gốc tiên dược, mà ta đưa hai gốc. Lập tức phân cao thấp, là ta cao hơn một bậc. Lý Bác Phi đã hoàn toàn xem nhẹ tùy ý chọn mấy chữ. Đây là thuộc về hắn tinh thần thắng lợi pháp. "Các ngươi đều đến Thánh Hoàng Điện." Lúc này, hậu thổ âm thanh ở bên tai vang lên. Mấy người lập tức liếc nhau, vội vàng hướng Thánh Hoàng Điện mà đi. "Hôm nay tác giả sinh nhật, cầu điểm miễn phí tiểu lễ vật, nhiều một chút điểm tục canh." Chương 1366, đến từ Cố Trường Sinh tán thành. Chương 1366, đến từ Cố Trường Sinh tán thành. Khi Lý Bắc Phi bọn hắn đạt đến Thánh Hoàng Điện thì quen thuộc gương mặt từ từ gia tăng. Thiên Xà tộc 4 tỷ muội, Cố Vi, Cố Tích Triều, Cố Tích Nhược, Lâm Thiên, Cố Thiên Quân, Diệp Ngữ Tiên, Quân Nam Trước, Hoàng Kim Cô Hồng, Tần Thiếu Thương, Thiên Bằng, Lạc Hồng Nhan, Lư Thành Phượng, Cố Hoài Ngọc, có rất nhiều đều đã thời gian rất lâu không gặp mặt, lần nữa gặp nhau thì nhưng không có mảy may ngăn cách. "Mập đạo sĩ đâu?" Lý Bắc Phi nghi hoặc, trong đám người không thấy được Nô Lương. Nô Lương hắn cũng không tại trong danh sách. Lúc này, Bạch Diệp Phi mang theo Thiên Nhãn Hoàng Nữ đi tới. Lý Bác Phi nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu, nội tâm không khỏi nói thầm: lao ra hỏa đến cùng muốn làm cái gì, cái gọi là kinh hỉ, chỉ sợ không có vui chỉ có kinh ngạc. "Bạch tiên bối, Tiểu Nhi tiên bối." Vệ Mẫn tự nhiên hảo phóng cùng bọn hắn chào hỏi. "Tiểu Mẫn Nhi, lần trước gặp mặt vẫn là ngươi sư tôn sư nương đại hôn thời điểm, không nghĩ tới gặp lại, ngươi tu vi đã đuổi kịp chúng ta." Bạch Diệp Phi không khỏi cảm khái: "Ta còn kém xa lắm đâu." Vệ Mẫn khiêm tốn nói ra. Tại bọn hắn trò chuyện thời gian, Diệp Hồng Y Y, Lý Nhược Ngu, Huyền Minh Tử cùng Hạ Vô Cực cũng nhao nhao đã đến. Lý Bác Phi nhìn một cái đại điện bên trong người, đều là quen thuộc gương mặt. Chỉ bất quá, những người khác đều đã thành tiên, Lý Bác Phi một cái chí tôn cảnh đứng ở trong đám người, ít nhiều có chút dễ thấy. "Ta nói Lý sư mình, ngươi đây cũng là muốn chỉnh cái nào vừa ra?" Thiên Xà tộc 4 tỷ muội bu lại, nhỏ nhất muội muội Thiên Tiểu Tiểu không khỏi hỏi. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Bác Phi. Những ánh mắt này đều ẩn chứa không hiểu chi ý, phảng phất tại nhìn một cái lão lục đồng dạng. Tất cả mọi người là người quen, đều biết Lý Bác Phi không có khả năng không thể thành tiên. Hắn hiện tại ngưng lại tại trí tôn cảnh, chỉ sợ lại đang nghĩ hố người sự tình. Dù sao, ở đây không ít người hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị hắn hô qua. Cái thứ nhất đó là Lý Nhược Ngu. "Ngươi cái Lý lão lục khẳng định muốn kiếm chuyện." Thân cao đột xuất nhất Tần Thiếu Thương nết miệng nói ra, "Tiểu tử này, ban đầu ở Thiên Đoạn Sơn thế nhưng là mượn danh nghĩa hắn danh nghĩa gõ một côn, hơn nữa còn muốn gõ giao chỉ thành nữ, thỏa đáng một cái học thôi." "Đi đi đi, ta có được hay không tiên liên quan quái gì đến các người?" Lý Bác Phi mặt đen lên nói ra. "Ha ha ha." "Gấp, hắn gấp." Đám người nhao nhao cười to, có thể làm cho Lý lão lục gấp một cái, đây chính là phi thường hiếm thấy. "Cười cái gì cười, nói ngươi đâu, Cố Thiên Quân, ta làm sao nói cũng là ngươi sư thúc tổ, ngươi như vậy cười có phải hay không muốn tạo phản?" Lý Bác Phi trừng mắt nhìn về phía Cố Thiên Quân. "Cười cười lại như thế nào?" Diệp Ngữ Tiên ba khí hộ phu, Lý Bác Phi há mồm muốn nói, thầm nói, quan hệ này quá mẹ nó loạn. "Ha ha ha." Đám người mấy ngàn năm không thấy, nhìn đến Lý Bác Phi kinh ngạc, lập tức vui vẻ vô cùng. Lý Bắc Phi thấy thế vội vàng hướng Mục Thanh Y thì xin giúp đỡ. Mục Thanh Y thì chỉ là lườm hắn một cái, bất quá lại chăm chú địa kéo hắn cánh tay, không nói gì. Đều đến đông đủ a. Lúc này, hậu thổ kéo Cố Trường Sinh tay xuất hiện cao cao vương tọa trước đó. Thấy Cố Trường Sinh cùng hậu thổ xuất hiện, đám người thu liễm nụ cười, cung kính đối với hai người hành lễ. Cho dù là Lý Bắc Phi, tại thời khắc này cũng thu liễm rất nhiều. Chủ yếu là hắn cũng không muốn bị lão gia hỏa tìm được cớ đánh một trận a. Cũng không muốn khách khí, ngồi đi. Cố Trường Sinh vung tay lên, tại đại điện hai bên xuất hiện bàn dài cùng bộ đoàn. Một đầu bàn dài xứng hai cái bộ đoàn, hiển nhiên là để hai hai nhập tọa. Thành đôi vào đối với nhau nhau ngồi xuống, chỉ để lại nhất tới gần Cố Trường Sinh vị trí. Diệp Hồng Y thì thân là thủ tịch đại đệ tử, việc nhân đức không nhường ai ngồi quá khứ, sau đó nàng nhìn về phía Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu có chút thấp thỏm, hắn tự nhiên rất muốn cùng Hồng Hồng ngồi cùng một chỗ, có thể Cố tiền bối cùng hậu thổ tiền bối đều tại, có một loại thấy phụ huynh đã xem cảm giác, để hắn vị này bình thường đều tâm như chỉ thủy đạo tử, nội tâm cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Ngồi qua đi thôi. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Là. Lý Nhược Ngu nghe vậy, cuối cùng vẫn ngồi xuống Diệp Hồng Y ở bên cạnh, một chút không biết rõ tình hình người hơi kinh ngạc, nhưng giống Lý Bắc Phi Huyền Minh Tử bọn hắn biết một chút, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Huyền Minh Tử cùng Hạ Vô Cực lúc này ngồi cùng một chỗ, nhìn đến một màn này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một người ngộ tính lịch tiên gần đạo giả, một cái tiên tiên đạo thể, cũng là rất xứng. Với lại Cố tiền bối thái độ tựa hồ cũng không phản đối, cái này mới là trọng yếu nhất. Mà lúc này Lý Nhược Ngu ngồi vào Diệp Hồng Y ở bên cạnh thì nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Cố Trường Sinh cùng hậu thổ cũng ngồi ở vương tọa bên trên, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn đến những bọn tiểu bối này, nội tâm rất là vui mừng. Mà lúc này, Tổ Long bọn hắn cũng tại bên ngoài nhìn chăm chú lên một màn này. Những thiên tài này mặc kệ phóng tới cái nào thời đại, đều chính là kinh diễm nhất, nhưng bây giờ lại tập trung ở một cái thời đại xuất hiện. Trên trời rơi xuống yêu nghiệt, không phải đại thế đó là tật thế. Bọn hắn tương lai thành tựu, tất không thể so với chúng ta kém, thậm chí còn có thể sẽ siêu việt chúng ta. Tổ Long cảm thán nói, dạng này không phải cũng thật tốt sao? Nói lên đến, chúng ta cũng là bọn hắn trưởng thành người chứng kiến. Thần toán tử a a cười nói, hắn nhưng là mười phần chờ mong mình đệ tử siêu việt mình, khi đó hắn chỉ có thể càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào. Ha ha ha, nói cũng đúng. Tổ Long cười ha ha một tiếng. Gặp qua chư vị tiền bối. Lúc này, Cố Thánh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cố Thánh, sao ngươi lại tới đây? Hôn Côn tò mò hỏi. Cố Thánh vẫn chưa trả lời, một bên Tổ Long liền nói ngươi là độc thân tạp mao điều ngươi còn không vui, Hoài Ngọc Nha đầu kia ở chỗ này, ngươi nói hắn vì sao lại tại đây? Hôn Côn nghe vậy, cũng không tức giận, mà là đối với Hoàng Tổ nói ra. Nam nhân của ngươi chửi chúng ta là tạp mao điều đâu? Ta có thể không nói ta nàng dâu, ngươi cũng đừng nói hiệu nói bượng, nàng dâu, ngươi đừng nghe hắn, hắn đó là ước ao ghen tị ta. Tổ Long lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng Hoàng Tổ giải thích. Hoàng Tổ chỉ là lườm hắn một cái. Ha ha, mấy người khác đều đã thói quen Tổ Long cùng Hôn Côn giữa lẫn nhau cắn xé, hai người chỉ cần gặp mặt, không quan tâm trường hợp nào, dù sao cũng phải mở miệng lẫn nhau đoán đối phương vài câu mới có thể thôi. Tiền bối, các ngươi biết phụ thân vì sao muốn tụ tập bọn hắn sao? Cố Thánh hỏi. Ngươi còn không biết? Mấy người kinh ngạc nhìn đến Cố Thánh. Khụ khụ. Những năm này một mực tại bên ngoài, cùng phụ thân chưa từng gặp mặt. Cố Thánh có chút xấu hổ. A, chúng ta đều hiểu. Bọn hắn nhìn thoáng qua ngồi tại Lư Thành Phượng bên cạnh Cố Hoài Ngọc, đây để Cố Thánh càng thêm không có ý tứ, có một loại nói yêu đương bị trưởng bối phát hiện cảm giác. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hôn Côn cười nói. Cố Thánh gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn đến đại điện bên trong. Mà lúc này, Cố Trường Sinh tại đại điện bên trong mở miệng. Lần này đem bọn ngươi tập hợp một chỗ, là bởi vì cái này kỷ nguyên cho các ngươi trưởng thành thời gian đã không nhiều lắm. Cố Trường Sinh nói. Lời vừa nói ra, biết người như Lý Bắc Phi, Diệp Hồng Y liền bọn hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, mà không biết người nhìn đến Diệp Hồng Y liền bọn hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng, cũng ý thức được tiếp xuống sự tình phi thường trọng yếu. Mà Cố Trường Sinh cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem hỗn độn kỷ nguyên đại kiếp cùng hỗn độn bên ngoài địch nhân nói ra. Khi biết bên ngoài hỗn độn lại còn có 3000 cái hỗn độn, vừa biết được cái tin tức này người, sắc mặt muốn nhiều đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Mà thẳng đến khoảng cách hỗn độn kỷ nguyên đại kiếp còn có không đến 9 vạn năm thời gian thì, bọn hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. 9 vạn năm thời gian, bọn hắn thậm chí ngay cả tiên vương đều không đạt được, chớ nói chi là siêu thoát đại kiếp cần phá đạo. Chính như Cố tiền bối, thủy tổ ra ra, nói tới như vậy, cho bọn hắn trưởng thành thời gian, không nhiều lắm. Chương 1367, Cố gia ban đầu ba đời người đoàn tụ chương 1367, Cố gia ban đầu ba đời người đoàn tụ sư tôn, đây không phải ngươi cho chúng ta chuẩn bị kinh hỉ à? Lý Bác Phi hỏi. Dĩ nhiên không phải, tiểu tử ngươi tiên đều không thành, gấp cái gì mà gấp? Cố Trường Sinh trừng mắt liếc hắn một cái. Toàn trường liền tiểu tử ngươi tu vi thấp nhất, liền ngay cả tiểu mẫn nhi đều so ngươi cái sư tôn này tu vi cao, quen thuộc ngươi người đều biết ngươi đang tính kế cái gì, nhưng không biết người còn tưởng rằng ta dạy hư học sinh đâu. Những người còn lại nghe vậy, không khỏi che miệng, cố nén muốn cười đi ra. Cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn? Đây chính là. Lý Bác Phi bĩu môi, không để ý chút nào. Chỉ cần không đánh ta, để ngươi lão gia hỏa này nói vài lời lại có thể sao? Chờ lấy, đợi ta kiếm đạo đại thành ngày. Cố Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, thậm chí không cần đọc tâm thuật, là hắn có thể rõ ràng biết tiểu tử này giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Bất quá đây nghịch đồ thật đúng là không phải bình thường cứng cỏi, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị hắn đánh đạo tâm phá toái, tiểu tử này tựa như một cái lò xo đồng dạng, càng áp hắn tích xúc năng lượng liền càng mạnh. Ân, trước khi rời đi, đến đánh cho hắn một trận, để hắn tích xúc càng nhiều năng lượng. Có chỗ ý nghĩ về sau, Cố Trường Sinh thật sâu nhìn Lý Bắc Phi liếc mắt, sau đó tiếp tục vừa rồi chủ đề. Mà Lý Bắc Phi lập tức có một loại cái mông mát lạnh cảm giác, lòng còn sợ hãi. Cái này kỷ nguyên các ngươi không có thời gian trưởng thành, cho nên ta liền muốn đem các ngươi đưa trở lại quá khứ kỷ nguyên. Cố Trường Sinh nói. Quá khứ kỷ nguyên? Đám tiểu gia hỏa tất cả giật mình, đây chính là kinh hỉ sao? Cố Trường Sinh tiếp tục nói, hồi đến quá khứ kỷ nguyên về sau, các ngươi chỉ có thể bằng vào mình đi tu luyện, đi trưởng thành, quá trình hung hiểm vô cùng, là trở lại quá khứ vẫn là tiếp tục lưu lại hiện tại, ta cho các ngươi 100 năm thời gian suy nghĩ, 100 năm về sau, muốn trở lại quá khứ, liền đến nơi này. Nói xong, Cố Trường Sinh đối với hậu thổ gật gật đầu, sau đó biến mất. Mà hậu thổ tức là tiếp nhận Cố Trường Sinh chủ đề, nói ra, đối với các ngươi mà nói, đây là một trận tràn ngập nguy hiểm kinh lịch, đồng thời cũng là một trận vô cùng nghịch thiên cơ duyên. Quá khứ kỷ nguyên bên trong, mỗi một cái kỷ nguyên đều có khác biệt hệ thống tu luyện, nếu như các ngươi có thể dung hợp khác biệt hệ thống tu luyện, tương lai các ngươi thành tựu chắc chắn sẽ không cực hạn ở trong hỗn độn, suy nghĩ thật kỹ đi, nếu muốn trở về hồng trần giới, liền cùng bản cung nói một tiếng, bản cung đưa các ngươi trở về. Cố Trường Sinh cũng không hề rời đi rất xa, ngay tại đại điện ngoại tổ long bọn hắn chô không gian. Phụ thân, đây có phải hay không là quá mức nguy hiểm? Cố Thánh hỏi. Nguy hiểm? Ngươi khi đó còn chưa thành tiên liền rời đi hồng trần giới sông sáo chư thiên vạn giới, hiện tại không phải cũng là hảo hảo sống sót? Là lo lắng nha đầu a. Cố Trường Sinh cười nói. Bị đâm thủng tâm sự Cố Thánh sờ lên cái mũi, hắn đích xác lo lắng nha đầu, hắn cũng không muốn nha đầu ngoại ý muốn nổi lên. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Cố Trường Sinh cười mắng. Nếu là mẫu thân trở lại quá khứ kỷ nguyên, ngươi cũng không lo lắng sao? Cố Thánh nói. Ách. Cố Trường Sinh nụ cười ngưng trệ. Tiểu tử thúi. Cố Trường Sinh vỗ một cái Cố Thánh đầu, tức giận lườm hắn một cái, sau đó nói, yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Làm sao ngươi biết? Cố Thánh trừng to mắt. Nói nhảm, trên đời này có cha ngươi ta không biết sự tình sao? Cố Trường Sinh trợn mắt trừng trừng, tiểu tử thúi này, vậy mà hoài nghi cha ruột. Thật. Cố Thánh vẫn là không tin. Dạ, được rồi. Nếu không phải nhiều người ở đây, hắn thật muốn đánh Cố Thánh một trận. Ngài đừng tức giận, hài nhi đây không phải quan tâm sẽ bị loạn sao? Cố Thánh biết nếu là nói thêm gì đi nữa, mình liền phải bị đánh, vội vàng nhận lầm. Đợi chút nữa cùng nha đầu cùng ta trở về hồng trần giới. Cố Trường Sinh nói. A, hài nhi còn muốn nhiều bồi bồi nha đầu đâu. Cố Thánh có chút không nguyện ý, liền 100 năm thời gian, hắn còn muốn mang theo nha đầu tại chư thiên vạn giới nhiều du ngoạn một cái. Làm sao? Có nàng dâu liền quên lương. Cố Trường Sinh lại chừng Cố Thánh liếc mắt. Lương. Cố Thánh khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, nói, hài nhi biết. Một bên khác, Mộ Dung mới vừa xuất quan, Cố Hữu Tiên đã tìm được nàng. Quá tốt rồi, người rốt cuộc xuất quan. Cố Hữu Tiên lôi kéo Mộ Dung tay ngồi xuống. Là có chuyện gì không? Mộ Dung tò mò hỏi. Ân, gia gia trước đây không lâu nói muốn về một chuyến hồng trần giới, nếu là ngươi xuất quan, nhất định phải mang cho ngươi. Cố Hữu Tiên nói. Vì cái gì? Mộ Dung càng thêm nghi ngờ, nàng và Cố Hữu Tiên ngoại trừ còn không có bái đường thành thân bên ngoài, đã có phu thê chi thực, ban đầu còn tại Cố gia ở một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa còn là ở tại Cố Hữu Tiên phòng ở mãi mãi, gia gia nói, muốn dẫn chúng ta trở về thấy mãi mãi. Cố Hữu Tiên nói ra. Mãi mãi? Mộ Dung đôi mắt đẹp hơi trừng, nàng tự nhiên biết Cố Hữu Tiên nói tới mãi mãi là ai. Vậy khẳng định là Cố gia duy nhị thủy tổ chi nhất, giao cơ chuyển thế Diêu Tiên. Vì cái gì đột nhiên như vậy? Mộ Dung hỏi. Cố Hữu Tiên thấy thế, không khỏi trêu chọc nói, gia gia ngươi đều gặp, hiện tại đương nhiên cũng phải gặp một lần mãi mãi a, làm sao? Chúng ta chiến thần Mộ Dung cũng có sợ hãi thời điểm a. Ai nói ta sợ? Mộ Dung âm thanh đều cao 8 độ, sau đó còn nói thêm, ta chẳng qua là cảm thấy quá mức đột nhiên, không có một chút chuẩn bị. Đây còn cần chuẩn bị cái gì? Gia gia ngươi đều gặp, bây giờ đi về gặp một chút mãi mãi mà thôi, đều là người trong nhà, gặp mặt cần phải chuẩn bị gì? Cố Hữu Tiên không hiểu, đều là người trong nhà, về nhà thấy gia gia mãi mãi không phải rất bình thường sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Mộ Dung Bạch hắn liếc mắt, cái kia có thể giống nhau sao? Ban đầu cùng gia gia lần đầu tiên gặp mặt thì hai chúng ta quan hệ thế nào đều không có, ta đương nhiên không khẩn trương. Nhưng bây giờ chúng ta đã xác định quan hệ, có phu thê chi thực, tăng thêm đây là lần đầu tiên trở về thấy mãi mãi, vạn nhất mãi mãi không thích ta làm sao bây giờ? Có thể không khẩn trương sao được? Mãi mãi thích gì a? Mộ Dung hỏi. Cố Hữu Tiên lại lắc đầu. Nói, ban đầu ngay cả phụ thân đều không gặp qua mãi mãi. Ta làm sao có thể biết mãi mãi thích gì? Xong, lần này thật là một điểm chuẩn bị cũng không cho A cùng Mộ Dung lúc này ý nghĩ đồng dạng còn có Cố Hoài Ngọc. Khi Cố Hoài Ngọc từ Cố Thánh nơi đó nghe được muốn trở về thấy Diêu Tiên thì lập tức liên hoàng, rất có một loại xấu nàng dâu muốn gặp bà đã xem cảm giác, cũng là đang hỏi Diêu Tiên thích gì. Đối với cái này, Cố Thánh trả lời cùng Cố Hữu Tiên không có gì khác biệt. Ta xuất thế sau còn không có ghi chép, mẫu thân liền qua đời, mẫu thân là một cái dạng gì người, ta cũng không rõ lắm. Cố Thánh đong đưa đầu nói. Bất quá ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Cố Thánh còn nói. Ai? Vậy cũng chỉ có thể nhìn đến làm. Cố Hoài Ngọc thở dài một hơi, nội tâm vô cùng khẩn trương, thế là, khẩn trương Cố Hoài Ngọc cùng khẩn trương Mộ Dung, dẫn đầu đụng phải. Phụ thân! Có tiên! Các ngươi làm sao cũng tới. Hai cha con cơ hồ là trăm miệng một lời. Mà kéo Cố Thánh cánh tay Cố Hoài Ngọc, cùng kéo Cố Hữu Tiên cánh tay Mộ Dung cũng tại lẫn nhau đối mặt. Nói lên đến, đây là các nàng mẹ chồng nàng dâu giữa lần đầu gặp nhau. Nguyên bản liền rất khẩn trương hai người, liếc nhau sau đó, tựa hồ đọc hiểu lẫn nhau nội tâm, lập tức cười khúc khích. Có tiên, đây chính là Mộ Dung a. Lớn lên thật tuấn. Cố Hoài Ngọc đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên nàng có thể thản nhiên đối mặt Cố Hữu Tiên. Mà Cố Hữu Tiên cũng là lần đầu tiên thấy Cố Hoài Ngọc, hắn từ nhỏ đã là bị Cố Hoài Ngọc nhìn đến lớn lên, khi thấy Cố Hoài Ngọc một khắc này, con mắt nhịn không được cả bước. "Phải, mẫu thân, đây là Mộ Dung, cũng là tương lai người con giàu." Cố Hữu Tiên ngữ khí có chút kích động, cũng thật cao hứng. "Gặp qua bà." Mộ Dung tự nhiên hào phóng, để Cố Thánh cùng Cố Hoài Ngọc đều phi thường hài lòng. "Đã người đều đủ, vậy liền trở về đi." Cố Trường Sinh lúc này đi tới, tại bên cạnh hắn hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt một người kéo Cố Trường Sinh cánh tay, cười nhìn đến Cố Thánh bọn hắn. Người một nhà trở lại Hồng Trần giới, mà Diêu Tiên cũng vừa lúc xuất quan. Bế quan hơn 2000 năm nàng, vẫn như cũ từ chân tiên đột phá, trở thành tiên vương. Nhanh như vậy tốc độ, đủ để cho tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Diêu Tiên nhìn đến Cố Thánh mang theo Cố Hoài Ngọc cùng Cố Hữu Tiên mang theo Mộ Dung thì, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, để nguyên bản rất khẩn trương Cố Hoài Ngọc cùng Mộ Dung đều buông lòng xuống. Các nàng biết, Cố gia nữ chủ nhân tán thành các nàng, mà còn không có qua mấy ngày, Vân Dương liền đi tới Hồng Trần giới. Lần đầu tiên tới Hồng Trần giới, Vân Dương phi thường kích động, có một loại nhiều năm tại bên ngoài bây giờ trở về nhà cảm thụ. Cố gia ban đầu ba đời người, tại thời khắc này đoàn tụ. Chương 1368, ngươi thật thơm a, chương 1368, ngươi thật thơm a, 100 năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại đây 100 năm thời gian, Lý Bắc Phi, Diệp Hồng Y liền bọn hắn đều trở lại Hồng Trần giới, bồi thê tử, bồi nữ nhi, du sơn ngoạn thủy, du sơn ngoạn thủy. Lý Bắc Phi một đôi nữ cũng là vang danh thiên hạ thiên tài, mà Dịch Nhất đã từ lâu chứng đạo chí tôn, có thể cùng nàng tranh phong, cũng chỉ có Tô Tiêu. Dịch Nhất là Lý Bắc Phi đồ tôn, Tô Tiêu là Diệp Hồng Y hệ đệ tử. Cùng là thánh hoàng nhất mạch, các nàng trở thành một đời mới nhân vật thủ lĩnh, không có bất kỳ người nào không phục. Cùng các nàng cùng thế hệ, căn bản không thể nhìn theo bóng lưng. "Cha, ngươi cũng không thể chết tại bên ngoài a." Ly biệt thời khắc, muội muội Lý Tê Ngô như vậy đối với Lý Bắc Phi nói ra. "Yên tâm, cha sẽ không chết tại bên ngoài." Lý Bắc Phi nhìn qua trước mắt một đôi nhi nữ cùng các nàng bên cạnh Liêu Yên Nhiên cùng Liêu Vũ Nhiên, mặc dù chưa từng tại lẫn nhau trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng hắn biết, Liêu Yên Nhiên cùng Liêu Vũ Nhiên hiện tại đã không thể cả ngày đi theo mình. Trừ phi khi có một ngày hắn thật đứng đến kiếm đạo chân chính đỉnh phong, hắn mới có thể dừng bước lại. "Công tử, tỷ tỷ, chúng ta chờ ngươi nhóm trở về." Liêu Yên Nhiên cùng Liêu Vũ Nhiên mặc dù không bỏ, nhưng mặt ngoài nhưng không có toát ra tới, các nàng bây giờ có thể làm chính là cho của Vũ. Tỷ tỷ Lý Nhược Hành y nguyên vẫn là như vậy về nước, nàng lôi kéo Lý Bắc Phi tay, tất cả đều không nói bên trong. Lý Bắc Phi bước nàng tóc, cũng không có nói chuyện. Lý Bắc Phi cùng một thanh ý gì cuối cùng khua tay nói đừng. Đan Thanh đại thế giới, Thánh Hoàng Điện. Trăm năm trước tụ tập cùng một chỗ người, bây giờ một cái cũng không có thiếu. Không chỉ có không có ít, còn nhiều thêm hai cái. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung. Bọn hắn biết được Cố Trường Sinh kế hoạch về sau, liền chủ động cũng muốn tham dự. Đối với cái này, Cố Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung nhìn qua Lý Bắc Phi đám người, nội tâm không khỏi cảm khái, ban đầu bọn hắn vẫn là chí tôn thì, Lý Bắc Phi mấy người cũng đó là thánh vương cảnh giới, hiện tại mấy ngàn năm đi qua, hai người bọn họ thành tiên, Lý Bắc Phi mấy người cũng đuổi theo tới. A, không đúng. Lý Sư Thúc, ngươi đây là? Lý Bắc Phi chí tôn tu vi, hấp dẫn Cố Hữu Tiên cùng Mộ Dung ánh mắt. Lý Bắc Phi muốn đào một cái hố đem mình chôn. Hắn cố ý không thành tiên, là muốn giữ lại thành tiên tiếp đối phó địch nhân, nhưng bây giờ địch nhân còn không có gài bẫy, ngược lại là mình đã bị hố mấy lần. Bất quá đây để hắn càng thêm kiên định mình ý nghĩ, thành tiên tiếp, tối thiểu đến giết chết một cái tiên vương mới được. Thành tiên tiếp, chỉ cần dùng thật tốt, giết chết tiên vương không khó. Lý Bắc Phi lời ít mà ý nhiều nói ra. A, đã hiểu. Cố Hữu Tiên gật gật đầu, đối với vị sư thúc này đủ loại danh hiệu, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Không tệ, người một cái đều không thiếu. Lúc này, Cố Trường Sinh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đám người lại là nhao nhao dựa theo mình thân phận bối phận hành lễ. "Ta sẽ căn cứ tự thân các ngươi tu hành nói, đem bọn ngươi đưa đến khác biệt kỷ nguyên." Cố Trường Sinh nói ra. "Cố tiền bối, chúng ta trở lại quá khứ kỷ nguyên, lại trở lại hiện tại, thời gian là không phải tương đương với không thay đổi?" Huyền Minh tự hỏi. Những người khác nghe xong, cũng là đến hứng thú. Có thể Cố Trường Sinh lại lắc đầu, nói, "Những cái kia kỷ nguyên đều đã triệt để dập tắt, tại về thời gian, cùng trước mắt kỷ nguyên lại không bất cứ liên hệ gì, các ngươi trở lại quá khứ kỷ nguyên, chỉ là tương đương với tiến nhập thời không kẽ hở." Đây chẳng phải là nói chúng ta tại quá khứ kỷ nguyên vượt qua bao lâu, hiện tại cũng biết vượt qua bao lâu thời gian. Huyền Minh Tử sắc mặt biến hóa, tại đây trăm năm ở giữa, hắn vận khí rất tốt, hai cái đạo lữ đều mang thai hắn hài tử, hắn không muốn trở lại quá khứ qua mấy ngàn vạn năm thậm chí đến 10 ức năm thời gian, trở lại sau cũng đã cảnh còn người mất. Yên tâm đi, tối đa cũng đó là sẽ đi qua mấy vạn năm thời gian. Cố Trường Sinh cười nói, mấy vạn năm. Đây nhưng so sánh bọn hắn hiện tại tuổi tác còn vẫn dài, bất quá đối với so mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ năm thời gian, mấy vạn năm thời gian cũng không khó lấy tiếp nhận. Còn có cái gì vấn đề sao? Cố Trường Sinh rất có kiên nhẫn. Huyền Minh Tử lắc đầu. Sư công, chúng ta thế nào mới có thể trở về? Lúc này, Vệ Mẫn hỏi. Đúng nga, thế nào mới có thể trở về? Đối mặt vấn đề này, Cố Trường Sinh cười nói, phá đạo. Phá đạo. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Cố Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta sẽ đem các ngươi đưa đến từng cái kỷ nguyên khai thiên tích địa ban đầu, sau đó cho các ngươi một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian trưởng thành. Nếu là còn không có phá đạo đâu? Lý Bác Phi hỏi. Như vậy tùy lấy kỷ nguyên đại kiếp, cùng cái kia kỷ nguyên cùng một chỗ giật cắt. Cố Trường Sinh cười. Đám người giật mình, nhưng nghĩ tới một cái kỷ nguyên thời gian có mấy trăm ức năm, như còn chưa phá đạo nói, cái kia dập tắt liền dập tắt ra, các ngươi đều là ta coi trọng nhất thiên tài, cố lên nha. Cố Trường Sinh nói, mà hắn một câu nói kia lập tức đốt lên đám tiểu gia hỏa. Thánh hoàng bệ hạ đều xem trọng bọn hắn còn có lý do gì một cái kỷ nguyên thời gian cũng không thể phá đạo. Đi thôi. Cố Trường Sinh vung tay lên, đám người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại cái này kỷ nguyên thời gian tuyến bên trên, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hậu thổ xuất hiện tại Cố Trường Sinh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật không lo lắng? Lo lắng cái gì? Cố Trường Sinh hỏi lại. Hậu thổ lườm hắn một cái. Cố Trường Sinh một tay lấy hậu thổ kéo vào trong ngực, nghe trên người nàng truyền đến sự nữ mùi thơm, cười nói, bọn hắn không có việc gì, một cái đều sẽ không. Ngươi cứ như vậy tin tưởng bọn họ? Hậu thổ hơi kinh ngạc. Ta tin tưởng ta mình, bọn hắn bất kỳ người nào đều hoặc nhiều hoặc thiếu đạt được ta chỉ điểm, nếu là dạng này còn không thể phá đạo, vậy ta chỉ điểm chẳng phải là lộ ra phi thường giá rẻ. Cố Trường Sinh ngữ khí bình đạm, nhưng lại tràn ngập tự tin. Tính tình, cho ngươi một điểm ánh nắng ngươi liền rực rỡ. Hậu thổ hừ nhẹ một tiếng. Hậu thổ. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nói. Ân. Nghe được Cố Trường Sinh gọi mình tên, hậu thổ trái tim thổ thức. Ngươi thật thơm a. Cố Trường Sinh ngữ khí sâu kín ở phía sau thổ bên tai nói đến. Ngươi muốn chết a. Hậu thổ phương tâm loạn chiến, muốn tránh thoát Cố Trường Sinh, lại bị Cố Trường Sinh gắt gao ôm lấy. Về khoảng cách lần đã qua hơn 2000 năm, nếu không, một lần nữa. Cố Trường Sinh thấp giọng hỏi. Không được, nơi này là ta làm việc địa phương. Hậu thổ đung đưa thân thể, trong đầu xuất hiện ban đầu ở hư thần giới một màn kia, sắc mặt đỏ lên. T. Đừng như vậy động. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Thử, để ngươi không thành thật. Hậu thổ cảm nhận được Tiểu Trường Sinh, thư nhẹ một tiếng, nhưng nàng vẫn là xoay người, sâu kín nói ra, cũng không biết ta trước kia có phải hay không tác nghiệp nhiều lắm, để ngươi đến trừng phạt ta. Nói vậy, này làm sao là tác nghiệp đâu? Ngươi hẳn là quá may mắn, mới gặp phải ta. Đúng đúng đúng, Thánh Hoàng đại nhân, thiếp thân như vậy có thể chứ? T. Nơi đây tỉnh lược mấy vạn tự. Chương 1369, một chó một rùa một đạo sĩ. Chương 1369, một chó một rùa một đạo sĩ. Ông ông ông. Lão Vương Bát, ngươi đều trốn mấy ngàn năm, ngươi đến cùng tại trốn ai? Đan Thanh đại thế giới một chỗ phàm gian trong rừng rậm, một đầu đại hắc cẩu không ngừng tại hướng một chỗ hồ nước sủa inh ỏi, nhất làm cho người khiếp sợ là nó vậy mà miệng nói tiếng người, nếu để cho phàm nhân thấy được nói, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ dọa đến đều sợ hãi yêu quái a. Đầu này đại hắc cẩu dĩ nhiên chính là Hắc Long. Tại nó, để bày tỏ tôn trọng, vẫn là dùng hắn a. Tại hắn âm thanh rơi xuống thì trong hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy càng lúc càng lớn, không biết bao nhiêu ít tôm cá bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Sau đó tại vòng xoáy trung tâm, một cái so lớn cỡ bàn tay không được bao nhiêu OP lặng yên xuất hiện. Hắn ngự thủy đến bên bờ, chỉ so với lớn bằng hạt vườn một điểm con mắt nhìn Hắc Long lên mắt, sau đó nói, ngươi biết cái gì, ta nếu là không tránh đứng lên, đã sớm tao đường. Hắc Long trong mắt lộc cộc nhất chuyển, đứng thẳng đứng lên, giống người đồng dạng đem phía trước hai cái chân đặt ở sau lưng, tại bên bờ đi qua đi lại. Ngươi đến cùng trốn ai? Hắc Long hỏi. Lý Vương bắt lắc đầu, nói, ta cũng không biết là ai, nhưng ta bản năng nói cho ta biết, ta muốn trốn đi đến. Dựa vào bắc. Hắc Long trợn mắt trừng trừng mà nhìn xem Lý Vương Bát, nói, ngươi đặc nương ngay cả trốn ai cũng không biết liền lôi kéo ta tại đây chim không thể bị phạm gian vừa trốn đó là mấy ngàn năm. Lạch cạch. Hắc Long vừa dứt lời, tại bên cạnh hắn bãi có bên trên đống nhiên nhiều từng cái bãi. Đồ vật. Lý Vương Bát. Hắc Long. Cẩn thận bản đại gia đem ngươi ăn. Hắc Long nhìn hằm hằm nơi xa đầu cành bên trên chim sẻ bị Hắc Long âm thanh hù dọa, bá điệu một cái bay về phía rậm rạp rừng cây. Ngươi dự định trốn đến lúc nào? Hắc Long lại nhìn đến Lý Vương Bát. Không biết. Lý Vương Bát lắc đầu. Ta đặc nương địa thật phục ngươi cái lão lục này, đã sớm biết liền không đáp ứng cùng ngươi tới này điều. Còn chưa nói xong, Hắc Long liền liếc bầu trời một cái, sau đó tiếp tục nói, sớm biết ngươi hỏi gì cũng không biết, ta lúc đầu cùng ngươi cùng một chỗ tới đây ta chính là cậu. Ngươi không phải liền là? Lý Vương Bát sâu kín nhìn đến hắn. Ta là Long, tại Long tộc bên trong đều là thuộc về cao quý Hắc Long. Hắc Long thấy nôn nóng, ban đầu bị trục xuất nguyền rủa, một ngày không đem nguyền rủa hắn người giết chết, hắn liền muốn khi một ngày cậu. Nhưng ngươi hiện tại đó là cậu. Lý Vương Bát nói. Mẹ nó. Hắc Long hùng hùng hổ hổ. Từ khi đến đây chim không thèm bị phạm gian về sau, hắn cảm giác mình tính tình càng ngày càng nóng nảy. Vậy ngươi tiếp tục trốn, ta cũng không đi theo đây lãng phí thời gian. Hắc Long quyết định trở về, sau đó dậm chân một cái, tại dưới người hắn xuất hiện một cái truyền tống trận tản ra chói mắt thần huy, đem Hắc Long bao phủ đứng lên, bá địa một cái, Hắc Long biến mất. Lý Vương bắt nhìn đến biến mất địa Hắc Long, bình chân như vại bên bờ phơi nắng, không đến nửa ngày thời gian, Hắc Long lại trở về. Thánh Hoàng bệ hạ đem Lý Bắc Phi bọn hắn đưa về tới Kỷ Nguyên. Hắc Long mở miệng nói ra, "Ân." Lý Vương Bát biết Hắc Long tiểu tử này sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới sẽ mang về như vậy kình bạo tin tức. Quá khứ kỷ nguyên, đây chính là triệt để dập tắt, liền xem như phá đạo sinh linh, cũng đừng hòng trở lại quá khứ, đó là về mặt thời gian triệt triệt để cùng trước mắt kỷ nguyên lại không bất kỳ liên quan. Bất quá nghĩ đến là Cố Trường Sinh để bọn hắn trở về, Lý Vương Bát cũng liền cảm thấy bình thường. Lại thế nào không bình thường chuyện phát sinh tại Cố Trường Sinh trên thân, đều là hợp lý. Cái này kỷ nguyên còn lại thời gian đã không nhiều lắm, Cố Trường Sinh để Lý Bắc Phi bọn hắn trở lại quá khứ kỷ nguyên, cũng rất bình thường. Lý Vương Bát nói xong, chờ mình tiếp tục phơi nắng. Sau đó ngươi còn muốn một trốn? Hắc Long nhíu mày. Không biết ta. Lý Vương Bát nhìn trên trời mặt trời, sâu kín nói ra. Hắn cũng không biết tại sao phải trốn đi đến, bất quá hắn suy đoán đây cùng hắn tu vi bỗng nhiên toàn bộ biến mất sau đó ngủ say tại Thiên Đoạn Sơn Bất Lao Tuyển có quan hệ, đối với tu vi là làm sao biến mất, hắn một điểm ký ức đều không có. Ban đầu cùng Diệp Hồng Trần chi nữ Diệp Thanh Nhan gặp nhau lần nữa thì bọn hắn có nói về qua vấn đề này, trong đó nâng lên một cái cấm kỵ một dạng tồn tại, cái này tồn tại, hắn cùng Diệp Thanh Nhan cũng không dám gọi thẳng tên, thậm chí đang đàm luận trong lúc đó, còn không ngừng đem nội tâm ý niệm chém dụng để tránh xúc phạm cấm kỵ. Ngươi như vậy trốn luôn không khả năng giải quyết vấn đề, Hắc Long nói ra. Lý Vương bắt trầm mặc, qua rất lâu, hắn nói ra, có lẽ ngươi nói đúng, đã không biết trốn ai, vậy ta ngược lại muốn xem là ai để ta sợ hãi như vậy. Hồi đi. Hắc Long hỏi. Hồi đi. Lý Vương bắt đáp. Chí cao vũ trụ. Đặc biệt mãi mãi, vẫn là nơi này tiên địa nguyên khí thoải mái a. Một rùa một chó từ hư không bên trong xuất hiện, hai tên gia hỏa đứng thẳng hành tẩu tại hư không bên trong, tựa như là dò xét một phương. Thánh Hoàng Điện bên trong, Cố Trường Sinh cùng Hậu Thổ, Vân Vô Nguyệt cùng Diêu Tiên đều nhìn chăm chú lên một rùa một chó. Bọn hắn trước kia thật là tiên đế phá đạo. Diêu Tiên nhìn qua hình ảnh bên trong rùa cậu tổ hợp, bọn hắn đi tới lục thân không nhận nhị bước, lôi kéo giống chém gió đồng dạng, nhìn thấy đi ngang qua sinh linh thì còn giống lao lanh đạo đồng dạng phất tay chào hỏi. Đây hai đồ chơi trước kia một cái là phá đạo một cái là tiên đế, không có nói đùa. Ngươi đừng quên, hai người này trước kia là cùng Bắc Phi tiểu tử kia lan lộn. Hậu Thổ cười nói, cũng đúng. Diêu Tiên nhớ tới ban đầu mình lễ thành nhân ngày ấy, đây cậu rùa tổ hợp còn đem mình sân bên trong Long Lý ăn trộm, thậm chí còn ăn trộm gia tộc không ít thần dược. Ngươi để cho chúng ta đến, sẽ không chỉ muốn để cho chúng ta xem bọn hắn biểu diễn a? Vân Vô Nguyệt nhìn đến Cố Trường Sinh, hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cố Trường Sinh lắc đầu, nói, các ngươi không phải rất ngạc nhiên Ngô Lương nội tình sao? Ân. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt ánh mắt ngưng lại, mà Diêu Tiên còn không biết Ngô Lương là chuyện gì xảy ra, liền bắt đầu hỏi. Hậu Thổ liền đem Ngô Lương tình huống nói ra. Trên đời này còn có dạng này tồn tại. Khi nghe được Ngô Lương truyền tống trận có thể phất lờ thế giới hàng rào thì Diêu Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới hàng rào cho dù là phá đạo đều khó có khả năng phất lờ, chỉ có dùng mạnh mẽ thế lực đánh bỡ. Khó trách những năm này cũng không thấy hai người bọn hắn, nguyên lai trốn đi. Hậu Thổ nhìn đến hình ảnh bên trong Lý Vương Bắt cùng Hắc Long, ban đầu nàng điều động làm đế tọa trấn đan thanh đại thế giới thì Lý Vương Bắt cùng Hắc Long cũng cùng theo một lúc. Mà mình xuất quan tự mình tọa trấn đan thanh đại thế giới, lại không nghe nói qua hai người này tin tức. Tính toán thời gian, bọn hắn ẩn nút thời gian, cũng đúng lúc là Ngô Lương đi vào đan thanh đại thế giới thời gian. Ngô Lương tại đan thanh đại thế giới chờ đợi bao lâu, bọn hắn liền trốn bao lâu. Chủ yếu là Lý Vương Bắt, Hắc Long là bị Lý Vương Bắt hố. Cố Trường Sinh cười nói, ngươi muốn làm gì? Tam nữ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn đã trốn, vậy ta liền để bọn hắn gặp mặt tốt. Cố Trường Sinh lộ ra một vẻ vi diệu đủ cười. Địch Đồ không tại hiện tại cái này kỳ nguyên, đống nhiên liền có một loại ngứa tay lại không thể ra tay tịch mịch. Hiện tại đã Lý Vương Bát chủ động xuất hiện, vậy hắn cũng chỉ đành tìm một chút việc vui. Thế là Cố Trường Sinh vung tay lên, sau một khắc, đang tại cái khác vũ trụ Ngô Lương liền xuất hiện tại Lý Vương Bát cùng Hắc Long trước mặt. Một người nhìn đến trước mặt một chó một rùa, một chó một rùa cũng nhìn đến trước mặt một người. Ngô Lương nét miệng cười một tiếng, nói: A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, vần đạo Ngô Lương gặp qua hai vị thí chủ, gặp qua Ngô đạo trưởng. Hắc Long lấy lại tinh thần, đối với đống nhiên xuất hiện tại Ngô Lương, nội tâm có chút nhìn không thấu, nhưng thấy Ngô Lương chủ động lấy lòng chào hỏi, hắn cũng lấy lòng đáp lại. Chỉ là đến phiên Lý Vương Bắt thì ta dựa vào có quỷ a. Lý Vương Bắt nhanh chân liền xây lên một cái chuyển giao trận, chạy, chỉ để lại một người một chó mặt đầy nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Chương 1370, ngươi truy ta trốn. Chương 1370, ngươi truy ta trốn đừng chạy. Ngô Lương sửng sốt sau khi cũng là xây lên một cái truyền tống trận. Hắn một mực tận sức tại tìm kiếm mình thân thế, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối. Cũng không thể nói không có bất kỳ manh mối, tại Hồng Trần giới, hắn tìm được một cái mai rùa. Vừa rồi cái kia Ố Quy nhìn đến hắn liền tốt giống nhìn thấy quỷ đồng dạng, hắn khẳng định đối phương là biết mình. Mình thân thế chi mê, nói không chừng có thể từ đối phương trên thân tìm tới đáp án. Ngô Lương xây lên truyền tống trận hướng Lý Vương Bắt đuổi theo. Mà Hắc Long nhìn đến Ngô Lương xây lên truyền tống trận, nhìn rất quen mắt. Đây không phải cái kia lão Vương Bắt truyền tống trận sao? Đạo sĩ béo này làm sao cũng biết. Hắc Long muốn đuổi theo, có thể đã không kịp, Ngô Lương đã biến mất. Ngoa tào, lão Vương Bắt không phải là tại trốn đạo sĩ béo này a? Nhớ tới Lý Vương Bắt mới vừa gặp quỷ một dạng hoảng sợ thần sắc, Hắc Long liên tưởng đến cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Vương Bắt làm sao nói trước kia cũng là phá đạo sinh linh, bây giờ lại bị một cái chân tiên cảnh mập đạo sĩ dọa chạy trối chết, đây để Hắc Long ý thức được, chuyện này đã không phải là hắn có thể xử lý tốt. Thánh Hoàng, đúng, tìm Thánh Hoàng. Hắc Long nhanh chóng hướng Thánh Hoàng điện mà đi, bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ đến Cố Trường Sinh. Một bên khác, Lý Vương Bắt xây lên cái này đến cái khác truyền tống trận, mà Ngô Lương lại theo sát phía sau. Ngô Lương quan sát được Lý Vương Bắt truyền tống trận cùng mình truyền tống trận không thể nói rất giống, đơn giản đó là giống như lúc. Từ trận văn đến trận quỹ, không có chút nào sai lầm. Ngươi là Hỗn Độn Huyền Quy. Ngô Lương ở sau lưng hô to. Ta không phải, ngươi nói bậy, ta không phải Hỗn Độn Huyền Quy. Lý Vương Bắt nghe được Ngô Lương vậy mà nhận ra mình, lập tức vong hồn đại mạo. Nghe Lý Vương Bắt giấu đầu lòi đuôi trả lời, Ngô Lương càng thêm xác định hắn đó là Hỗn Độn Huyền Quy. Hắn kỳ thực cũng không nhận ra Lý Vương Bắt, cũng chưa từng thấy qua Lý Vương Bắt, nhưng hắn ban đầu xuất ra mình tại Hồng Trần giới ngẫu nhiên thu hoạch mai rùa cho Diệp Hồng Y các nàng nhìn lên. Diệp Hồng Y liền nói mai rùa là Hỗn Độn Huyền Quy mai rùa, mà hắn truyền tống trận, đó là từ Hỗn Độn Huyền Quy mai rùa bên trên lĩnh ngộ, hiện tại Lý Vương Bát sử dụng truyền tống trận cùng hắn giống như lúc, Lý Vương Bát nói mình không phải hỗn độn huyền quy, hắn tuyệt đối không thư. Nhất là hắn tập trung nhìn vào, Lý Vương Bát phía sau điệu mai rùa mặc dù cùng mình trong tay không giống nhau, nhưng hắn rất khẳng định, trong tay mình mai rùa tuyệt đối phi thường thích hợp Lý Vương Bát. Ngươi đừng chạy, ngươi lại chạy ta liền đem ngươi mai rùa hủy. Thấy Lý Vương Bát làm sao cũng không nguyện ý dừng lại, Nô Lương cũng gấp. Đồng dạng truyền tống trận, có lẽ tại khóa giới tình huống dưới, hắn chiếm ưu thế, nhưng bây giờ cũng không phải là khóa giới, mà là tại đan thanh đại thế giới vừa đi vừa về Nazi, dưới loại tình huống này, thắng bại khó phân. Liên tốt giống có câu nói thế nào, đều là cùng một cái lao sư dạy, không phá được chiêu a. Cho nên Ngô Lương cũng chỉ có thể cầm hỗn độn huyền quy mai rùa đến uy hiếp Lý Vương Bát. Mà Lý Vương Bát nghe vậy, cái kia thon cao ô quy đầu quay đầu nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này, đó là Vân Năm. Hắn trong tay mai rùa làm sao quen thuộc như thế? Ngoa tạo, đây không phải là ta bản mệnh sắc sao? Hắn một thân tu vi, cơ hồ đều tại bản mệnh sắc bên trên, lúc này mới đúc thành hắn hỗn độn huyền quy hỗn độn đệ nhất phòng ngự đại danh. Ngươi hủy a? Lý Vương Bát lớn tiếng gọi nói. Hắn cũng không tin chỉ bằng chân tiên tu vi Ngô Lương có thể đem mình bản mệnh sắc hủy. Nếu là có thể hủy hắn bản mệnh sắc, hắn cũng chạy không được. A Di mẹ hắn đà Phật, vô lượng ba hắn tiên tôn, bần đạo ngoa tạo. Thấy uy hiếp không thành, Ngô Lương gấp. Lấy hắn phân tích tình huống, hỗn độn huyền quy khẳng định cùng hắn thân phận chi mê có quan hệ. Chạy, ngươi tiếp tục chạy, ta nhìn ngươi bền bỉ vẫn là bần đạo bền bỉ. Ngô Lương cười lạnh, hỗn độn huyền quy tu vi hắn nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn chính mình bao nhiêu, mà trọng yếu nhất là trong tay mình mai rùa ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, chính là bởi vì có đây mai rùa, hắn truyền tống trận mới có đầy đủ năng lượng chèo chống qua giới. Hắn cũng không tin hỗn độn huyền quy có thể hao tổn qua hắn. Lý Vương Bát nghe vậy, nhìn thoáng qua Ngô Lương trong tay cầm mình bản mệnh sắc, lập tức liền muốn chửi mẹ. Cái kia rõ ràng là mình đồ vật, bây giờ lại trở thành Ngô Lương truy kích hắn công cụ. Ta dựa vào mẹ nó. Lý Vương Bát hùng hùng hổ hổ. Bần đạo cũng không biết mình mụ mụ là ai, nếu không ngươi dừng lại cùng bần đạo nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Bần đạo cũng không để ý thêm một cái cha. Ngô Lương cười ha ha hô hào. Ta chết thảo. Lý Vương Bát mặt đều đen. Mà hai người truy kích chiến, không biết tại bao nhiêu cái tiểu vũ trụ bên trong đều có thể nhìn đến bọn hắn thân ảnh. Ngô Lương đây câu nói này, tự nhiên cũng làm cho một chút sinh linh mười phần vô ngữ. Đây không phải là Xuân Hương các phó các chủ sao? Hắn tại sao phải đuổi theo một cái ô quy? Cái kia ô quy làm sao cũng có chút nhìn vân mắt. Đây chính là Xuân Hương các phó các chủ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Ách! Có người muốn giúp Ngô Lương ngăn lại Lý Vương Bát, lời còn chưa nói hết, hai người liền đã tại cái này tiểu vũ trụ bên trong biến mất, xuất hiện tại hạ một cái tiểu vũ trụ bên trong. Một rùa một đạo sĩ ngươi truy ta đuổi thân ảnh, cũng đưa tới rất nhiều tiên vương lực chú ý. Đan Thanh đại thế giới tiên vương số lượng có hơn 3 vạn tên, hiện tại có thể lưu tại Đan Thanh đại thế giới, chí ít đều là nắm giữ tiên vương cự đầu thực lực, bọn hắn không cùng theo Lam Đế bọn hắn xuất trình, mà là tại lục đại nhân tộc đạo tổ đạo tràng tiềm tu, vì đột phá tiên tôn mà làm chuẩn bị. Đây cũng là hậu thổ ngầm đồng ý, tiên vương cự đầu thậm chí tuyệt đỉnh tiên vương đều đã nắm giữ ổn định tiên tôn tư cách. Mà mỗi thêm ra một tôn tiên tôn, Thánh Hoàng điện thực lực cũng biết cường đại một điểm. Lúc này, Hoàng Kim cổ hoàng, lão chí tôn bọn hắn cũng là say sưa ngon lành nhìn đến một màn này. Đây một rùa một đạo sĩ, tu vi không cao, nhưng bọn hắn nếu là muốn chạy trốn, chúng ta cũng lưu không được, thật sự là thần kỳ. Lão chí tôn sợ hãi thán nói. Cái kia ô quy coi như xong, dù là tu vi không còn đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là hỗn độn thần ma, có thể có này thủ đoạn cũng hợp lý. Nhưng này mập đạo sĩ cũng là người ta nhìn không thấu. Lão Triệu nói ra, tại bên cạnh hắn, một trái một phải ngồi hai tên nữ tử. Mà các nàng, chính là danh chấn đan thanh đại thế giới Bạch Hồ Tiên Vương cùng Du Lam Tiên Vương. Hai người đều là tiên vương bên trong cự đầu, mà bây giờ đồng thời ngồi tại một cái nam nhân bên cạnh, đây để Lao Chí Tôn bọn hắn rất là hâm mộ. Trước kia, bọn hắn còn chào phúng Lao Triệu là độc thân cầu, hiện tại, Lao Triệu trái ôm phải ấp, để bọn hắn ghen ghét không thôi. Cái đạo sĩ kia ta biết, Tống Nhi Khâm Định Xuân Hương các phó các chủ, nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là tại trên buôn bán rất có thiên phú, hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy à. Du Lam Tiên Vương nhìn đến Ngô Lương nói ra, nghe nói Tống Nhi hóa phàm lịch tiếp đi, hiện tại cũng kém không nhiều trở về a. Một bên Bạch Hồ Tiên Vương hỏi, nàng như trở về, cái kia trên đời liền muốn lại thêm ra một tôn tuyệt đỉnh tiên vương. Du Lam Tiên Vương nói ra. Cùng lúc đó, Hắc Long đi tới Thánh Hoàng Điện.